đang hấp thu lực lượng bảo thạch, đạt được chỗ tốt cực lớn về sau, Phong Dạ tự nhiên càng thêm không kịp chờ đợi. Xạ Bất tiến sĩ. Lão bản. Xem Phong Dạ đến, Xạ Bất tiến sĩ cung kính chào đón. Phong Dạ gật gật đầu, phân phó nói. Số liệu tư liệu đưa cho ta xem một chút.
Vâng.
So sánh nghe người khác báo cáo, Phong Dạ càng tình nguyện tự mình nhìn số liệu tư liệu, đây cũng là nhiều năm qua tạo thành thói quen. Xạ Bất tiến sĩ nghe vậy, rất nhanh liền đưa tới một phần văn kiện, Phong Dạ sau khi nhận lấy, ngồi ở trên ghế salon cẩn thận xem. Theo không ngừng xem, Phong Dạ thỉnh thoảng gật đầu. Bởi vì xác thực như là Xạ Bất tiến sĩ trước đây không lâu nói, nghiên cứu lấy được một chút đột phá. Thực mặc kệ là vũ trụ ma phương, hoặc là tâm linh quyển trượng bên trên bảo thạch, đều không phải là thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch nguyên trạng, liền như là vũ trụ linh cầu mở dạng, mở ra vũ trụ linh cầu sau khi mới có thể lấy ra chân chính lực lượng bảo thạch. Mà vũ trụ ma phương cùng tâm linh quyền trượng cũng giống vậy, đều cần bài trừ sắc ngoài mới có thể lấy ra bên trong chân chính bảo thạch. Phong Dạ chậm rãi ngẩng đầu, thả ra trong tay tư liệu. Gọi người đem Tỷ Vạn tìm đến.
Vâng.
Phong Dạ vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, Tỷ Vạn đã có thể mở ra vũ trụ linh cầu, này có lẽ cũng có biện pháp lấy ra tâm linh quyền trượng, vũ trụ ma phương bên trong ẩn phải ý tỷ sở tôn nở. Một lát sau, Tỷ Vạn vội vàng chạy đến.
Chủ nhân.
Ngươi có không có cách nào lấy ra tâm linh quyền trượng cùng vũ trụ ma phương bên trong hai khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Tỷ Vạn nghe vậy nhướng mày, không khỏi túi đầu nhớ lại. Thực đối với tâm linh quyền trượng cùng vũ trụ ma phương, hắn đã từng cũng nghiên cứu qua thật lâu, thậm chí xa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở hắn đâu nghiên cứu qua. Nhưng đối với tâm linh quyền trượng cùng vũ trụ ma phương, hắn thật đúng là không có lấy ra bên trong bảo thạch biện pháp. Hồi ức một lát sau, Tỷ Vạn lắc đầu, thành thật trả lời.
Chủ nhân, vũ trụ ma phương cùng tâm linh quyền trượng, ta trước kia tuy nhiên cũng nghiên cứu qua, nhưng đồng thời không có tìm được mở ra chúng nó biện pháp.
Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nghiên cứu thất, phối hợp Xạ Bất tiến sĩ đi.
Vâng.
Tỷ Vạn cung kính lĩnh mệnh nói y.
Lập tức, Phong Dạ phất phất tay, để cho hai người lui ra.
Tỷ Vạn không có lấy ra ỉn phỉ tỷ sở tôn nở biện pháp, Phong Dạ tâm lý dù sao cũng hơi thất vọng, tuy nhiên cũng biết cái này không thể trách Tỷ Vạn. Đang nghiên cứu thất chờ đợi chỉ chốc lát, Phong Dạ trở lại chính mình biệt thự. Hắn tuy nhiên rất muốn lập tức hấp thu hắn ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, nhưng không hề giống lấy trước như vậy vội vàng, bởi vì đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau, hai lần sau khi biến thân hắn thực lực đủ để đối phó Thản Ổ. Về phần hắn thế lực, Phong Dạ còn không có để vào mắt, ở trong mắt Phong Dạ, địch nhân thủy chung chỉ có Thả Nổ một người.
Đương nhiên,
mạ vẹo vũ trụ Thả Nổ không phải cường đại nhất. Nếu như mạn gạ bên trong những tên kia, cả đám đều chạy đến, này Phong Dạ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng may cái này mặc dù là mạ vẹo vũ trụ, mà lại là mạn gạ cùng điện ảnh kết hợp thể vũ trụ, nhưng chủ yếu vẫn là lấy điện ảnh làm chủ, mạn gạ bên trong những biến đó hình dáng hẳn là sẽ không xuất hiện. Chương 161, giác đấu tràng. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Phong Dạ một mực chờ đợi. Nghĩ người hoặc rồ nạn tới công. Nhưng không nghĩ tới lượng ngày thời gian trôi qua, hai phe thế lực lại không có chút nào động tĩnh. Theo lý thuyết, hắn mạnh mẽ xông tới kỷ ngục giam, cưỡng đoạt lực lượng bảo thạch, nghĩ người cùng rồ nạn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Với lại hắn trên đường đi nghênh ngang, căn bản không có ẩn tàng hành tung, hai phe thế lực không có khả năng tra không được hắn.
Đông đông đông.
Tiến đến. Bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phong Dạ cũng không ngẩng đầu lên nói y. Chỉ gặp hỏa nhân đẩy cửa vào, cung kính báo cáo.
Lão bản, hôm nay sẽ có không ít chân phẩm đấu giá, không biết ngài muốn hay không tham gia đấu giá.
Cái gì chân phẩm? Phong Dạ trước kia từng đã phân phó, nếu như phòng đấu giá có chân phẩm xuất hiện, nhất định phải sớm thông chí hắn. Tuy nhiên chân phẩm, Phong Dạ có thể không để vào mắt. Trừ phi đối với hắn thực lực đột phá có trợ giúp, nhưng lấy Phong Dạ thực lực bây giờ, có thể tăng cường hắn thực lực kỳ chân dị bảo, toàn bộ trong vũ trụ đô ít càng thêm ít. Bên trong có một kiện đồ vật, có khả năng giống như ỉn phỉ tỷ sở tôn nở có quan hệ. Cùng ỉn phỉ tỷ sở tôn nở có quan hệ món kia chân phẩm cho ta vô xuống đến, không chính ta tự mình đi một nằm. Phong Dạ hiện tại muốn lấy được nhất đồ vật, không thể nghi ngờ là ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Ỉn phỉ tỷ sở tôn nở đã thu thập 3 khỏa, với lại đã hấp thu 1 khỏa, đối với hắn 3 khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, Phong Dạ thế nhưng là luôn luôn đều muốn lấy được thủ. Tăng thêm hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Phong Dạ chuẩn bị tự mình tiến về phòng đấu giá nhìn một chút.
Giết giết.
Làm hành tẩu đến nửa đường, Phong Dạ bất thình lình nghe được, giác đấu tràng phương hướng, truyền đến từng trận tiếng la giết.
Phát sinh chuyện gì?
Hẳn là có người tại quyết đấu. Phong Dạ từng định ra quy củ. Nạ Bù là không cho phép chém giết, giải quyết ân oán chỉ có thể đi giác đấu tràng. Ở tại Nạ Bù là người, cơ bản cũng là ngân hà hệ Tô Y Pha mở truy na,
giác đấu chàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn huyết tinh giết chóc. Đi xem một chút. Giác đấu chàng mỗi ngày đều diễn ra chém giết, nhưng lại rất ít xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Đi có chừng 100 mét khoảng cách sau khi, một cái cự đại pháo đài công trình kiến trúc xuất hiện tại Phong Dạ trước mắt. Pháo đài nhìn qua đã 10 phần cổ xưa, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt nên đón. Nguyên lai là bọn họ. Làm Phong Dạ đi vào giác đấu tràng, phát trong sân bây giờ quyết đấu người, lại là Dạ và ở cùng một tên trắng hán. Hai người chém giết túi bụi, tuy nhiên so ra mà nói, Dạ và ở chiếm thượng phong. Mà tại dưới đài hỏa tiễn, Lệ Mộ Dạ bọn người, đang tại vì là Dạ và ở cố lên. Hiện tại hỏa tiễn bọn người, thế nhưng là hăng hái, bởi vì có ở đây không lâu trước, bọn họ nhận lấy 100 ức ngân hà tiền treo giải thưởng. Chia đều sau khi mỗi người thu hoạch được mấy chục vạn. Là danh phó thực đại phú hảo. 100 ức ngân hà tiền, quyên tại toàn bộ ngân hà hệ, đâu coi là một khoản tiền lớn. Tỷ như một chiếc tinh tế phi thuyền, chỉ cần 1.000 vạn năng lượng mua được, ngân hà tiền thế nhưng là phi thường đáng tiền. Đi thôi. Phong Dạ không có ở giác đấu chàng chờ lâu, đối với loại này cấp bậc chiến đấu, hắn cũng không có hứng thú quan sát. Phòng đấu giá khoảng cách giác đấu chàng rất gần, sau đó không lâu hai người tới phòng đấu giá. Chủ nhân. Nhìn thấy Phong Dạ đến. Mọi người cung kính hành lễ. Phòng đấu giá phi thường lớn, dù sao đây chính là toàn bộ ngân hà hệ lớn nhất hắc thị, phòng đấu giá trọn vẹn có thể dung nạp 5 vạn người. Nhưng xem như thế, mỗi buổi đấu giá vẫn như cũ buổi diễn bạo mãn. Phòng đấu giá không có gì ngoài bên dưới đại sảnh phổ thông ghế, lầu 2 là bạch ngân phòng VIP, lầu 3 là hoàng kim quý tân thất, 4 lầu cũng tức là tầng cao nhất, nhưng là kim cương phòng VIP. Kim cương khách quý chỉ có 10 gian phòng, đến cho đến trước mắt có rất ít người có tư cách tiến vào. Phong Dạ đi vào kim cương phòng VIP. Tự nhiên gây nên không ít người chú ý, nhận biết Phong Dạ người đều mắt hiện lên sự kính trọng. Tại Phong Dạ đi vào phòng VIP sau khi, một tên tịnh lệ nữ tử, chậm rãi đi đến đấu giá trước sân khấu. Nàng chính là lần đấu giá này sư. Đấu giá sư cũng không phải ai cũng có thể làm, một cái có tốt đẹp tố chất đấu giá sư, tại tướng muốn vật phẩm bán đấu giá tiến hành ưu hóa tổ hợp về sau, có thể định ra tốt nhất báo giá lộ tuyến, hơn nữa đối với không khí hiện trường tiếng động lớn nhiễm. Bọn họ thường thường sẽ xử đấu giá đạt tới không tưởng được hiệu quả. Nữ đấu giá sư đầu tiên là cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta phòng đấu giá, ta đại biểu phòng đấu giá hướng về mọi người vân an, cũng hy vọng mọi người có thể ở chỗ này đập tới chính mình mừng đồ vật. Mọi người dưới đài chớ lên tiếng, cẩn thận lắng nghe đấu giá sư giới thiệu. Phải biết có thể bên trên bàn đấu giá đồ vật, không khỏi là hy thế kỳ chân, mỗi một dạng cũng là giá trị liên thành. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một kiện chân quý màu xanh sẫm nhẫn ngọc, là một kiện chí ít 2.000 năm lịch sử đồ cổ, với lại cái này nhẫn ngọc đặc thù nhất một điểm, nó từng là địa cầu một vị giáo hoàng vật siêu tầm, tuyệt đối là một kiện vật siêu trô giá trị vật siêu tầm. Cái này nhẫn ngọc giá khởi đầu nghiên cứu là 100 vạn ngân hà tiền, mỗi lần đấu giá không ít hơn 10 vạn ngân hà tiền, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. 110 vạn. Nữ đấu giá sư vừa dứt lời dưới, trên đài đấu giá âm hưởng tiếng nổ một tiếng. Bàn đấu giá bối cảnh phía trên màn hình, cho thấy 110 vạn bảng giá, ở phía dưới còn biểu hiện ra đấu giá mua khách quý dãy số. Tốt, thứ 97 hào khách quý ra giá 110 vạn, còn có hay không ra giá cao hơn? 120 vạn, 130 vạn, 180 vạn. Nhẫn ngọc cuối cùng đánh ra 340 vạn giá cao, thực nhẫn ngọc mặc dù là một kiện thượng phẩm đồ cổ, nhưng giá trị nhiều nhất 100 vạn ngân hà tiền. Đồ vật liên tục đấu giá, bên trong chân phẩm vô số. Bất quá đối với những vật kia, Phong Dạ đều không hứng thú. Đang đấu giá ra thứ 13 kiện đồ vật về sau, một tên người hầu bưng lên một cái ngọc bàn bên trong lấy một tấm da dê. Đây là một tấm bản đồ bảo tàng, về phần là thật là giả, chúng ta phòng đấu giá cũng không dám hứa chắc, giá khởi đầu 10 vạn ngân hà tiền. 50 vạn. 50 vạn lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba, thành giao. Nữ đấu giá sư nói chuyện rất nhanh, lập tức giải quyết dứt khoát. Phong Dạ ra giá 50 vạn, đập tới tấm da dê. Thực sự nghe nói là tàng bảo đồ về sau, cảm thấy hứng thú người không nhiều, tăng thêm thứ này Phong Dạ muốn đập, người khác mặc kệ có biết hay không Phong Dạ, nhưng Phong Dạ năng lượng có tư cách tiến vào kim cương phòng VIP, người khác bao nhiêu sẽ bán một chút mặt mũi. Mà nữ đấu giá sư sở dĩ như vậy thượng đạo, nhưng là Phong Dạ cố ý phân phó. Nếu là nói tấm da dê, cùng ỉn phỉ tỷ sở tôn nở có quan hệ, trời mới biết có thể hay không xào ra thiên giới. Vì là không phá hư chính mình định ra quy củ, Phong Dạ đành phải âm thầm thao tác cờ, khiến người khác đối với kiện vật phẩm này mất đi hứng thú. Cầm tới tấm da dê về sau, Phong Dạ trực tiếp trở về biệt thự, bắt đầu nghiên cứu tấm da dê. Tuy nhiên cái này tấm da dê lại hết sức bình thường, trừ có chút lâu năm bên ngoài, căn bản nhìn không ra có cái gì địa phương đặc thù, cái này khiến Phong Dạ thất vọng. Chưa xong còn tiếp tìm kiếm lam sắc, liền có thể toàn văn đọc đằng sau chương tiết. Chương 162, Thả nổ. Biệt thự trong thư phòng, Phong Dạ ngồi tại trước bàn, cẩn thận lau sạch lấy tấm da dê. Hắn động tác cực nhẹ, sợ chuẩn bị phá tấm da dê. Tấm da dê 10 phần cũ kỹ, duy nhất có thể xác định, đây là một tấm bản đồ tinh hệ. Đáng tiếc chỉ bằng vào một tấm bản đồ tinh hệ, muốn tại mênh mông vũ trụ tìm tới Infinity Stone, cơ hồ cũng là nói chuyện viển vông. Lão bản đồ tinh hệ người bán mang đến. Dẫn hắn tiến đến gặp ta. Phong Dạ cẩn thận lau sạch lấy bản đồ tinh hệ, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Nguyên lai đang quay đến bản đồ tinh hệ về sau, Phong Dạ liền phân phó Ủy Bùn, tìm tới bản đồ tinh hệ người bán mang đến gặp hắn. Một lát sau, tại Ủy Bùn chỉ huy dưới, một người trung niên đi vào biệt thự. Đại nhân. Người bán là tuổi thông suốt tinh nhân, bộ dáng cùng người địa cầu cực kỳ tương tự. Tuy nhiên tại Phong Dạ trước mặt, trung niên nam tử cực kỳ câu thúc, có lẽ ai cũng không nghĩ tới, Nạ Bụ là chân chính chúa tể sẽ trẻ tuổi như vậy đi. Phong Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối phương, lại cười nói. Tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, bản đồ tinh hệ ngươi là ở nơi nào đạt được? Đại nhân, bản đồ tinh hệ là tổ truyền xuống đồ vật, truyền thuyết cùng Infinity Stone có liên quan, về phần hắn ta thật không biết. Chỉ những thứ này. Đại nhân, ta cũng chỉ biết những thứ này. Trung niên nam tử thần thái câu thúc, tâm thần bất đi nhờ bất an nhìn xem Phong Dạ. Phong Dạ nhướng mày, hắn còn muốn từ đối phương trong miệng, tham dò Infinity Stone tin tức tương quan, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không biết. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, phất phất tay làm cho đối phương lui ra. Lão bản, muốn hay không thẩm thẩm hắn? Không cần. Hắn hẳn là thật không biết. Phong Dạ không quan trọng lắc đầu. Bởi vì hắn nhìn ra được đối phương không có nói sai. Gặp Phong Dạ không có thẩm vấn ý tứ. Y Vũn cũng không nói thêm cái gì, cung cung kính kính rời khỏi thư phòng. Cái này bản đồ tinh hệ không biết là thật là giả. Tình hình cụ thể trong tay tấm da dê, Phong Dạ trong lòng lâm vào trầm tư. Tuy nhiên cái này tóm lại là một cái manh mối, có dù sao cũng so không có muốn tốt, đối với hắn ba khỏa ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở. Phong Dạ là tình thế bắt buộc. Tiểu Hòa Thượng, bản đồ tinh hệ ngươi nghiên cứu như thế nào? Phong Dạ bất thình lình đối không khí dò hỏi. Nguyên lai khi lấy được bản đồ tinh hệ về sau, hắn liền phân phó Tiểu Hòa Thượng phân tích thôi diễn bản đồ tinh hệ, xem có thể hay không tìm tới bản đồ tinh hệ biểu thị tọa độ. Lão đại, cái này bản đồ tinh hệ hẳn là thật. A, tuy nhiên cái này bản đồ tinh hệ cũng không hoàn chỉnh, nó hẳn là chỉ là hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ 1/4. Tàn đồ. Phong Dạ nhướng mày. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một tấm tàn đồ. Nếu như là một tấm hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ, như vậy tin tưởng lấy Tiểu Hòa Thượng thôi toán năng lực, sớm muộn có thể tìm tới bản đồ tinh hệ biểu thị tọa độ. Nhưng bây giờ phát hiện là một tấm tàn đồ, Tiểu Hòa Thượng kia cũng không có cách nào. Mênh mông vũ trụ vô biên vô hạn, chỉ bằng vào một tấm tinh tế tàn đồ. Lại như thế nào có thể tìm tới Infinity Stone? Quên, tàn đồ tiên để một bên đi. Phong Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, trừ phi có thể thu thập sở hữu tàn đồ, không phải vậy cái này tàn đồ căn bản vô dụng. Mênh mông vũ trụ, vô hạn tinh không. Một tòa vương tọa lơ lửng tại mênh mông trong tinh hà, vương tọa bởi cự thạch điêu khắc thành, tại vương tọa ngồi lấy một vị người mặc kim giáp cự nhân. Nếu có người ở chỗ này liền sẽ phát hiện, dồ nản đang cung kính đứng tại vương tọa xuống. Đại nhân! Vũ trụ linh cầu bị người cướp đi. Phế vật! Vương tọa chậm rãi chuyển động tới, một tên người mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội hoàng quan cự nhân. Đang nhìn chăm chú phía dưới dồ nản. Cự nhân không phải người khác, chính là Thano. Nếu như nói đến thực lực, Thano không hề nghi ngờ, tuyệt đối là trong vũ trụ lớn nhất đứng đầu cường giả một trong. Tuy nhiên cũng một mạn gạ bên trong khủng bố như vậy, hơi một tí hủy diệt vũ trụ cái gì. Đại nhân, thực lực đối phương quá mạnh. Dô nạn giải thích. Cha rõ ràng đối phương là ai sao? Đối với dô nạn giải thích, Thano không có hứng thú nghe, hắn hiện tại phải biết. Đến là ai cướp đi Infinity Stone. Đối với dô nạn thực lực, Thano là biết căn biết. Có thể làm cho dô nạn thúc thủ vô sách. Chạy đến nơi đây đi cầu trợ hắn, vậy nói rõ thực lực đối phương, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Gặp Thả Nổ hình như có tự mình xuất thủ mục đích, dỗ nản trong lòng không khỏi vui vẻ. Bất quá hắn xác thực không có nói sai, Phong Dạ thực lực hắn được chứng kiến, cũng không phải hắn có thể đối đầu. Chứ Thả Nổ hắn thực sự nghĩ không ra, ngân hà hệ bên trong có ai là Phong Dạ đối thủ. Lần này cầu mong gì khác gặp Thả Nổ, cũng là hy vọng Thả Nổ xuất thủ. Kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như thế hắn mới có cơ hội đoạt được Infinity Stone, thừa cơ thoát khỏi Thả Nổ khống chế. Cha rõ ràng, đối phương là Nạ Bù La Phong Dạ. Dỗ Nản cung kính hồi đạo. Ta tại trước đây không lâu xác thực cảm ứng được, có một khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở biến mất, xem ra đối phương đã đem ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở hấp thu. Thả nổ ngữ khi âm trầm vô cùng, ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở hắn coi là vật trong bàn tay, không nghĩ tới bây giờ bị người vượt lên trước một bước. Lần này ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở biến mất, cùng ngày xưa không giống nhau. Lần này là hoàn toàn biến mất, nói cách khác vũ trụ ở giữa, sẽ vĩnh viễn thiếu một khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Đối với ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, Thả nổ tình thế bắt buộc, xuất hiện như thế tình huống, để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở tuy nhiên bị hấp thu, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đoạt lại, chỉ cần thôn phệ hấp thu người, một dạng có thể đoạt lại ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở lực lượng. Chuyên lệnh xuống, lập tức xuất phát tiến về Nạ Bù La. Vâng. Dỗ Nản cung kính lĩnh mệnh nói y. Thực Dỗ Nản sớm đã chờ xuất phát, chỉ chờ Thả nổ ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm tùy thời đều có thể xuất phát. Đối với Phong Dạ Mảnh, Dỗ Nản cơ bản đã tra rõ ràng, đối với cái này 6 năm trước không biết từ nơi nào xuất hiện người, Dỗ Nản vẫn luôn trong bóng tối chú ý. Bất quá hắn không nghĩ tới, lần này cướp đoạt ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở người, vậy mà lại là Nạ Bù La Phong Dạ. Nạ Bù La, Phong Dạ. Thả nổ trong miệng tự lẩm bẩm. Cái tên này cũng lạ lắm, tuy nhiên Thả nổ lại mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua một dạng. Một lát sau, Thả nổ lắc đầu, bởi vì cái này tên hắn xác thực không có nghe nói qua. Hấp thu lực lượng bảo thạch, không biết thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Thả nổ đã thật lâu không có xuất thủ. Lần này cần không phải vì lực lượng bảo thạch, hắn cũng sẽ không đích thân tiến về Nạ Bù La, bởi vì muốn đoạt lại lực lượng bảo thạch, hắn nhất định phải thôn phệ Phong Dạ. Nói cách khác, hiện tại Phong Dạ liền như là, một khỏa sống sờ sờ lực lượng bảo thạch. Xuất phát. Theo Dỗ Nản ra lệnh một tiếng, hơn 20 chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm lập tức xuất động. Mục tiêu chính là Nạ Bù La. Tinh tế hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một ngày thời gian, vượt tờ qua hơn phân nửa ngân hà hệ. Lần này Dỗ Nản có thể nói là thế lực ra hết, ma giới đại quân toàn bộ điều động, riêng là máy bay chiến đấu liền có mấy vạn giá. Thực lực như thế đừng nói đối phó Nạ Bù La, coi như đối phó một cái tinh cầu văn minh cũng đầy đủ. Không ít thế lực như Lâm Đại Địch, tuy nhiên sau cùng lại phát hiện, La căn bản là không có chim bọn họ, mà chính là thẳng đến Nạ Bù La. Chương 163, một tay giết Dỗ Nản. Ngân Hà Hệ, Nạ Bù La. Càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết liền lên tân giao găm kỳ bên trong văn mạng. Mấy chục chiếc to lớn tinh tế hàng không mẫu hạm, dừng sát ở Nạ Bù La bên ngoài, đem chọn cái Nạ Bù La bao bọc vây quanh. Đại nhân, phía trước cũng là Nạ Bù La. Một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm trong phòng chỉ huy, Dỗ Nản chỉ phía xa cư cờ rôn nở dê khô sọ đầu hình dáng Nạ Bù La báo cáo. Thực Nạ Bù La bộ dáng cũng là một cái khô sọ đầu, bởi vì Nạ Bù La là viễn cổ sinh vật sau khi chết đầu lâu diễn hóa, đi qua tỷ vạn tập đoàn mấy trăm năm qua khai phát, mới hình thành hiện nay quy mô Nạ Bù La hát tập thị. Đây là một đầu viễn cổ cự thú đầu lâu. Viễn cổ cự thú. Dỗ Nản trong lòng nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên Thả Nổ lại không có giải thích. Ánh mắt quét về phía Nạ Bù La, phảng phất xuyên thấu hư không. Thả Nổ có thể cảm nhận được, tại Nạ Bù La bên trong, có một cỗ cực mạnh khí tức tồn tại. Không hề nghi ngờ, khí tức chủ nhân, nhất định là hấp thu lực lượng bảo thạch người. Nạ Bù La, phòng chỉ huy. Phong Dạ Ma dưới tất cả mọi người sớm đã hội tụ một đường, đang chỉ huy thất trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy Nạ Bù La bị tinh tế hàng không mẫu hạm vây quanh chẳng cảnh. Này mấy chục chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm, đến hàng vạn mà tính tinh tế chiến cơ. Không khỏi làm người tê cả da đầu. Lão bản, là Dỗ Nản quân đội. Y vùn giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh, nhưng ở đại chiến như vậy bên trong, cá nhân lực lượng đưa đến tác dụng cơ hồ hơi. Dù sao không phải mỗi cá nhân thực lực, đỗ như là Phong Dạ giống như Thả Nổ, chỉ bằng vào thực lực mình, có thể cải biến một trận chiến tranh thắng bại. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Phong Dạ thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng, bởi vì hắn tại tinh tế hàng không mẫu hạm bên trong. Cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức. Cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, so sánh với hắn hai lần biến thân cũng chỉ mạnh không yếu. Nếu như Phong Dạ không có đoán sai, nhất định là Thả Nổ đích thân tới không thể nghi ngờ, toàn bộ ngân hà hệ năng lượng có thực lực như thế người, không có gì ngoài Thả Nổ bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Phong Dạ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Cương thiết chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Thời cơ chiến đấu đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Kích quang pháo đài chuẩn bị sẵn sàng. Theo Phong Dạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nạ Bù La tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng thời, sở hữu cương thiết chiến giáp xuất động. Lại có từng cái tinh tế chiến cơ. Từ Nạ Bù La bên trong bay ra, cản trở Dỗ Nản đại quân đường đi. đi. Đi bên ngoài nhìn xem. Phong Dạ nói xong quay người đi, ỷ Vùn bọn người theo sát sau khi. Nạ Bù là tự nhiên có quân đội mình, tuy nhiên so sánh hắn thế lực. Quân đội quy mô cũng không tính lớn, tuy nhiên tại Ngân Hà hệ cũng là tự vệ có thừa. Nhưng lần này địch nhân là Dô Nạn, Thà Nổ càng là đích thân tới Nạ Bù Lạ, làm không tốt Nạ Bù Lạ lần này muốn cho một mồi lửa. Hai chi đại quân xa xa đối lập, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Dạ. Mấy chục chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm trong đám, một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm bất thình lình bay đến Nạ Bù Lạ phụ cận. Ngay sau đó, Dô Nạn thân ảnh xuất hiện. Dô Nạn. Lúc này Phong Dạ cũng từ Nạ Bù Lạ đại môn đi ra. Nạ Bù Lạ đi qua xây dựng thêm, đại môn sớm đã sửa sang, không giống nguyên chứ chung như vậy keo kiệt. Nhìn thấy Dô Nạn trong nháy mắt, Phong Dạ hai mắt nhíu lại, sự tình lần này không hề nghi ngờ cũng là Dô Nạn làm ra tới. Nếu như không có Dô Nạn, Thà Nổ cũng sẽ không đích thân tới. Nhìn thấy Dô Nạn về sau, Phong Dạ hận không thể đem hắn lăng trì. Ừm. Nhìn thấy Phong Dạ trong nháy mắt, Dô Nạn không khỏi nhướng mày, trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc âm thanh. Bởi vì hắn tại Phong Dạ trên thân, không có cảm giác đến mảy may uy hiếp, cái này cùng bọn họ dò thăm tình báo không tương xứng a. Tại bọn họ dò thăm trong tình báo, Phong Dạ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà không phải giống như bây giờ, hắn còn ngóng trông Phong Dạ cùng Thà Nổ lưỡng bại câu thương đây. Nếu là Phong Dạ thực lực chỉ là như thế, vậy hắn kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Gặp Dô Nạn thần tình trên mặt trôi nổi không chừng, Phong Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch Dô Nạn đang nghi ngờ cái gì. Tuy nhiên tại không được biến thân trước, hắn thực lực xác thực rất bình thường ở dê, tại Dô Nạn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Dô Nạn không có xoắn suýt thật lâu, tại Phong Dạ đi tới về sau, nghiêm nghị dò hỏi. Phong Dạ, đem vũ trụ linh cầu giao ra, nói như vậy không chừng ta sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Thở ra, Phong Dạ cười lạnh, hắn về sau thật lâu không nhìn thấy, có người dám như thế no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Phong Dạ cũng không nói nhảm, thân ảnh trong nháy mắt động. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, thân ảnh màu tím lóe lên. Nhưng là Phong Dạ trực tiếp hai lần biến thân. Thẳng hướng đối diện hàng không mẫu hạng bên trên Dô Nạn. Phong Dạ đang thay đổi thân thể tử cự nhân về sau, thân cao rút ra tăng đến 5 mét, bắp thịt cả người bản cầu dữ tợn đáng sợ, da thịt dường như bôi lên một tầng hào quang màu tím. Hai tròng mắt cũng thay đổi thành tử sắc, như là hai quả cự đại đá quý màu tím, tràn ngập lạnh lùng cùng coi thường. Không tốt. Tại Phong Dạ động trong nháy mắt, Dô Nạn trong lòng đông cảm giác không ổn, tâm hiện lên một câu nguy cơ sinh tử. Đáng tiếc Phong Dạ tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ cùng thuấn di không khác, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dô Nạn cưỡi hàng không mẫu hạm trước. Khá lớn quyền đầu trực tiếp oanh ra, hàng không mẫu hạm bị oanh phá một cái động lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua, Dô Nạn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không rõ sống chết. Ở trước mặt ta phách lối. Ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Cho đến lúc này, Phong Dạ âm thanh mới vang lên. Lấy Phong Dạ thực lực bây giờ, tiện tay liền có thể đánh nát nhất khỏa tinh thần. Dô Nạn ở trước mặt hắn căn bản cũng không có thể một kích. Tại Phong Dạ một quyền doanh sát Dô Nạn thì một cái khác chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm bên trên, Thà Nổ như cũ mặt không biểu tình, đối với Dô Nạn chết thở ơ. Dô Nạn tiểu tâm tư hắn tự nhiên biết, đây cũng là hắn không cứu được Dô Nạn nguyên nhân. Dù sao không có cái nào chủ nhân, ưa thích một đầu không nghe lời chó. Tuy nhiên lúc này Thà Nổ động, thân ảnh biến mất tại hàng không mẫu hạm bên trong, xuất hiện lần nữa đã ở ngoài vũ trụ. Thà Nổ xuất hiện, gây nên Phong Dạ chú ý. Tại Thà Nổ trên thân, Phong Dạ có một loại cảm giác quen thuộc, để cho hắn nhớ tới lúc trước Giả Thiên Đại Thủ. Là ngươi? Không phải. Phong Dạ đầu tiên là gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Bởi vì trước mắt Thà Nổ, thực lực tuy nhiên cực mạnh, nhưng ở hai lần sau khi biến thân, Phong Dạ đồng thời không phải là không có sức đánh một trận. Thà Nổ trên thân khí tức, tuy nhiên cùng Giả Thiên Đại Thủ giống như lúc, nhưng Phong Dạ dám khẳng định, Giả Thiên Đại Thủ chủ nhân không phải hắn. Đây có lẽ là một cái khác bình hành thế giới. Rất nhanh Phong Dạ liền nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là đây là một cái bình hành vũ trụ, cái vũ trụ này Thà Nổ, khả năng cùng một cái khác vũ trụ Thà Nổ không phải cùng một người. Mà với phiên bản có rất nhiều cái, Phong Dạ nhớ kỹ có một cái phiên bản, ỷ Vùn Đại Sát Tứ Phương. Thậm chí đem người khổng lồ xanh đô xử lý. Nhưng bình hành vũ trụ, dù sao chỉ là bình hành vũ trụ. Thà Nổ. Phong Dạ từ hàng không mẫu hạm bên trong bay ra, cuối cùng đi vào Thà Nổ phụ cận, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thà Nổ đối diện. Đồng thời Phong Dạ khẽ vươn tay, một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, một cây kim sắc trường thương, đồng nhiên xuất hiện tại Phong Dạ trong tay, chính là thần khí vĩnh hằng chi thương. Đối mặt Thà Nổ, Phong Dạ không dám bảo lưu, tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Chương 164 Vô hạn thủ sáo. Thà Nổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Phong Dạ không dám có chỗ giữ lại, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra, theo tâm niệm nhất động, Vĩnh Hằng Chi Thương bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Vĩnh Hằng Chi Thương có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, tại hai lần sau khi biến thân Phong Dạ thân cao 5 mét, mà Vĩnh Hằng Chi Thương cũng biến hóa đến dài 8 mét, đoạt cán khoảng chừng to bằng cánh tay lớn. Tại Vĩnh Hằng Chi Thương xuất hiện trong nháy mắt, Phong Dạ khí thế liên tục tăng lên. Tốt đoạn. Nhìn chăm chú Vĩnh Hằng Chi Thương, Thà Nộ trong miệng tán thán nói. Thà Nộ nhãn lực tự nhiên không kém, liếc thấy ra Vĩnh Hằng Chi Thương bất phàm. Trọng yếu nhất là, hắn tại Vĩnh Hằng Chi Thương trên thân, mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Chỉ gặp Thà Nộ lấy ra một cái kim sắc thủ sáo bên trên khảm nạm lấy hai khỏa bảo thạch, lóe ra nhàn nhạt hoàng sắc cùng hào quang màu xanh lục. Hai khỏa bảo thạch tản mát ra khí tức, cùng Phong Dạ trong tay ba khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở gần, không hề nghi ngờ đây là Sa Ú Viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở thứ hai, về phần là cái nào hai khỏa bảo thạch liền còn chờ khảo chứng. Vô hạn thủ sáo. Phong Dạ hai mắt nhíu lại, đối với đại danh đỉnh đỉnh vô hạn thủ sáo, hắn sớm đã có nghe thấy, tận mắt nhìn đến cái này còn là lần đầu tiên. Tuy nhiên giờ phút này vô hạn thủ sáo, vẹn vẹn chỉ khảm nạm hai khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, uy lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/3. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn như cũng là phi thường cương đại. Chí ít tại Thả Nổ đeo lên thủ sáo thì Phong Dạ tâm hiện ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Mặt khác đối với vô hạn thủ sáo bên trên, khảm nạm lấy hai khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, Phong Dạ không phải chỉ thèm, hắn vẫn luôn muốn nhận tụ Sa Ú Viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Tại Phong Dạ cùng Thả Nổ rằng cốt thì hai phe đại quân cũng nhao nhao động. Đến hàng vạn mà tính tinh tế chiến cơ giao đánh nhau, trong nháy mắt hỏa lực không ngớt, tiếng oanh minh vang vọng hư không. Từng cái tinh tế chiến cơ bị hỏa lực đánh trúng, từ trong hư không rơi vỡ hạ xuống, trong thời gian ngắn tính ra hàng trăm thời cơ chiến đấu đồng lưu tinh vũ rơi xuống. Cương thiết chiến giáp trải qua hơn lần thăng cấp. Uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm thể tích nhỏ phi hành càng thêm linh hoạt, trong lúc nhất thời cương thiết chiến đội đại chiếm thượng phong. Phong Dạ một đám cấp dưới ở trong. Giết địch nhiều người nhất là hỏa nhân, đầy trời đại hỏa bao phủ mà ra, đáng sợ nhiệt độ cao những nơi đi qua, từng cái tinh tế chiến cơ hòa tan. Lần là ỷ vun cùng dạ hành người, không ngừng thuấn di xuất hiện tại từng cái bên trong chiến đấu cơ. Nhanh chóng thu gặt lấy binh lính tánh mạng. Người khác thực lực cũng không yếu, tuy nhiên so ra mà nói, muốn so ba người kém không ít. Giống. Đột nhiên, Phong Dạ gầm lên giận dữ, thả người thẳng hướng Thả Nổ. Trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương đâm ra, hư không chấn động, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Vết nước khoảng trường dài mấy trăm trượng, mấy giá tinh tế chiến cơ tránh không kịp, trực tiếp bị vết nước nuốt hết. Vúng. Tại Phong Dạ xông tới giết trong nháy mắt, Thả Nổ cũng là đấm ra một quyền. Vô hạn thủ sáo bên trên khảm nạm hai khỏa bảo thạch, nhất thời lập lòe ra chướng mắt quan mang. Một cỗ cường đại khí tức hủy diệt từ vô hạn thủ sáo bên trong tràn ra, một vàng giữ lục hai đạo quang mang giao thoa, đánh phía đối diện Phong Dạ. Ầm ầm. Vĩnh Hằng Chi Thương cùng vô hạn thủ sáo va chạm, một tiếng vang thật lớn đi qua, cự đại sóng xung kích quyết tán, như là thời không phong bạo, trong chớp mắt liền có vài chục ngôi sao trực tiếp bị xung kích ba trùng kích tứ phân ngũ liệt, càng có mấy trăm giá tinh tế chiến cơ, bởi vì tránh không kịp, trực tiếp bị xung kích ba nghiền thành vỡ nát. Chờ hết thể sau khi kết thúc, hai người chung quanh xuất hiện một mảnh chân không. Thật mạnh. Một kích va chạm đi qua, cường đại lực phản chấn, để cho Phong Dạ lùi lại mấy vạn mét. Thả Nổ là hắn từ nay đến nay từng tới cường đại nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Thực lực không tệ. Thăm dò tính một kích, Thả Nổ cơ bản thăm dò Phong Dạ mạnh. Phong Dạ đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau, quả thật có chống lại hắn thực lực. Hắn cùng Phong Dạ không giống nhau, Phong Dạ là trực tiếp hấp thu ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, mà hắn chỉ là chế tạo ra vô hạn thủ sáo. Dùng cái này lợi dụng ỉn phỉ tỷ sở tôn nở lực lượng, cũng không phải là hắn không thể hấp thu, lấy Thả Nổ thực lực bây giờ, tự nhiên có thể trực tiếp hấp thu ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Hắn sở dĩ một làm như vậy, là bởi vì trong lòng của hắn có lo lắng. Trong truyền thuyết, Sa Ú Viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở là ban đầu một bộ phận, tại nó cái nào đó giai đoạn phát triển, bởi vì chán ghét chính mình tồn tại cùng cô độc, nó tướng tự mình chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch. Mà một khi hấp thu Sa Ú Viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, ai cũng không biết ban đầu có thể hay không phục sinh. Chính là bởi vì lo lắng vấn đề này, Thả Nổ mới không dám hấp thu Sa Ú Viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, mà chính là dương chế tạo một bộ bao tay, dùng cái này lợi dụng ỉn phỉ tỷ sở tôn nở lực lượng. Phong Dạ, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Phong Dạ đã hấp thu lực lượng bảo thạch, Thả Nổ muốn đoạt lại lực lượng bảo thạch, biện pháp duy nhất cũng là thôn vệ Phong Dạ. May mắn Thả Nổ không biết, Phong Dạ trong tay có 3 khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, nếu là biết hắn có lẽ liền không có bình tĩnh như vậy. Muốn ta chết, vậy phải xem ngươi có không có bản lãnh. Phong Dạ cười lạnh, một đôi tròng mắt màu tím lóe ra tử quang. đeo lên vô hạn thủ sáo thạ nổ, thực lực quả thật có thể áp chế hắn một bậc, nhưng muốn giết hắn vẫn còn không đủ. Hai lần sau khi biến thân, hắn lực khôi phục càng khủng bố hơn, thạ nổ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi thạ nổ tụ tập xa ú viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, để cho vô hạn thủ sáo uy lực đạt tới cực hạn, nói như vậy giết hắn có lẽ còn có thể. Chết! Phong dạ tốc độ thi triển đến cực hạn, vạn lần trở lên âm tốc có bao nhanh. Cơ hồ như là thuấn di một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thạ nổ trước mặt, vĩnh hằng chi thương đâm thẳng thạ nổ ở ngực. Không chỉ có thạ nổ muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn giết thạ nổ. Chỉ cần giết hết phách, vô hạn thủ sáo bên trên khảm nạm hai khỏa ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, không phải liền là hắn sao? Tăng thêm hắn trên tay mình ba khỏa, cái kia liền tụ tập 5 viên, chỉ kém một viên cuối cùng ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, là hắn có thể đủ tề tiểu sở hữu ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở. Giết! Thạ nổ tử sẽ không ngồi chờ chết, vừa xài bước ra, hư không phá toái, dường như không chịu nổi tiếp nhận. Đấm ra một quyền, hoàng lục lượng sắc quang mang giao thoa, như là hai đầu dao long phi vũ, chân không vỡ vụn thành từng mảnh, hướng về phong dạ quân giết tới. Ầm ầm. Vĩnh hằng chi thương mũi thương, đâm vào vô hạn thủ sáo bên trên, thân thương chấn động, khó mà tiến thêm mảy may. Đồng thời, cường đại sóng xung kích lần nữa khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Trung tâm vụ nổ chân không sụp đổ, thời không vì đó vặn mẹo, hình thành một hố đen to lớn. Phô cờ. Phong dạ thân ảnh bay rất ra ngoài, đồng thời trong miệng không kìm lại được phun ra một ngụm máu tươi. Hai lần đối chiến phong dạ cũng không tốt đẹp gì, thật sự là vô hạn thủ sáo quá mạnh. Thả nổ thực lực vốn là cường đại, lại thêm hai khỏa ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, thả nổ thực lực hoàn toàn vượt qua hắn, nếu không phải phong dạ phòng ngự cùng lực khôi phục cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị thua. Chết đi cho ta. Thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, thả nổ hiển nhiên không muốn cho phong dạ thở dốc thời gian. Tại phong dạ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, thả nổ thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại phong dạ phụ cận, lại là đấm ra một quyền, thế tất yếu đem phong dạ diệt tại quyền xuống. Nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm Trung Văn Võng. Chương 165, hai bại câu thương. Ầm ầm. Đấm ra một quyền chân không chấn động, vô hình gợn sóng khuếch tán, giống như bỗng nhiên nổi lên gió xoáy. Thả nổ trên tay phải đợi vô hạn thủ sáo, đột nhiên lấp lóe tia sáng chói mắt, hoàng lục nhị sắc quang mang giao thoa túng hành. Mang theo vô tận khí tức hủy diệt đánh phía phong dạ. Một quyền này khí thế hung hùng, phong dạ tốc độ mặc dù nhanh, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà tránh né. Giống. Cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, phong dạ không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một đôi hai con mắt màu tím bên trong, lấp lóe mãnh liệt lanh mang, vĩnh hằng chi thương đâm ra, lập lòe trướng mắt kim quang, đón lấy oanh tới quyền đầu. Giang giác. Tuy nhiên ngăn cản được thạ nộ một quyền này, nhưng ngoài dự liệu là... Làm vĩnh hằng chi thương lần nữa cùng vô hạn thủ sáo va chạm thì vĩnh hằng chi thương mũi thương lại xuất hiện vết rách. Một màn này để cho phong dạ khó có thể tin, phải biết bất kể thế nào nói, vĩnh hằng chi thương cũng là Asgard tam đại thần khí một trong, tuy nhiên không thể cùng khảm nạm hai khỏa ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở vô hạn thủ sáo so sánh, nhưng lại cũng sẽ không giống như bây giờ như thế yếu ớt. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó tiếng tạch tạch không ngừng, mũi thương bên trên vết rách không ngừng lan tràn, một lát sau đoạt cán bên trên cũng xuất hiện vết rách. Cuối cùng cả cây trường thương trực tiếp phá nát ra. Phong dạ thần sắc đống nhiên biến đổi, nhìn qua phá nát vĩnh hằng chi thương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ khi hắn chém giết Odin, đạt được vĩnh hằng chi thương về sau, hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, vĩnh hằng chi thương có một ngày sẽ phá nát. Cái này không thể nói vĩnh hằng chi thương yếu, chỉ có thể nói vô hạn thủ sáo quá mạnh, dù sao vô hạn thủ sáo bên trên, thế nhưng là khảm nạm hai khỏa ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở. Chết đi. Thả nổ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn, lại là đấm ra một quyền, thế tất yếu đem phong dạ che mờ ở quyền xuống. Hừ. Phong dạ bất thình lình hừ lạnh một tiếng, thả nổ thực lực tuy nhiên áp chế hắn một bậc, nhưng hai lần sau khi biến thân, thả nổ muốn giết hắn lại cũng không dễ dàng. Tuy nhiên bởi vì mất đi vĩnh hằng chi thương, phong dạ thực lực giảm xuống. Giao thủ lần nữa không khỏi liên tục bại lui. Vốn có vĩnh hằng chi thương thì phong dạ thực lực vốn cũng không cùng thả nổ tại vĩnh hằng chi thương phá nát liền lại càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, phong dạ bị diệt phách đè lên đánh, chỉ có chống đỡ lực lượng. Nếu không phải hai lần sau khi biến thân, phong dạ lực khôi phục tăng nhiều. Hắn chỉ sợ sớm đã bị thua. Tại phong dạ cùng thả nổ đại chiến hừng hực khí thế thì hai phe đại quân giao chiến cũng càng thêm kịch liệt. Tổng tới nói, song phương đều có tổn thương. Dù sao cương thiết chiến đội cũng không phải ăn chay, tại linh hoạt cùng phương diện tốc độ, hoàn toàn siêu việt tinh tế chiến cơ một mảng lớn. Lại thêm có ỷ đùn bọn người kiềm chế tinh tế hàng không mẫu hạm. Trong lúc nhất thời cũng là ai cũng không làm gì được người nào. Tình huống bây giờ cơ bản liền xem, Thả Nổ cùng Phong Dạ hai người người nào chiến thắng, chỉ cần có một phương thắng được, này trận đại chiến này cũng không có lo lắng. Bất quá bây giờ tình huống, hiển nhiên là Phong Dạ rơi xuống hạ phòng, bị Diệt Phách liên tiếp áp chế. Giống. Phong Dạ bất thình lình gầm lên giận dữ, một khỏa tiểu tinh thần tại Phong Dạ toàn lực thôi thúc dưới, trực tiếp vọt tới nhào tới trước mặt Thản Ổ. Một màn này quá mức kinh người. Thực lấy Phong Dạ hiện tại lực lượng, thôi động nhất khỏa tinh thần cũng không khó. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chỉ tiểu tinh thần, mà không phải một khỏa tinh cầu quả để cho Phong Dạ đẩy ra động địa cầu, này Phong Dạ cũng bất lực. Tiểu tinh thần tuy nhiên nhỏ, nhưng thể tích cũng có địa cầu 1%, tại Phong Dạ thôi thúc dưới, liền xem như Thản Ổ bị đối diện đụng vào, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Ầm ầm. Thản Ổ không né tránh, nên tiếp tinh thần đấm ra một quyền. Vô hạn thủ sáo bên trên hai khỏa ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở quang mang đại thịnh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cả viên tinh thần chấn động, mặt ngoài xuất hiện vết rách. Tức thì tứ phân ngũ liệt. Ta cũng không tin. Phong Dạ trong lòng quyết tâm, như thế bị người áp chế gắt gao, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như không nghĩ biện pháp, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Mà bị thua kết quả chính là chết. Vì là đạt được lực lượng bảo thạch, Thản Ổ tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Nhất làm cho Phong Dạ kiêng kỵ là, Thản Ổ môi đấm ra một quyền, đô mang theo một cỗ quỷ dị khí tức. Loại khí tức kia Phong Dạ hết sức quen thuộc, lúc trước hắn thân chúng nguyên rủa, liền cảm ứng được tương tự khí tức chui vào trong cơ thể. Tuy nhiên đi qua tế điện, hắn đã có miễn dịch hết thể nguyên rủa năng lực, nhưng cũng không dám lấy thân thử nghiệm, dù sao Thản Ổ thực lực cường đại, ai cũng không dám cam đoan, hắn có thể hay không miễn dịch Thản Ổ nguyên rủa. Giống. Mắt thấy Thản Ổ lại đấm một quyền oanh ra, Phong Dạ trong mắt lóe lên một tia cũng sắc, không né tránh một quyền nên đón. Bởi vì Phong Dạ ý thức được, lại tiếp tục như vậy hắn sớm muộn bị thua, hiện tại chỉ có giống như Thản Ổ liều mạng, lấy thương đổi thương, ỷ vào cường hãn lực khôi phục, có lẽ còn có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Về phần nguyên rủa phương diện vấn đề, hiện tại Phong Dạ chỉ có thể ký thác, thông qua tế điện thu hoạch nguyên rủa miễn dịch năng lực có thể hiệu quả. Ầm ầm. Mặc kệ là Thản Ổ vẫn là Phong Dạ, thực lực đâu cực kỳ cường hãn, một kích va chạm chân không sụp đổ, lại là một cái hắc động hình thành. Thế nhưng là vượt quá Thản Ổ đoán trước là, lần này Phong Dạ không tiếp tục lui, mà chính là phấn đấu quên mình lần nữa che mở dê tờ tới, không để ý thương thế trên người lại đấm một quyền oanh ra, thật giống như điên một dạng một quyền tiếp một quyền. Thời gian dần qua trên thân hai người thương thế càng ngày càng nặng, Phong Dạ tuy nhiên mỗi lần thụ thương đô so Thản Ổ nghiêm trọng, nhưng cũng may Phong Dạ lực khôi phục cường hãn hơn. Trong lúc nhất thời hai người cũng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người điên. Gặp Phong Dạ điên cuồng như vậy, Thản Ổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn gặp được vô số đối thủ, nhưng lại lần đầu gặp được điên cuồng như vậy người, cái này hoàn toàn cũng là cùng hắn lấy mạng đổi mạng a. Nhưng mấu chốt là, Thản Ổ cũng không muốn cùng Phong Dạ đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời Thản Ổ ngược lại càng lộ ra chật vật, một thân kim sắc chiến giáp che kín vết rách, hoàng quan cũng không biết thất lạc đi nơi nào. Nhất làm cho Thản Ổ phát điên là Phong Dạ tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Muốn so Thản Ổ mà nói, Phong Dạ càng thêm chật vật, mái tóc màu tím lộn xộn không chịu nổi, quần lót đùi xái rách tung tóe, cùng vô hạn thủ sáo ngạnh bính tay phải, máu tươi chảy ngang, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi, ở ngực một mảnh vết máu. Cũng may tế điện thu hoạch miễn dịch nguyền rủa năng lực, cũng không có để cho Phong Dạ thất vọng. Khu khu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phong Dạ trong miệng chảy ra một tia máu tươi. Tuy nhiên Phong Dạ hai mắt lại càng thêm có thần, đó là một loại điên cuồng tỉnh táo. Phong Dạ không có cho Thản Ổ thoát khỏi hắn cơ hội, một kích sau khi va chạm Phong Dạ lần nữa xông tới giết. Veng, veng, veng. Không nhìn trên thân không ngừng tăng thêm thương thế, Phong Dạ một quyền tiếp một quyền không ngừng oanh ra. Gặp Phong Dạ điên cuồng như vậy, Thản Ổ trong lòng không khỏi khiếp đảm, tục ngữ nói tốt, hung ác sợ sững sờ sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Cũng hiển nhiên, Phong Dạ hiện tại cũng là cái kia không muốn sống. Bởi vì không muốn cùng Phong Dạ liều mạng, đến tình huống bây giờ ngược lại nghịch chuyển, Thản Ổ bị Phong Dạ áp chế gắt gao. Tuy nhiên tương ứng trên thân hai người thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, như vậy kết quả cuối cùng cũng là đồng quy vu tận. Nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm Trung Văn Võng. Chương 166, giảng đạo lý. Người cái tên điên này. Thản Ổ một bên ngăn cản công kích, một bên hung dữ mắng. Theo Thản Ổ Phong Dạ tuyệt đối là điên. Cái này căn bản là muốn cùng hắn đồng quy vu tận à. Ha ha. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Phong Dạ mái tóc màu tím loạn vũ, ngông cuồng cười to, một quyền tiếp đấm ra một quyền, hoàn toàn không cố kỵ thương thế trên người. Đáng chết. Thản Ổ trong lòng biệt khuất vô cùng, phiền muộn muốn thổ huyết. Rõ ràng là hắn thực lực mạnh hơn Phong Dạ, lại ngược lại bị Phong Dạ áp chế gắt gao, cái này khiến hắn làm sao có thể không biệt khuất. Hắn túng hoành tất cả đại tinh hệ nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp được có người, có thể đem hắn bức bách đến nước này. Đến bây giờ hai người đều đã bản thân bị trọng thương, liền xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Bên trong Thạ Nổ thương thế nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn lực khôi phục vốn cũng không như Phong Dạ. Phong Dạ 10 hơi thời gian liền có thể khôi phục thương thế, Thạ Nổ chí ít cần 30 hơi thở thời gian mới có thể khôi phục, lực khôi phục chỉ tương đương Phong Dạ 1/3, càng hao tổn đến đằng sau Thạ Nổ càng ở thế yếu. Đến thời khắc này, Thạ Nổ đã hoàn toàn bị Phong Dạ áp chế. Nhất làm cho Thạ Nổ buồn rầu xoắn suýt là, hiện tại hắn không có hắn lựa chọn, hoặc là cùng Phong Dạ đồng quy vu tận, hoặc là trực tiếp xám xịt rút đi. Mà để cho Thạ Nổ buồn rầu là Phong Dạ tốc độ cực nhanh, coi như hắn muốn rút đi, nhưng nếu như Phong Dạ dây dưa đến cùng không nghỉ lời nói, lấy Phong Dạ tốc độ hắn muốn thoát khỏi Phong Dạ thật đúng là có chút khó khăn. Phong Dạ, người ta không có thâm cừu đại hận, làm gì dồn ép không tha, không bằng đến đây dừng tay như thế nào. Giao ra vô hạn thủ sáo, ta liền buông tha ngươi. Phong Dạ cười lạnh nói. Hắn không phải thật sự muốn cùng Thạ Nổ đồng quy vu tận, bất quá đối với vô hạn thủ sáo hắn tình thế bắt buộc, hôm nay bất kể như thế nào đều muốn đoạt lấy vô hạn thủ sáo. Thạ Nổ nghe vậy nhất thời giận dữ, để cho hắn giao ra vô hạn thủ sáo tuyệt đối không thể, với lại một khi một vô hạn thủ sáo, hắn thực lực ít nhất rút lại một nửa, cái này khiến Thạ Nổ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Si tâm vọng tưởng. Vậy thì tiếp tục rông dài đi. Ta ngược lại muốn xem. Là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Phong Dạ lãnh nhiên cười một tiếng, ra tay ác hơn càng cay. Liên tiếp mấy trăm quyền oanh ra, Phong Dạ căn bản cũng không phòng ngự, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Nhất làm cho Thạ Nổ bất đắc dĩ là, Phong Dạ tốc độ thực sự quá nhanh, vô pháp trốn tránh phía dưới, hắn chỉ có kiên trì đối chiến. Nhưng dạng này kết quả chính là, trên thân hai người thương thế không ngừng tại tăng thêm. Hiện tại cơ bản đã là không chết không thôi cục diện, coi như vừa rồi Thạ Nổ đáp ứng giao ra vô hạn thủ sáo, Phong Dạ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà chính là chọn diệt trừ hắn cái này đại địch. Phóng hổ quy sơn hậu hoạn vô cùng, câu nói này Phong Dạ làm sao lại không biết. Phong Dạ như vậy tự tin, một là nhìn ra Thạ Nổ không muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hai là coi như thế rông dài, kiên trì đến sau cùng người nhất định là hắn, bởi vì hắn lực khôi phục mạnh hơn Thạ Nổ. Người cái tên điên này. Phong Dạ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để cho Thạ Nổ khổ không thể tả, theo thương thế trên người không ngừng tăng thêm, Thạ Nổ trong lòng cũng càng thêm âm trầm. Lại tiếp tục như vậy bại nhân tuyệt đúng là hắn. Nghĩ tới đây Thạ Nổ đã sinh lòng thoái ý. Nếu là sớm biết Phong Dạ như thế khó chơi, hắn tuyệt đối sẽ làm tốt sung túc chuẩn bị, nếu như không phải xem thường Phong Dạ, tùy tiện liền giết tới Nạ Bù La. Hắn hiện tại cũng sẽ không lâm vào cục diện khó xử. Muốn hắn cùng Phong Dạ đồng quy vu tận, Thạ Nổ là tuyệt đối không nguyện ý. Phong Dạ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy thương thế trên người rốt cuộc khó mà áp chế. Thạ Nổ cắn răng tiếp nhận Phong Dạ một kích nhờ vào đó thoát thân rút đi. Muốn đi. Phong Dạ đã sớm nhìn ra Thạ Nổ đã sinh lòng thoái ý, hắn đã sớm phòng bị Thạ Nổ. Chỉ gặp Phong Dạ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đến bây giờ tình trạng này, bất kể như thế nào đều muốn giữ Thạ Nổ lại. Đối với vô hạn thủ sáo, hoặc là nói hai khỏa ỉn với y tì sờ tôn nở, Phong Dạ thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Thạ Nổ hiển nhiên đánh giá thấp Phong Dạ tốc độ, lúc chiến đấu Phong Dạ thực lưu lại thủ đoạn. Nhìn như tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn, nhưng chân chính tình huống là hắn còn có điều giữ lại. Tại Thạ Nổ rút đi trong nháy mắt, Phong Dạ tốc độ lần nữa đột phá cực hạn, hơn một vạn lần âm tốc tốc độ, cơ hồ đảo mắt liền đuổi kịp Thạ Nổ, một vòng mới lấy mạng đổi mạng lần nữa bắt đầu. Đáng chết. Mắt thấy muốn bị Phong Dạ đuổi kịp, Thạ Nổ không thể không quay người ngăn cản công kích. Như thế như vậy, Thạ Nổ bên cạnh trốn bên cạnh chiến, hai người thân ảnh biến mất trong nháy mắt tại chiến trường. Nhưng Phong Dạ truy sát Thạ Nổ một màn này, lại chấn kinh một chỗ kính mắt, Nạ Bụ là một phương tự nhiên sĩ khí đại chấn. Mà Dồ Nạn một phương quân đội, vốn là bởi vì Dồ Nạn tử sĩ khí không phân chấn, hiện tại lại gặp Thạ Nổ bị Phong Dạ truy sát, sĩ khí tự nhiên là càng thêm không chịu nổi. Trong lúc nhất thời Nạ Bụ là một phương đại chiếm thượng phong, để ép Dồ Nạn một phương quân đội đuổi đánh tới cùng. Đối với mấy cái này Phong Dạ cũng không biết, hắn hiện tại đang tại truy sát Thạ Nổ, thế tất yếu đem Thạ Nổ chém giết ở đây, đoạt lấy vô hạn thủ sáo. Phong Dạ con mắt vẫn luôn là trở về hiện thực thế giới. Nhưng nếu như giống mấy lần trước như thế, hoàn toàn dựa vào vận khí xuyên việt, trời mới biết sẽ xuyên việt đến cái gì thế giới, hắn trở về hiện thực thế giới xác suất cơ hồ hơi. Bình hành vũ trụ nhiều như vậy, chỉ bằng vào vận khí xuyên việt, năm nào tháng nào mới có thể trở về đến hiện thực thế giới, có lẽ Phong Dạ cả một đời cũng khó có thể trở lại hiện thực thế giới. Bình hành vũ trụ nhiều vô số kể, hiện thực thế giới tựa như là trong sa mạc một khỏa hạt cát. Tại toàn bộ trong sa mạc tìm tới viên kia hạt cát, xác suất so bên trong bóng hai màu 500 vạn đại thưởng đều muốn vạn ước lần. Mà bây giờ Phong Dạ liền có một cái cơ hội. Nếu như truyền thuyết là thật, vậy chỉ cần hắn thu thập xa ưu viên ỉn phải tỉ sở tôn nở, nói không chừng liền có thể tìm tới về nhà đường. Hiện tại thả nổ trên tay liền có 2 khỏa, tăng thêm phong dạ chính mình có 3 khỏa, chỉ cần lại tìm đến một viên cuối cùng, vậy hắn liền thu thập đủ. Vì là trở về hiện thực thế giới, vì là đạt được xa ưu viên ỉn phải tỉ sở tôn nở, phong dạ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Dù là cái này một thân thực lực, phong dạ cũng có thể vứt bỏ. Phong dạ, đừng khinh người quá đáng. Mắt thấy lại thế nào trốn cũng trốn không thoát, thả nổ ngược lại dừng thân ảnh. Hắn cũng không phải là sợ phong dạ, hắn chỉ là cho rằng cùng phong dạ đồng quy vu tận hoàn toàn không đáng. Nhưng tình huống bây giờ là, hắn hoàn toàn không có lựa chọn khác, còn như vậy tiếp tục trốn xuống dưới, thương thế hắn tướng càng ngày càng nặng, sau cùng thậm chí có khả năng sẽ bị phong dạ chém giết. Tất nhiên dạng này, thả nổ chọn lọc tự nhiên liều chết nhất chiến. Khinh người quá đáng. Tựa như là ngươi khí thế hung hung tìm ta phiền phức đi. Phong dạ tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng thủ hạ lại không hề dừng lại, một quyền lại đấm ra một quyền, tuyệt không cho thả nổ thở dốc thời gian. Thả nổ nghe vậy nhất thời yên lặng, bởi vì xác thực như là phong dạ nói, là hắn tới trước tìm phong dạ phiền phức, hiện tại hắn lại nói phong dạ khinh người quá đáng, đạo lý kia ở nơi nào đều nói không thông suốt. Tuy nhiên phong dạ cũng biết, nạp mở đấm lớn cũng là đạo lý, lời này phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng là chí lý danh ngôn. Yếu thế cùng cường thế ở giữa không có đạo lý đáng nói, chỉ có thực lực tương đương thời điểm, song phương mới có đạo lý có thể giảng. Chương 167, linh hồn cùng hiện thực. Phong dạ, ngươi đến muốn thế nào? Nếu như phong dạ đổi một cái yêu cầu, thả nổ có lẽ sẽ suy tính một chút. Nhưng để cho hắn giao ra vô hạn thủ sáo, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Thả nổ có thể không phải người ngu, một khi không có vô hạn thủ sáo, hắn thực lực ít nhất giảm xuống một nửa. Đến lúc đó chẳng phải là đảm nhiệm phong dạ xâm lược. Với lại 2 khỏa ỉn phải tỉ sở tôn nở, là hắn nhiều năm qua vất vả thu thập, hiện tại phong dạ một câu nói liền muốn đi, thế gian nào có như thế tiện nghi sự tình. Vô hạn thủ sáo ta tình thế bắt buộc, đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy ta đành phải giết ngươi chính mình lấy. Phong dạ mục tiêu luôn luôn rất rõ ràng, 2 khỏa ỉn phải tỉ sở tôn nở hắn nhất định phải cướp đến tay. Với lại đến bây giờ tình trạng này, song phương trên cơ bản đã là không chết không thôi. Mặc kệ Thả Nổ nói cái gì, thậm chí là giao ra ỉn phải tỉ sở tôn nở, phong dạ đô sẽ không bỏ qua hắn. Phong dạ, ngươi hẳn phải biết, nếu như lại tiếp tục đấu nữa, đối với chúng ta song phương đô không có chỗ tốt. Thả Nổ ý đồ khuyên động phong dạ, thế nhưng là đáp lại hắn là phong dạ quyền đầu. Thả Nổ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia, chính mình sẽ bị người bức bách đến trình độ như vậy. Nhưng càng đánh đến đằng sau, hắn càng ở thế yếu. Đến bây giờ hắn cơ bản chỉ có phòng thủ chi lực, bị phong dạ áp chế gắt gao lấy, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, trên thân kim giáp sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ầm ầm. Tại hai người trong lúc đánh nhau, từng khỏa tinh thần gặp thai bay vạ gió, bị công kích dư âm khuyết tán phá hủy. Song phương đô không có nương tay, cũng là toàn lực ứng phó, lấy mạng đổi mạng. Đi chết đi cho ta. Phong dạ đống nhiên giữ tợn cười một tiếng, đấm ra một quyền. Tục ngữ nói phòng lâu tất nhiên mất, phong dạ bắt lấy một cái cơ hội. Một quyền đánh vào Thả Nổ ở ngực. Thả Nổ thân thể như là diều đứt dây, bị phong dạ nhất quyền oanh ra mấy chục km, một đường đâm cháy mấy ngôi sao. Phô cờ. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Thả Nổ bộ dáng thê thảm, trên thân hoàng kim chiến giáp sớm đã phá nát. Tóc dài lộn xộn không chịu nổi, bên khỏe miệng thỉnh thoảng chảy ra một tia máu tươi. Tuy nhiên vô hạn thủ sáo không biết là tài liệu gì chế tạo, tại kịch liệt như thế đại chiến bên trong vậy mà không hư hao chút nào. Cùng chết đi. Thả Nổ điên cuồng cười lớn, vừa xài bước ra. Vô hạn thủ sáo lập lòe ra chướng mắt quan mang, một cỗ khí thế mênh mông tiêu tán, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Như là nổi lên thời không phong bạo. Từng khỏa tinh thần hóa thành vỡ nát. Nhưng là mắt thấy chạy trốn vô vọng, Thả Nổ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực, thi triển ra sau cùng cũng là một kích mạnh nhất, trước khi chết cũng phải kéo lấy phong dạ đệm lưng. Không tốt. Phong dạ không nghĩ tới Thả Nổ như thế hung ác, vậy mà liều chết cũng phải kéo hắn đệm lưng. Tuy nhiên Thả Nổ trả giá đắt cũng cực độ. Thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại suy kiệt, một đầu tóc vàng cũng thay đổi thành tóc trắng, trên mặt nếp nhăn không ngừng khuếch tán, đảo mắt biến thành một cái tóc trắng xóa lao nhân. Coi như không có bản thân bị trọng thương, đối mặt một quyền này phong dạ cũng không có nắm chắc đón lấy, huống chi hiện tại hắn đã bản thân bị trọng thương. Phong dạ không có lựa chọn liều mạng, mà chính là xoay người bỏ chạy, đáng tiếc phong dạ tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng Thả Nổ trước khi chết một kích, như thế nào tốt như vậy tránh? Tránh cũng không thể tránh phía dưới, phong dạ đành phải quay người đấm ra một quyền. Ý đồ ngăn lại Thả Nổ trước khi chết một kích. Ầm ầm. Hai nắm đấm đụng đụng vào nhau, hư không như là một chiếc gương, phát ra tiếng tạch tạch âm, trong nháy mắt phá nát thành từng khối toái phiến. Một hố đen to lớn hình thành, to lớn hấp lực sinh ra, mấy trăm ngôi sao trực tiếp bị thôn phệ. Nếu như tại không có thụ thương tình huống dưới, Phong Dạ có lẽ còn có thể chống cự hấp lực. Nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, lại cứng rắn chống đỡ thả nổ trước khi chết một kích thương tổn càng thêm thương tổn. Cơ hồ trọng thương ngã gục, hiện tại chỗ nào chống cự đến to lớn hấp lực. Mắt thấy Phong Dạ muốn bị hắc động thôn phệ. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, mang theo Phong Dạ thuấn di rời đi. Người tới không chỉ có cứu đi Phong Dạ, càng là mang đi vô hạn thủ sáo. Mà thả nổ bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực, thân thể suy kiệt không thành dạng, sớm tại cùng Phong Dạ đối chiến thì hắc động sinh ra trước. Thân thể liền bị không gian phong bạo xoắn thành vỡ nát. Lão bản. Cứu đi Phong Dạ người, không hề nghi ngờ chính là Y Bùn. T. Phong Dạ hít sâu một hơi, lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, tuy nhiên liều chết diệt sát Thanô, nhưng hắn cũng nhận trước đó chưa từng có trọng thương. Coi như lấy người khổng lồ xanh khủng bố lực khôi phục, cái này một thân thương thế ít nhất cũng cần vài ngày mới có thể khôi phục. Ngắm nhìn bốn phía, Phong Dạ phát hiện mình tại một chiếc tinh tế chiến cơ bên trong. Tuy nhiên Phong Dạ hiện tại quan tâm nhất không phải những này, mà chính là vô hạn thủ sáo cầm tới không có, hắn cùng Thạ Nổ lấy mạng đổi mạng vì là cũng là vô hạn thủ sáo. Đừng tân tân khổ khổ đem Thạ Nổ giết chết, vô hạn thủ sáo lại không có đạt được, vậy hắn chẳng phải là hưởng công khổ cực một chuyến. Vô hạn thủ sáo đâu? Ở chỗ này. Y Bùn lấy ra vô hạn thủ sáo, cung kính giao cho Phong Dạ. Nhìn thấy vô hạn thủ sáo về sau, Phong Dạ lúc này mới tiễn đưa khẩu khí, mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương. Nhưng ít ra cướp được vô hạn thủ sáo, vậy cái này hết thể đã làm cho. Hiện tại hắn chỉ kém một viên cuối cùng ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, liền có thể thu thập xa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Làm Phong Dạ trở lại chiến trường, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Không hề nghi ngờ, hai phe đại chiến là Nạ Bù La thắng. Nếu là một doanh lời nói, Y Bùn cũng sẽ không ra ngoài tìm kiếm hắn. Theo đạo lý tới nói, Nạ Bù là một phương hẳn là thuộc về yếu thế mới đúng. Tuy nhiên Phong Dạ không có xoắn suýt những vấn đề này. Tại trở lại Nạ Bù Lạ về sau, Phong Dạ lập tức triệu tập một đám nhà khoa học, để bọn hắn nghiên cứu mới được đến hai khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Đảo mắt thời gian trôi qua một ngày, Phong Dạ thương thế trên người khôi phục không ít, cơ bản đã ổn định lại. Sáng ngày thứ hai, Sạ Bất tiến sĩ sớm đã tới tìm Phong Dạ. Lão bản, đây cũng là trong truyền thuyết linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch. Đi qua nghiên cứu về sau, một đám nhà khoa học ra kết luận. Sạ Bất tiến sĩ không kịp chờ đợi, tìm kiếm Phong Dạ báo cáo chuyện này. Linh hồn cùng hiện thực. Cái này hai khỏa bảo thạch Phong Dạ đương nhiên biết, như thế nói đến hắn hiện tại còn kém một khỏa thời gian bảo thạch. Bên trong linh hồn bảo thạch có thể đánh cắp, thao túng hoặc là sửa chữa linh hồn, bảo thạch không riêng có thể khống chế sinh mệnh linh hồn, thậm chí là tử linh cũng có thể nhâm chỉ huy. Mà hiện thực bảo thạch càng thêm biến thái, mọi người thường thường nói một ít cái nhìn là chân thật, mà sử dụng khối bảo thạch này có thể rõ ràng, không chút nào khoa trương đem những này cái nhìn hóa thành chân thực. Khối bảo thạch này có lẽ là cường đại nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất sử dụng. Sử dụng nó, mọi người có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng. Hết thảy khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên tại trước mặt nó đâu không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa chúng nó. Nhưng nó vô pháp bị đơn độc sử dụng, nếu không có hắn bảo thạch phụ trợ, hậu quả này đối với người sử dụng mà nói chính là hủy diệt tính. Tuy nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết, có phải là thật hay không thực còn có chờ đợi nghiên cứu. Nhưng không hề nghi ngờ là, Sa Ú Viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, mặc kệ là cái nào một khỏa, đâu ngậm na chi lấy quần quận lực lượng, nếu như có thể thu thập Sa Ú Viên, tướng thu hoạch được hành hành vũ trụ thực lực. Xương ba vũ trụ sẽ không còn là xa không thể chạm sự tình. Chương 168, khác một tấm tàn đồ. Sa Ú Viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở Phong Dạ đã thu thập 5 viên, hiện tại chỉ kém một khỏa thời gian bảo thạch. Nhưng muốn tìm kiếm được thời gian bảo thạch, lại cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Phải biết Thạ Nổ nhiều năm trước tới nay, hao hết trăm cây nghìn đắng cũng chỉ thu tập được hai khỏa, có thể nghĩ ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đến cỡ nào khó tìm. Đặc biệt là thời gian bảo thạch, là rất nhiều ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở bên trong, khó tìm nhất tìm tới một khỏa. Bởi vì thời gian bảo thạch, vô cùng có khả năng không tồn tại ở cái thời không này. Nói cách khác dù là đem vũ trụ tìm kiếm một lần, cũng không nhất định tìm được thời gian bảo thạch, cái này có lẽ cũng là Thạ Nổ nhiều năm trước tới nay. Vì sao chỉ tìm tới hai khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở nguyên nhân? Mặt khác Phong Dạ tuy được đến vô hạn thủ sáo, nhưng Phong Dạ thật không nghĩ qua, muốn đem ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở khảm nạm ở phía trên. Vô hạn thủ sáo mạnh hơn cũng là ngoại vật, chỗ nào so ra mà vượt tự thân hấp thu. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, đây mới thực sự là cường đại, nếu là Thạ Nổ hấp thu hai khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, có lẽ cũng sẽ không bị Phong Đêm giết chết. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng, từ khi Thạ Nổ bị Phong Dạ chém giết, Dỗ Nạn đại quân bại vào Nạ Bụ Lạ đại quân, Nạ Bụ Lạ tại Ngân Hà hệ uy danh đại trấn, khiến cho Nạ Bụ Lạ tại Ngân Hà hệ địa vị càng thêm kiên cố, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Dỗ Nạn đô cắm, bình thường thế lực lại thế nào dám đi trêu chọc Nạ Bụ Lạ. Đặc biệt là Thạ Nổ chết, càng làm cho rất nhiều thế lực sợ hãi. Phải biết Thạ Nổ túng hoành tất cả đại tinh hệ nhiều năm, thực lực mạnh thế nhưng là do như ban ngày, nhưng bây giờ Thạ Nổ lại chết tại Nạ Bụ Lạ, này rõ ràng Nạ Bụ Lạ có càng mạnh cường giả. Tại thời đại vũ trụ cá nhân lực lượng, đã rất khó tả hữu một trận chiến tranh, nhưng cũng không bao quát Thạ Nổ cùng Phong Dạ cường giả như vậy. Khi biết Nạ Bụ Lạ có được khủng bố cấp cường giả về sau, rất nhiều thế lực hoàn toàn trung thực hạ xuống, rốt cuộc không người dám đánh Nạ Bụ Lạ chủ ý. Nạ Bụ Lạ, biệt thự trong. Một tháng đi qua, Phong Dạ thương thế sớm đã khỏi hẳn, dù sao người khổng lồ xanh lực khôi phục thế nhưng là phi thường khủng bố. Gần đoạn thời gian đến nay, Phong Dạ cơ bản đô chờ đợi tại biệt thự, ngẫu nhiên tiến về nghiên cứu thất nhìn xem. Đông đông đông. Tiến đến. Bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lập tức liền gặp Xạ Bất tiến sĩ đẩy cửa vào. Chỉ gặp Xạ Bất tiến sĩ một mặt vui mừng, xem ra hẳn là cái gì nghiên cứu có đột phá. Lão bản, nghiên cứu lấy được đột phá. Tìm tới hấp thu ỉn phải ỉ tì sở tôn nở biện pháp. Phong Dạ nghe vậy tinh thần chấn động, nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Đối với Phong Dạ tới nói hiện tại trọng yếu nhất, cũng là tìm tới hấp thu ỉn phải ỉ tì sở tôn nở phương pháp, hắn hết thể với hắn mà nói đô không trọng yếu. Vâng. Mang ta đi nghiên cứu thất. Lập tức Phong Dạ cùng Xạ Bật tiến sĩ thẳng đến nghiên cứu thất. Đang nghiên cứu trong phòng ở giữa trong đại sảnh, trưng bày một đài tràn ngập khoa huyễn sắc thái máy móc. Tại trên dụng cụ lơ lửng ba khỏa bảo thạch cùng một khối ma phương. Ba khỏa bảo thạch theo thứ tự là tâm linh bảo thạch, linh hồn bảo thạch, hiện thực bảo thạch, mà ma phương thì là vũ trụ ma phương. Ba khỏa bảo thạch cùng ma phương lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, phảng phất tràn ngập thần kỳ ma lực. Lão bản, tâm linh bảo thạch, linh hồn bảo thạch, hiện thực bảo thạch đều đã lấy ra, hiện tại cũng chỉ còn lại có vũ trụ ma phương. Tuy nhiên lão bản xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng lấy ra ma phương bên trong không gian bảo thạch. Phong Dạ ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú tại ba khỏa bảo thạch trên thân, đối với Xạ Bất tiến sĩ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn trước mắt ba khỏa bảo thạch, Phong Dạ trong lòng không khỏi kích động, chỉ cần hấp thu cái này ba khỏa bảo thạch, hắn thực lực nhất định lần nữa đột phá. Tiếc nuối là vũ trụ ma phương bên trong. Viên kia không gian bảo thạch còn không có lấy ra, còn có chính là thời gian bảo thạch tung tích không rõ. Ba khỏa bảo thạch ta mang đi, ma phương bên trong bảo thạch, các ngươi phải cho ta mau sớm lấy ra. Vâng. Sau đó Xạ Bất tiến sĩ dùng đặc chế hộp sắt đem ba khỏa bảo thạch thu hồi giao cho Phong Dạ. Thực không chỉ có là lực lượng bảo thạch, hắn nhìn phải y tì sở tôn nở cũng giống vậy, cũng không thể lấy tay đụng vào. Tại trong phim ảnh liền có không ít người lấy tay đụng vào qua ỉn phải y tì sở tôn nở, nhưng kết cục không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết, bởi vì bọn hắn thân thể căn bản là tiếp nhận không ỉn phải y tì sở tôn nở năng lượng. Phong Dạ tiếp nhận hộp sắt cất kỹ, bởi vì hắn tạm thời còn không có dự định hấp thu ba khỏa bảo thạch. Bất quá khi vừa mới trở lại biệt thự, nhưng lại nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Lão bản. Bản đồ tinh hệ có tin tức. Sau khi đi vào ỉ bùn trực tiếp báo cáo. Nguyên lai từ khi tại phòng đấu giá đập tới tấm kia tàn đồ về sau, Phong Dạ vẫn luôn đang thu thập hắn tàn đồ, hy vọng có thể chắp vá ra hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ. Tuy nhiên ai cũng không biết, bản đồ tinh hệ là thật là giả, nhưng cái này dù sao cũng là con đường duy nhất, tại Phong Dạ mệnh lệnh dưới. Ý vùn bọn người đang tại mãn ngân hà hệ tìm kiếm tàn đồ. Tìm tới hắn tàn đồ. Ở nơi nào? Ngay tại trước đây không lâu hỏa nhân truyền đến tin tức, tại tuổi thông suốt tinh xuất hiện một cái khác tấm tàn đồ. Tuổi thông suốt tinh? Vâng. Phong Dạ nghe vậy gật gật đầu, tất nhiên tàn đồ xuất hiện tại tuổi thông suốt tinh, vậy hắn chuẩn bị đi tuổi thông suốt tinh một chuyến. Tuổi thông suốt tinh là ngân hà hệ liên minh thành viên, trình độ khoa học kỹ thuật mạnh hơn địa cầu không ít. Tuy nhiên trước khi đến tuổi thông suốt tinh trước đó, Phong Dạ nhất định phải an bài tốt hết thảy, không phải vậy nếu là hắn đi tuổi thông suốt tinh, chính mình xào huyệt lại bị người chép, vậy coi như thật muốn khóc không ra nước mắt. Nạ Bù là Phong Dạ không quan tâm, bởi vì hắn sớm muộn muốn rời khỏi, Nạ Bù là hắn cũng mang không đi. Nhưng trong phòng thí nghiệm nhưng còn có vũ trụ ma phương, không cho phép xuất hiện nửa điểm qua loa, bởi vậy Phong Dạ chuẩn bị chỉ đem ỉ vùn ra ngoài, người khác thì lưu thủ Nạ Bù là trông coi vũ trụ ma phương. Rất nhanh Phong Dạ liền triệu tập người khác, bao quát, kiếm sĩ hổ. Điện quang nhân, ỉ bùn, trương, ngư bác sĩ, dạ hành người, tử huyện, cả cờ loa y người. Mà hỏa nhân cùng cả sát, thì ra ngoài tìm kiếm tàn đồ đi, hiện tại hẳn là tại tuổi thông suốt tinh. Lão bản, chủ nhân, Phong Dạ gật gật đầu, để cho mọi người riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Ta muốn đi trước một chuyến tuổi thông suốt tinh, chuyến này chỉ đem ý bùn tiền đến, nạ bụ lạ liền giao cho các ngươi, vũ trụ ma phương ta sẽ lưu tại nghiên cứu thất, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ cũng là trông coi vũ trụ ma phương.
Vâng.
Đối với Phong Dạ an bài, mọi người cũng không có ý kiến. Phong Dạ gặp này hài lòng gật đầu, có điện quang nhân bọn người lưu thủ, chỉ cần không phải thả nổ đẳng cấp này nhân vật tấn công nạ bú lạ, như vậy vũ trụ ma phương cơ bản sẽ không có sai sót.
Sau đó, Phong Dạ mang theo ỉ bùn, cưới một khung tinh tế phi thuyền, thẳng đến tuổi thông suốt tinh mà đi.
Tuổi thông suốt tinh khoảng cách nạ bú lạ nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không gần, đại khái cần 3 ngày tả hữu lộ trình. Tại hỏa nhân truyền đến thông tin bên trong, tấm kia tàn đồ sẽ tại cái nào đó dưới mặt đất phòng đấu giá, thời gian là 7 ngày về sau, Phong Dạ có đầy đủ thời gian đang đấu giá trước đuổi tới tuổi thông suốt tinh.
Đương nhiên, coi như đi trễ cũng không có việc gì, Phong Dạ đã phân phó hỏa nhân, chằm chằm tấm kia tàn đồ.
Nếu là thật đi trễ, đến lúc đó trực tiếp đi tìm đấu giá người mua liền thành, hoặc mua hoặc đoạt tàn đồ Phong Dạ đều muốn nắm bắt tới tay.
Vị diện chi tối cường khổng lồ xanh vẹn vẹn đại biểu tác người ta sữa phách cũng quan điểm. Như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc tổ tiếp.
Cảm ơn mọi người.
Chương 169, May Á Tinh Hệ.
Thời gian đảo mắt đã qua, tại đệ tam thiên bên cạnh vãn, Phong Dạ hai người hàng lâm nghỉ tinh.
Mũi tên đông bắc.
Phong Dạ đến vô thanh vô tức, không có gây nên người khác chú ý, tại ngân hà hệ nghỉ tinh coi như nổi danh, mỗi ngày lưu lượng khách đến 100 vạn mà tính. Tại nỉ tinh bên trên có các dạng nhân chủng, lam bì da người, da vàng người, hồng bì da người chờ một chút kỳ kỳ quái quái nhân loại. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, đầu thú nhân thân quái vật.
Lão bản.
Biết được Phong Dạ sẽ đến, hỏa nhân cùng cả sát hai người, sớm đã tại tinh tế phi trường các loại lâu ngày. Tinh tế phi trường là tiến vào thời đại vũ trụ sau khi xuất hiện sản phẩm, cùng loại với trên địa cầu phi trường quốc tế.
Đi thôi.
Đi phòng đấu giá.
Vâng.
Buổi đấu giá là tại 3 ngày sau cử hành, nhưng Phong Dạ cũng không có tính toán đợi 3 ngày, mà chính là chuẩn bị trực tiếp đi phòng đấu giá cầm xuống tàn đồ. Tin tưởng chỉ cần hắn ra giá đủ cao, phòng đấu giá hẳn là nguyện ý tướng tàn đồ bán đi, nếu như đối phương thực sự không biết tốt xấu, này Phong Dạ không ngại trắng trợn cướp đoạt.
Nhị tinh phi thường phồn hoa, công nghệ cao khắp nơi có thể thấy được, mạnh hơn địa cầu bên trên rất nhiều.
Cái thời không này địa cầu, Phong Dạ cũng không có đi qua, hắn thuyết địa cầu là chỉ mạ vào thế giới địa cầu. Hoặc là nói the ạ vẹn trở bên trong địa cầu.
Đương nhiên, ngân hà hộ vệ đội gã đi ở nóc the galaxy thế giới, cũng có thể xem như mạ vẹo thế giới.
Lão bản, phía trước cũng là phòng đấu giá.
Tại hỏa nhân cùng cả sạt chỉ huy dưới, 4 người tới một tòa cao ốc chọc trời trước.
Tại cao ốc chọc trời biểu thị bài bên trên, viết kỳ bị vòng phòng đấu giá chữ.
Làm Phong Dạ 4 người tới trước cửa, tiếp đại viên tiểu thư phi thường khách khí đem 4 người mời vào pho nở dê kha cờ hờ. Bốn người tuy nhiên ăn mặc kỳ mô quái dạng, nhưng lấy tiếp đại viên tiểu thư nhãn lực, lại như thế nào nhìn không ra những này đều không phải là người bình thường.
Không để cho Phong Dạ bọn người chờ trực, sau đó không lâu, một vị trung niên nam tử đi vào pho nở dê kha cờ hở.
Tiên sinh, ngài tốt.
Ta là ký bị vòng phòng đấu giá giám đốc, không biết có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực.
Ta nhìn chúng các ngươi một vật.
3 ngày sau sẽ đấu giá một tấm tàn đồ, tấm kia tàn đồ ta muốn, các ngươi phòng đấu giá cho một cái giá đi.
Giám đốc nghe vậy mỉm cười, mở miệng muốn cự tuyệt Phong Dạ vô lễ yêu cầu.
Theo giám đốc đúng là dạng này, vật phẩm bán đấu giá đã định ra, với lại đã đối với ngoại giới làm tuyên truy N, tùy ý A vật phẩm bán đấu giá bán cho người khác, cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại phòng đấu giá tín dự.
Tuy nhiên giám đốc cự tuyệt lời nói,
vẫn còn không tới kịp mở miệng, Phong Dạ câu tiếp theo lại làm cho hắn lập tức im miệng.
Ta ra gấp 10 lần giá tiền.
Ách!
Phong tiên sinh, ngài xin chờ chốc lát. Ta đi xin phép một chút tổng giám đốc.
Phong Dạ không tiếp tục nói cái gì, chỉ là chậm rãi gật gật đầu.
Tại giám đốc rời đi pho nở dê kha cờ hờ về sau, Phong Dạ ánh mắt nhìn về phía hỏa nhân, phân phó nói.
Hỏa nhân, ngươi đi theo hắn đi một chuyến, đem tàn đồ mang về.
Còn có tàn đồ người bán tin tức.
Vâng.
Hỏa nhân cung kính lĩnh mệnh, đi theo giám đốc rời đi.
Phong Dạ ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, tàn đồ hắn nhất định phải mang về.
Gấp 10 lần giá cả đã rất cao.
Nếu như đối phương thức thời hẳn là sẽ đồng ý, nếu như không biết tốt xấu, này Phong Dạ muốn đối nhất phương chia tiền cũng lấy không được.
Một lát sau, hỏa nhân mang theo tàn đồ trở về.
Cũng hiển nhiên đối phương không đồng ý bán đi tàn đồ.
Mà kết quả rõ ràng, hỏa nhân trực tiếp đem tàn đồ cướp về.
Lão bản, đây là tàn đồ.
Hỏa nhân cung kính đưa cho Phong Dạ một tấm tàn đồ.
Tàn đồ bộ dáng cùng lúc trước tấm kia tàn đồ giống như lúc. Không chỉ có cổ xưa, liền ngay cả trang giấy cũng đều một dạng. Phong Dạ tiếp nhận tàn đồ, từ trong túi móc ra một cái khác tấm tàn đồ, liều mạng tập hợp phát hiện quả nhiên ăn khớp. Tàn đồ người bán tin tức đâu? Tàn đồ người bán hiện tại ở tại Vốn Nở Tiểu Điếm, chờ đợi 3 ngày sau đấu giá.
Vốn Nở Tiểu Điếm?
Vậy thì đi Vốn Nở Tiểu Điếm đi.
Vâng.
Làm Phong Dạ đám người đi tới Vốn Nở Tiểu Điếm, tìm tới người bán sau khi đô thật bất ngờ, bởi vì người bán lại là một cái người quen, chính là ban đầu ở Nạ Bù là phòng đấu giá tờ thứ nhất tàn đồ nam tử. Nam tử tên là Giác Sơn, nhìn thấy Phong Dạ bọn người về sau, hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn.
Phong
tiên sinh. Xem ra lúc trước ngươi chưa hề nói lời nói thật à. Phong Dạ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bất kỳ cái gì người đều thống hận bị người khác lừa gạt. Giác Sơn nghe vậy cái chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhưng là biết Phong Dạ thân phận, Phong Dạ cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi.
Không, Phong tiên sinh, ngài hiểu lầm.
Giác Sơn vội vàng giải thích. Nguyên lai lúc trước hắn xác thực không có nói sai, tờ thứ nhất tàn đồ xác thực hắn tổ truyền xuống, mà cái này tấm thứ hai tàn đồ là gần nhất mới đến. Lúc trước Phong Dạ tuy nhiên lấy giá thấp vua xuống tàn đồ, nhưng sau đó lại đền bù tổn thất hắn nhất bút không ít ngân hà tiền. Nếu có lựa chọn lời nói, hắn tự nhiên muốn lần nữa đi Nạ Bù Lạ đấu giá. Nhưng trước đây không lâu rồi nạn xâm lấn Nạ Bù Lạ, việc này tại ngân hà hệ huyên náo xôn xao, hắn tại nhận được tin tức sau khi tự nhiên là không dám đi. Về sau rồi nạn đại quân chiến bại. Hắn nhận được tin tức đã vãn, bởi vì tàn đồ đã ủy thác cho kỳ bị vòng phòng đấu giá, coi như hắn muốn đổi ý cũng không kịp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Phong Dạ vậy mà lại tự mình đến Lỷ Tinh, hắn nhưng là biết Phong Dạ thân phận, đây chính là Nạ Bù Lạ chân chính chúa tể.
Phong tiên sinh, sự tình chính là như vậy, lúc trước ta cũng không có lừa gạt ngài a.
Tấm thứ hai tàn đồ ngươi từ nơi nào đạt được?
Từ bằng hữu trong tay mua được.
Bằng hữu? Giác Sơn xấu hổ cười một tiếng, lập tức cũng không dám giấu giếm. Thành thật thật dặn dò đứng lên. Sự tình ngược lại là rất đơn giản, nguyên lai Giác Sơn tổ phụ lại là một tên tinh tế mạo hiểm nhà, có ở đây không lâu trước Giác Sơn trong lúc vô tình tìm tới hắn tổ phụ lưu lại một bản bút ký. Tại bút ký bên trong ghi chép một số việc, bên trong liền có hắn tổ phụ năm đó tại Mai A tinh hệ mạo hiểm kinh lịch trải qua, mà cái này tàn đồ liền kẹp ở bút ký bên trong.
Mai A tinh hệ?
Quyển sổ kia đâu?
Ngươi nói cái giá đi.
Ta muốn.
Phong tiên sinh, ngài quá khách khí, nếu như ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngài đi.
Một lát sau, Giác Sơn từ trong phòng, tìm kiếm ra một bản bút ký, cung kính đưa tới Phong Dạ trên tay. Phong Dạ thấy hắn như thế thức thời, thần tình trên mặt không khỏi hòa hoãn chút.
Hòa nhân, gọi cho hắn 100 triệu ngân hà tiền.
Vâng. Giác Sơn nghe vậy nhất thời đại hỉ, 100 triệu ngân hà tiền cũng không phải số lượng nhỏ, nếu có 100 triệu ngân hà tiền, hắn có thể nói cả đời không lo.
Tạ cám, cảm ơn Phong tiên sinh.
Đây là ngươi nên được. Phong Dạ không tiếp tục nói cái gì, ngược lại bất thình lình nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được, nơi xa mấy chục nhà thời cơ chiến đấu bay tới, không hề nghi ngờ, hẳn là kỳ bị vòng phòng đấu giá báo động. Phong Dạ đã sớm ngờ tới, kỳ bị vòng phòng đấu giá sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có điều không nghĩ tới nỉ người tốc độ nhanh như vậy.
Ý vùn.
Vâng. Sau một khắc Ý vùn thân ảnh biến mất, không cần phải nói cũng biết Ý vùn đi làm cái gì. Một lát sau. Phong Dạ liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, này vài khung bay tới tinh tế chiến cơ đã rơi vỡ.
Chương 170, sinh mệnh tầng thứ.
Làm bên ngoài tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, Ý Vũn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lấy cái chết tùy tùng thực lực, cộng thêm thuấn di năng lực, giết chết mấy người bình thường, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình.
Lão bản, đô đã giải quyết.
Ừm. Phong Dạ túi đầu đọc qua bút ký, cũng không ngẩng đầu lên theo tiếng. Gặp Phong Dạ tại nghiêm túc xem bút ký. Mọi người không dám lên tiếng quấy rầy, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đồ đang cố ý đè thấp, sợ quấy rầy đến Phong Dạ. Đáng tiếc thường thường thiên không theo nguyện vọng, một lát sau, bên ngoài lần nữa truyền đến còi xe cảnh sát. Phong Dạ nhướng mày, thả ra trong tay bút ký, phân phó nói:
"Y Bùn, ngươi đi cảnh cáo một chút Ni chính phủ, ta không hy vọng lại bị người quấy rầy."
"Được."
Y Bùn nghe lệnh thân ảnh lần nữa biến mất.
Phong Dạ sở dĩ mỗi lần đô phân phó Y Bùn, cũng không phải là Y Bùn thực lực mạnh nhất, mà chính là bởi vì Ý Vũn có thể thuấn di tương đối dễ dàng.
Lý Tinh thủ đô, văn phòng chính phủ công cao Úc.
Lúc này đại lâu văn phòng trong phòng họp, lý nhân vật trọng yếu cao quan hội tụ một đường, không có đuổi tới quan viên thì thông qua video tham dự hội nghị.
Mặt tướng quân, vì sao tổ chức hội nghị khẩn cấp?
Chư vị, ngay tại trước đây không lâu, 13 giá thời cơ chiến đấu rơi vỡ, sở dĩ triệu tập hội nghị khẩn cấp, cũng là cùng chuyện này có quan hệ.
Được xưng là mặt trung niên sĩ quan, trước tiên đứng ra. Trước mặt mọi người giải thích nói,
13 giá tinh tế chiến cơ rơi vỡ,
mà lại là tại nỉ tinh bên trên, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự, nhưng liền xem như thế, cũng không cần thiết tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tuy nhiên thông qua màn hình giám sát, mặt điều tra đến chết tùy tùng bọn người. Đối với ỉ vùn bọn người thân phận, tình báo hệ thống bên trong đô có hồ sơ, mặt tự nhiên biết ỉ vùn bọn người, là nạ bù là chân chính chúa tể cấp dưới. Chính là bởi vì biết những này, mặt mới tổ chức hội nghị khẩn cấp. Phải biết ỉ vùn bọn người. Tất nhiên cũng là phong dạ thuộc hạ, nay bất thình lình xuất hiện tại nỉ tinh, có phải hay không mang ý nghĩa có âm mưu gì? Ta tới nói cho các ngươi biết ta. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại phòng họp. Người là ai? Chúng quan viên nhất thời giật mình. Có ít người trên mặt thậm chí lộ ra không dám tin. Phải biết tại đây hội tụ đại bộ phận cao quan, phòng thủ tự nhiên cực nghiêm, rất khó tin tưởng có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào tiền đến. Ta là ai các ngươi không cần phải biết, bất quá chúng ta lão bản không hy vọng các ngươi lại đi quấy rầy hắn. Lão bản của các ngươi là... Nạ bù lạ. T. Y bùn nói xong trực tiếp thuấn di đi. Tuy nhiên trong phòng họp lại truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Từ khi Nạ Bụ Lạ chiến thắng rồ nán đại quân về sau, Nạ Bụ Lạ có thể nói là uy chấn ngân hà hệ, đặc biệt là Nạ Bụ Lạ hậu trưởng trưởng khống giả phong dạ, càng làm cho rất nhiều thế lực kiên kỵ. Nạ Bụ Lạ quân sự lực lượng, mọi người có lẽ sẽ coi trọng, nhưng lại không thể để cho bọn họ kiên kỵ. Nhưng đối với phong dạ liền không giống nhau, bởi vì chỉ bằng vào phong dạ một người, cũng đủ để diệt đi toàn bộ nỉ tinh. Dù sao, phong dạ sinh mệnh tầng thứ quá cao, thực lực mạnh để cho người ta sợ hãi. Bất cứ sinh vật nào đô đang đuổi trục tiến hóa, tại trong vũ trụ đối với tiến hóa đẳng cấp phân chia, đơn giản tới nói có thể chia làm 5 cái sinh mệnh tầng thứ. Từ thấp tới cao theo thứ tự là phổ thông cấp, trong vũ trụ 9999 trở lên sinh mệnh, cũng là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ, liền xem như mạ vật thế giới trên địa cầu những siêu cấp anh hùng đó, đại bộ phận thực cũng là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ. Tinh không cấp tầng thứ sinh vật, cơ bản đều có thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn, thực lực mạnh vượt qua thường nhân tưởng tượng. Khủng bố cấp, cái này sinh mệnh tầng thứ sinh vật, có thể một mình phá hủy một khỏa tinh cầu, sinh mệnh lực vô cùng vô tận, cũng chính là tục xương trường sinh bất tử. Bị phong dạ chém giết thà nổ, cùng hiện tại phong dạ, cũng là thuộc về khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ sinh vật. Viễn cổ cấp, diễn hóa nã bù là cái đầu kia, chủ nhân hắn cũng là viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ sinh vật. Hàng cổ cấp, tiện tay có thể hủy diệt bình hành vũ trụ, đại biểu nhân vật vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh. Phong dạ không được biến thân thì chỉ là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ. Nhưng bởi vì hấp thu không vẻ người lớn, thu hoạch được vĩnh sinh bất tử thân thể. Một lần sau khi biến thân, là tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ, mà bởi vì hấp thu nhiều năm thái dương bức xạ. Coi như tại tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong, phong dạ thực lực cũng tuyệt đối CDHNZ tại đỉnh phong hàng ngũ. Hai lần sau khi biến thân, phong dạ đạt tới khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ, tuy nhiên tại khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong, thực lực cũng không tính mạnh. Chỉ có thể coi là như lúc ban đầu khủng bố cấp. Chân chính khủng bố cấp cường giả, tiện tay một kích liền có thể hủy diệt địa cầu. Viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ phong dạ chưa từng gặp qua, tuy nhiên phong dạ phỏng đoán Bạch Ngân thời kỳ sụp mạn, hẳn là viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ sinh mệnh. Bạch Ngân thời kỳ sụp mạn thực lực cực mạnh, có thể thoải mái kéo động mấy chục hành tinh, thổi khẩu khí có thể đem Thái Dương làm lạnh, coi như tại viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong, thực lực hẳn là cũng quên là rất không tệ. Về phần hàng cổ cấp, vậy thì không phải là phong dạ có thể hiểu biết, đó là chân chính thuộc về thần lĩnh vực. Phong dạ tuy nhiên thực lực chỉ tương đương mới vào khủng bố cấp, nhưng dù sao cũng là khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ, ở đâu là chỉ là nỉ tinh năng treo chọc được. Khi biết phong dạ tại nỉ tinh thì nỉ chính phủ cao quan nhất thời đô kinh hồn táng đảm đứng lên. Sợ phong dạ một cái tâm tình không tốt liền đem nỉ tinh hủy diệt, phải biết phong dạ tuyệt đối có thực lực này, có lẽ phong dạ làm không được tùy ý một quyền hủy diệt nỉ tinh, nhưng hàng trăm hàng ngàn quyền cũng tuyệt đối có thể. Đối mặt khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ người, nỉ tinh nhân vật trọng yếu cao quan làm sao không kinh hồn táng đảm. Lão bản, đã cảnh cáo bọn họ. Ừm. Phong dạ chậm rãi gật đầu, đối với mấy cái này thực hắn không thế nào để ý, nếu là nỉ người thật không biết tốt xấu, hắn không ngại mang tuổi thông suốt tinh diệt. Chính như những nhân vật trọng yếu đó cao quan lo lắng như thế, phong dạ tuy nhiên làm không được một quyền hủy diệt nỉ tinh, nhưng hàng trăm hàng ngàn quyền một dạng có thể đánh nát nỉ tinh. Phong dạ yên lặng lật xem bút ký. Bút ký bên trong ghi chép không ít thú vị cố sự. Bên trong có một cái cố sự gây nên phong dạ chú ý, cái kia chính là lúc trước Giác Sơn tổ phụ mạo hiểm thì tại Mã Tinh hệ trong lúc vô tình phát hiện một cái tân thế giới. Trong thế giới kia người phi thường kỳ quái, bọn họ lúc sinh ra đời trên cổ tay sẽ xuất hiện một cái đồng hồ, một khi đạt tới nhất định tuổi tác đồng hồ bề ngoài liền sẽ nhảy lên, khi thơ y gian về không người đương thời liền sẽ tử vong. Thế giới kia nhân loại có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian,
có thể siêu việt tử vong, cũng có thể cải thiện tuổi tác, mặc kệ bọn hắn sống bao lâu, thân thể vĩnh viễn duy trì tại 25 tuổi trạng thái. Thời gian tại thế giới kia, trở thành một loại có thể dùng tiền tài mua được thương phẩm, cùng loại với ngân hàng thời gian cơ cấu quản lý trải rộng toàn cầu, mà thời gian nhân viên quản lý sẽ giống như cảnh sát truy tung ghi chép mỗi người sử dụng cùng còn thừa thời gian. Một khi ngươi thời gian trong ngân hàng lưu giữ ngạch còn thừa không có mấy, liền bị tước đoạt sinh mệnh. Kẻ có tiền có thể truy tìm trường sinh bất lão, mà những kẻ nghèo hèn sinh tồn thì trở nên cũng gian nan, bởi vì một khi vô pháp thu hoạch được thời gian vậy liền tương đương tuyên cáo một người tử vong. Cái này kỳ quái vô cùng thế giới, có lẽ cùng thời gian bảo thạch có quan hệ. Đồng thời, cũng làm cho Phong Dạ nhớ tới một bộ điện ảnh, cái kia chính là In Time. Chưa xong còn tiếp. Chương 171, lần nữa hấp thu. In Time. Phong Dạ trong miệng tự lẩm bẩm. Bút ký bên trong miêu tả thế giới, để cho Phong Dạ nhớ tới một bộ điện ảnh, đó là In Time. In Time giảng thuật nội dung cốt truyện, cùng bút ký bên trong miêu tả cơ bản không sai. Chẳng lẽ thế giới kia, cùng thời gian bảo thạch có quan hệ? Tuy nói vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng thế giới kia cũng quá kỳ lạ. Tuy nhiên cái này cũng không đáng kể, có bút ký cùng hai tấm tàn đồ, đầy đủ Phong Dạ tìm tới thế giới kia. Chỉ cần tìm được thế giới kia, hơi nghiệm chứng một chút biết, có phải hay không cùng thời gian bảo thạch có quan hệ. Không gì hơn cái này đến nay, Phong Dạ phải đi một chuyến Mai A tinh hệ. Mai A tinh hệ khoảng cách Ngân Hà hệ rất xa, ước chừng có 1.5 năm tả hữu lộ trình, đây là điều khiển tinh tế hàng không mẫu hạm tình huống dưới. Nếu là điều khiển tinh tế phi thuyền, ít nhất cần thời gian 5 năm. Chúng ta trở lại. Được. Xem hết cả bản bút ký, Phong Dạ nhẹ thở ra một hơi. 100 triệu Ngân Hà tiền không bỏ phí, nếu như có thể tìm tới thế giới kia, đừng nói chỉ là 100 triệu Ngân Hà tiền, xem như chục tỷ Ngân Hà tiền, Phong Dạ cũng nguyện ý đưa cho Giác Sơn. Thu hoạch được thời gian bảo thạch hạ lạc tin tức tương quan, Phong Dạ tới nghỉ tinh nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành. Sau đó Phong Dạ chuẩn bị hấp thu 3 khỏa ỉn phải tỷ sờ tôn nở, sau đó tiến về Mã tinh hệ một chuyến, xem có thể hay không tìm tới một viên cuối cùng ỉn phải tỷ sờ tôn nở. Tại Phong Dạ chỉ huy dưới, mọi người đi tới tinh tế phi trường, bởi vì bọn hắn phi thuyền còn dừng sát ở trong phi trường. Mà tại Phong Dạ bọn người sau khi rời đi, nghỉ tinh những nhân vật trọng yếu đó quan viên, không khỏi là buông lỏng một hơi. Phong Dạ mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Trong mắt bọn hắn, khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ người, giống như là mất thăng bằng định bom, ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Với lại một khi nổ tung, này mang ý nghĩa, toàn bộ nghỉ tinh xong. 3 ngày đảo mắt đã qua, Phong Dạ đám người đã trở lại Nạ Bù Lạ. Tại trở lại Nạ Bù Lạ sau khi, Phong Dạ trước tiên tiến về nghiên cứu thất, kiểm duyệt vũ trụ ma phương nghiên cứu tình huống. Hiện tại 5 viên ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở, chỉ còn lại có vũ trụ ma phương, còn không có lấy ra bên trong không gian bảo thạch. Ma phương bên trong không gian bảo thạch, còn không có lấy ra sao? Lão bản, mời lại cho chúng ta một chút thời gian. Xạ Bất tiến sĩ đầu đầy mồ hôi hồi đáp. Phong Dạ nhướng mày, hiển nhiên đối với Xạ Bất tiến sĩ trả lời không hài lòng. Cho ngươi thêm 1 tháng, 1 tháng sau, ta nhất định phải nhìn thấy không gian bảo thạch xuất hiện ở trước mặt ta. Được. Xạ Bất tiến sĩ lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Phong Dạ quả thật có chút không kiên nhẫn. Hắn lập tức sẽ tiến về Ma tinh hệ, nhất định phải rời đi Nạ Bù Lạ trước, lấy ra ma phương bên trong không gian bảo thạch. Bởi vì rời đi Ngân Hà hệ về sau, mặc kệ có thể hay không tìm tới thời gian bảo thạch, Phong Dạ đô không có ý định trở lại. Nếu như không có tìm tới thời gian bảo thạch, Phong Dạ sẽ tiếp tục đi hắn tinh hệ tìm. Nếu như tìm tới thời gian bảo thạch, nay Phong Dạ sẽ trực tiếp rời đi cái này vũ trụ, cho nên bất kể như thế nào, Nạ Bù Lạ hắn cũng sẽ không trở lại. Ngươi lui ra đi tiếp tục làm ngươi nghiên cứu. Được. 1 tháng nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngư nở dê. Xạ Bất tiến sĩ vẫn là có lòng tin, hoàn thành Phong Dạ dặn dò nhiệm vụ. Tuy nhiên Xạ Bất tiến sĩ cũng nhìn ra được, đây là Phong Dạ tối hậu thư, nếu như 1 tháng sau, hắn không bỏ ra nổi để cho Phong Dạ hài lòng thành quả, như vậy hắn kết cục chắc chắn phi thường thê thảm, đối với Phong Dạ thủ đoạn hắn từ trước tới giờ không hoài nghi. Phong Dạ không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp rời đi nghiên cứu thất. Ra nghiên cứu thất về sau, Phong Dạ trực tiếp 2 lần biến thân, bay khỏi Nạ Bù Lạ đi vào ngoài vũ trụ. Bởi vì Phong Dạ chuẩn bị lần nữa hấp thu ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở. Phong Dạ viên thứ nhất lấy ra bảo thạch, là Sa ưu viên ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở bên trong tâm linh bảo thạch. Nguyên bản khảm nạm tại quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng bây giờ tâm linh bảo thạch cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Mà đây mới thực sự là tâm linh bảo thạch. Giống. Làm thủ chạm đến tâm linh bảo thạch về sau, Phong Dạ cảm giác một cỗ bàng đại lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Quen thuộc mà lại kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, Phong Dạ toàn thân không ngừng run rẩy lấy, gương mặt cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, theo hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều. Mặt ngoài làn da màu tím bên trên dần dần hiện nhạt. Tuy nhiên bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần thứ hai hấp thu ngược lại là phi thường thuận lợi. Nửa giờ đi qua, tâm linh bảo thạch hoàn toàn biến mất, mà Phong Dạ thân thể lần nữa nâng cao, hai lần biến thân lúc thân cao đạt tới 10 mét. Đồng thời Phong Dạ quanh thân da thịt biến thành tử, hai loại quang huy lẫn nhau giao dung. Phong Dạ hiện tại cũng hoài nghi, chờ hắn hấp thu Sa U Viên ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở về sau, hai lần biến thân thì hắn có thể hay không biến thành thất thải cự nhân. Mặt khác Phong Dạ mơ hồ cảm giác được, lần nữa hấp thu một khoảng ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở về sau, trên người hắn tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, về phần chỗ nào xuất hiện biến hóa Phong Dạ nhưng lại cảm giác không ra. Còn có là Phong Dạ cảm giác được, thực lực mình lần nữa tăng lên rất nhiều. Nếu như nói hấp thu lực lượng bảo thạch, hai lần sau khi biến thân Phong Dạ, thực lực chỉ tương đương mới vào khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ, vậy bây giờ Phong Dạ tại khủng bố cấp bên trong, thực lực cũng đã thuộc về trung đẳng. Nếu như bây giờ gặp lại Thả Nổ, Phong Dạ có lòng tin hoàn toàn nghiền ép hắn. Dù sao mặc kệ là phổ thông cấp, tinh không cấp, khủng bố cấp, viễn cổ cấp, hàng cổ cấp, mỗi cái sinh mệnh tầng thứ thực lực, đô cao có thấp có, nếu như cứng rắn muốn cẩn thận phân chia, như vậy có thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong. Đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau, Phong Dạ ước chừng thuộc về khủng bố cấp hạ đẳng, mà thực lực vừa mới đạt tới hạ đẳng tiêu chuẩn. Khi đó Thả Nổ thuộc về khủng bố cấp hạ đẳng điểm tới hạn, tùy thời cũng có thể đột phá tới khủng bố cấp trung đẳng, đây cũng là vì sao lúc bắt đầu Thả Nổ chiếm thượng phong nguyên nhân. Nếu không phải Phong Dạ lực khôi phục mạnh hơn Thả Nổ, sống sờ sờ đem Thả Nổ cho mài chết, sau cùng ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói. Xem ra ta vẫn là quá tự cho là đúng. Phong Dạ bất thình lình phát hiện một vấn đề, đó là đang hấp thu tâm linh bảo thạch về sau, thân thể của hắn đã khó có thể chịu đựng hấp thu viên thứ 3 ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở. Nếu như cứng rắn muốn hấp thu như vậy kết quả duy nhất, có lẽ là bạo thể mà chết. Bất quá đối với thu thập Sa U Viên ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở quyết tâm, Phong Dạ lại không có dao động qua, bởi vì chỉ cần thu thập Sa U Viên ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở, đồng thời toàn bộ đô hấp thu, như vậy đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ cũng không là không thể nào. Hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, tiện tay có thể hủy diệt một cái vũ trụ, đây mới thực sự là thần. Phong Dạ không có tùy tiện lại hấp thu ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở, tại làm quen một chút tân tăng cường lực lượng về sau, Phong Dạ trực tiếp trở về Nạ Bù La. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt đã qua nửa tháng. Ngày hôm nay xạ bật tiến sĩ bên kia, cuối cùng chuyển tới một tin tức tốt, vũ trụ ma phương bên trong không gian bảo thạch cuối cùng lấy ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phong Dạ tùy thời đều có thể tiến về Mã Tinh hệ. Chưa xong còn tiếp. Tìm kiếm lam sắc, liền có thể toàn văn đọc đằng sau chương tiết. Chương 172, Viễn cổ sinh mệnh. Nạ Bù La, biệt thự Forner Kha Cơ Hở. Phong Dạ ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy một chén hồng rượu, đang tại chậm rãi thưởng thức. Xạ bất tiến sĩ bất thình lình xông vào, thần tình kích động báo cáo. Lão bản, không gian bảo thạch lấy ra. Lấy ra. Phong Dạ đặt chén rượu xuống, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. Không gian bảo thạch như là đã lấy ra, đó cũng là thời điểm tiến về Mã Tinh hệ. Ngợi khen khen xạ bậc tiến sĩ, Phong Dạ phất phất tay để cho hắn lui ra. Tại xạ bậc tiến sĩ sau khi rời đi, Phong Dạ lập tức triệu tập sở hữu thuộc hạ. Lão bản. Chủ nhân. Một lát sau, mọi người hội tụ một đường. Kiếm Sĩ Hổ, Điện Quang Nhân, Y Bùn, Trương, Ngư Bác Sĩ, Dạ Hành Người, Tử Huyền, Hỏa Nhân, cả sạt chờ một chút người đều đã đổi tới. Phong Dạ nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương, Ngư Bác Sĩ trên thân. Tiến sĩ, U Linh Hảo tinh tế hàng không mẫu hạm, đã cải tiến được không? Lão bản, đã cải tiến tốt. Trương, Ngư Bác Sĩ cung kính báo cáo. Nguyên lai Phong Dạ khi lấy được tờ thứ nhất tàn đồ thì liền đã phân phó Trương, Ngư Bác Sĩ, để cho hắn phụ trách cải tiến một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm. Ngân Hà hệ mặc dù đã tiến vào thời đại vũ trụ, nhưng tinh tế hàng không mẫu hạm tốc độ, theo Phong Dạ vẫn là quá chậm. Mà đi qua cải tiến tinh tế hàng không mẫu hạm, tại lắp đặt U Linh động cơ về sau, tốc độ đã đột phá tốc độ ánh sáng, có thể tiến hành không gian khiêu dược. Phong Dạ lúc trước xuyên Việt Man Ops sở kẹo thế giới, tuy nhiên hắn đối với khoa học kỹ thuật không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng may một chút mới lạ đồ vật đều sẽ học một chút, không cầu 100% lý giải, nhưng ít ra đô học bằng cách nhớ hạ xuống. Não vực đi qua nhiều lần khai phát Phong Dạ. Học bằng cách nhớ với hắn mà nói cũng không khó. Mà tại Phong Dạ rất nhiều thuộc hạ ở trong. Nghiên cứu khoa học phương diện, Trương, Ngư Bác Sĩ thiên phú tối cao. Phong Dạ đem trong trí nhớ liên quan tới U Linh động cơ tư liệu, giảng thuật một lần cho Trương, Ngư Bác Sĩ nghe, để cho Trương, Ngư Bác Sĩ phụ trách cải tiến ra một chiếc U Linh động cơ tinh tế hàng không mẫu hạm. Trương, ngư bác sĩ một để cho Phong Dạ thất vọng, quả nhiên thành công cải tiến ra một chiếc U Linh hàng không mẫu hạm. Về phần khởi động U Linh hàng không mẫu hạm năng lượng, có ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở tự nhiên không cần lo lắng. Mỗi một khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đều có vô cùng năng lượng. Phong Dạ nghe vậy gật gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía ỉ vùn cùng kiếm xì hổ. Lão bản, việc khác vật cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Rất tốt. Phong Dạ tuy nhiên không quan tâm nạ bú lạ, nhưng năng lượng mang đi tự nhiên vẫn là muốn mang đi. Dù sao, thần thuyền có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Đáng nhắc tới là, hiện tại thần trong thuyền bộ đã đại thay đổi, tiểu hòa thượng thu thập thời đại này vô số khoa học kỹ thuật, đem bên trong thành thị kiến thiết càng thêm phồn hoa khoa huyễn. Tuy nhiên lấy Phong Dạ thực lực bây giờ, khoa học kỹ thuật có thể đến giúp hắn không nhiều, bởi vậy tự nhiên không giống lấy trước như vậy để bụng. Trên cơ bản tiến hóa tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ, liền có thể không nhìn đại bộ phận khoa học kỹ thuật vũ khí rất khó uy hiếp được cấp độ này sinh mệnh. Mà tiến hóa đến khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ, độc thân liền có thể tùy tiện phá hủy một cái văn minh, thậm chí chỉ cần có đầy đủ thời gian, phá hủy một cái tinh hệ văn minh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, theo Phong Dạ ra lệnh một tiếng, U Linh Hào hàng không mẫu hạm trực tiếp xuất phát. U Linh Hào hàng không mẫu hạm mấy chục km trường, khổng lồ như thế hàng không mẫu hạm toàn bộ Ngân Hà hệ đô hiếm thấy. Ngân Hà hệ cùng Ma hệ cách nhau rất xa. Ít nhất cách xa nhau hơn 10 cái tinh hệ, có một đoạn xa xôi lộ trình. U Linh hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh, cơ bản lấy á tốc độ ánh sáng đang phi hành. Thỉnh thoảng còn tiến hành không gian khiêu dược, nhưng cũng qua đi tới nửa năm, mới rốt cục đến Ma tinh hệ. Ma tinh hệ phi thường to lớn, so sánh với Ngân Hà hệ lớn mấy lần. Giống như Ngân Hà hệ, Ma tinh hệ cũng tồn tại rất nhiều văn minh, trên đường đi hàng không mẫu hạm gặp được rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Đáng tiếc những sinh mệnh tinh cầu đó đều không phải là Phong Dạ muốn tìm viên kia đặc thù tinh cầu. Tại mênh mông một cái tinh hệ bên trong, muốn tìm kiếm được một khỏa tinh cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may có hai khối tàn đồ nơi tay, đại khái có thể xác định khu vực. Tìm chút thời giờ dù sao là có thể tìm tới. Lão bản, phía trước xuất hiện loạn thạch mang. Trong phòng chỉ huy, Ý Vun bất thình lình báo cáo. Phong Dạ nghe vậy nhìn về phía màn hình lớn, trên màn hình xuất hiện một mảnh loạn thạch khu vực. Loại này loạn thạch mang hình thành, dưới tình huống bình thường cũng là tinh cầu nổ tung lúc lưu lại thi thể. Bất quá lần này xuất hiện loạn thạch mang, lại cùng ngày xưa gặp được không giống nhau, cái này một mảnh loạn thạch mang cực kỳ dày đặc, lít nha lít nhít mênh mông. Kiểm tra đo lường đến kim loại hiếm, M1 số 39 nguyên tố, M0 số 15 nguyên tố, M00 số 1 nguyên tố, TRB394 số 51 nguyên tố. Đột nhiên, tiểu hòa thượng tử trình tự báo cáo. Trường không U Linh hàng không mẫu hạm trí năng trình tự, là tiểu hòa thượng tử trình tự, tuy nhiên tử trình tự dù sao cũng là tử trình tự, không giống tiểu hòa thượng như vậy nhân tính hóa. Đối với hắn kim loại hiếm, Y Vùn không phải cũng để ý, tuy nhiên nghe được có TRB394 số 51 nguyên tố, Y Vùn không khỏi trong lòng hơi động. Lão bản, muốn hay không thu thập một chút TRB394 số 51 nguyên tố? Thu thập đi. Gặp được loại này loạn thạch mang. Hơn nữa còn chứa cực phong phú mỏ giàu vật chất, vận may như thế này không phải mỗi lần đâu có. Phong Dạ không quan tâm điểm ấy thời gian, thu thập một chút đặc thù kim khí cũng tốt. Phong Dạ ý nghĩ cùng Ý Vũn không sai biệt lắm, đối với hắn kim loại hiếm Phong Dạ không phải cũng để ý, nhưng TRB394 số 51 nguyên tố kim khí liền khác biệt. TRB394 số 51 nguyên tố kim khí phi thường thưa thớt, với lại loại kim loại này chính là có thể làm thời không dụng cụ hạch tâm đặc thù kim khí. Tại U Linh hàng không mẫu hạ mở ra sau khi, mười mấy quả hình tròn máy do xe tờ, tại tiến lên động cơ thôi thúc dưới, nhanh chóng bay hướng thạch lâm bên trong. Máy do xe tờ 22 một tổ, phân biệt hướng về thạch lâm bên trong dò xét, đầu tiên tại loạn thạch mang chung quanh đi một vòng, phát hiện không có gì thường về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào loạn thạch mang bên trong. Một lát sau, máy do xe tờ chuyển về tin tức. Tại loạn thạch mang trung tâm phát hiện đại lượng TRB394 số 51 nguyên tố kim khí. Đây cũng thật là cho Phong Dạ một kinh hỉ. Lúc đầu hắn coi là cho dù có TRB394 số 51 nguyên tố kim khí, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, lại không nghĩ rằng loạn thạch mang trung tâm hội phát hiện đại lượng TRB394 số 51 nguyên tố kim khí. Lão bản, muốn hay không điều động công nghiệp hạm tiến hành khai quật? Phái ra một nửa công nghiệp hạm. TRB394 số 51 nguyên tố kim khí là phi thường thưa thớt. Tất nhiên phát hiện đại lượng TRB394 số 51 nguyên tố kim khí, Phong Dạ tự nhiên không quan tâm cỡ nào chỉ hoãn một chút thời gian. Theo Phong Dạ ra lệnh một tiếng, từng cái công nghiệp hạm đội tổ chức tốt, thế nhưng là công nghiệp hạm còn chưa kịp xuất động, máy do xe tờ lại chuyển về một đoạn tin tức. Nhắc nhở. Nhắc nhở. Số 1 cùng số 2 máy do xe tờ mất đi liên hệ. Số 9 cùng số 10 máy do xe tờ gặp phải công kích, đã bị phá hủy. Đây là viễn cổ cự thú. Nhìn xem trong hình ảnh thân ảnh mơ hồ, Phong Dạ nhất thời hít sâu một hơi. Trong vũ trụ một mảnh đen kịt, U Linh hàng không mẫu hạm khó mà phát hiện quá xa địa phương, tăng thêm loạn thạch mang ngăn lại đường đi, lúc bắt đầu thật đúng là một phát hiện viễn cổ cự thú. Nhưng ở máy do xe tờ chuyển về trong tấm hình, Phong Dạ liếc một chút liền nhận ra đó là một đầu viễn cổ cự thú. Chương 173, đối chiến cự thú. Viễn cổ cự thú. Nhìn thấy trên màn hình sinh vật, Phong Dạ hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp được một đầu viễn cổ cự thú, phải biết viễn cổ cự thú thế nhưng là phi thường thưa thớt. Có lẽ toàn bộ trong vũ trụ, cũng tìm không ra vài đầu viễn cổ cự thú, mà bọn họ lại tại đây gặp được. Cái gì là viễn cổ cự thú? Lại nói tại vũ trụ hình thành mới bắt đầu, trong vũ trụ sinh ra một loại sinh mệnh, đó là một loại viễn cổ sinh vật. Chúng nó lấy tinh hạch làm thức ăn, hấp thu các loại tia cực tím, sinh tồn ở vũ trụ, là một loại cổ lão mà lại sinh vật cường đại. Viễn cổ cự thú sau khi sinh, chính là viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ. Tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ không phải là thực lực, tại không có trưởng thành trước, viễn cổ cự thú thực lực rất khó phán đoán. Có chút viễn cổ cự thú vừa ra đời, chỉ có tinh không cấp thực lực, có chút xuất sinh thì có được khủng bố cấp thực lực. Cũng may chúng nó không có trí tuệ, sẽ chỉ bản năng thôn vệ tinh hạch. Hình thành nạ bú là cái đầu kia, thực cũng là viễn cổ cự thú đầu lâu. Tới hiện tại viễn cổ cự thú cơ bản đã diệt tuyệt. Phong Dạ cũng không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy, vậy mà tại đây gặp được một đầu viễn cổ cự thú. Chỉ gặp phòng chỉ huy màn hình trong chân dung, dần dần triển lộ ra một đạo bóng người to lớn, có thể nhìn ra đây là một cái cùng loại đường lang sinh vật. Đầu này viễn cổ cự thú thân thể cự đại, quanh thân bao trùm lấy thật dày lân giáp, thậm chí toàn thân kim khí hóa, toàn bộ thân hình vượt qua 50 km, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng, thậm chí từ máy do xe tờ quét hình nhìn lại. Cả đầu viễn cổ cự thú quanh thân 7% 17% là kim khí cấu thành. Không chỉ có như thế, đầu này viễn cổ cự thú toàn thân còn lóe ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, tựa như tinh không bên trong một cái cự đại hệ tuột mỹ lệ chói mắt. Đầu này viễn cổ cự thú còn không có trưởng thành. Viễn cổ cự thú tuy nhiên cũng là viễn cổ cấp tầng thứ sinh vật, nhưng không có trưởng thành trước, cũng không có viễn cổ cấp tầng thứ thực lực. Bởi vì trưởng thành viễn cổ cự thú, động phải kể 10 vạn km chiều cao, thậm chí mấy trăm vạn km. Mấy ngàn vạn km chiều cao, một cái liền có thể nuốt vào nhất khỏa tinh thần, động thì hủy thiên diệt địa. Mà trước mắt đầu này viễn cổ cự thú, chiều cao mới 50 km tả hữu, tuyệt đối là không có trưởng thành. Tuy nhiên coi như không có trưởng thành, mỗi một đầu viễn cổ cự thú thực lực cũng không thấp, yếu thì tinh không cấp thực lực, mạnh thì khủng bố cấp thực lực. Nếu như không có tất yếu lời nói, Phong Dạ thực tình không muốn trêu chọc nó. Mà bây giờ Phong Dạ cũng rốt cuộc biết, vì sao tại đây sẽ xuất hiện một mảnh loạn thạch mang. Cũng hiển nhiên là viễn cổ cự thú thôn vệ nhất khỏa tinh thần. Mà loạn thạch mang thì là cái ngôi sao kia sau khi vỡ vụn vài phiến. Lập tức rút lui. Phong Dạ không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Y vùn bọn người hiển nhiên cũng bị viễn cổ cự thú hù đến. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cự đại sinh vật. Đặc biệt là viễn cổ cự thú, này toàn thân kim khí hóa thân thể, mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Thế nhưng là Phong Dạ bọn người muốn lui, viễn cổ cự thú lại khác ý. Tại máy do xe tờ quấy nhiều đến viễn cổ cự thú về sau, viễn cổ cự thú liền từ trong ngủ mê bừng tỉnh, chỉ thấy nó xoay người lúc loạn thạch kéo theo đung đưa, này như là liềm đao cái kìm huy động, mục tiêu hiển nhiên là loạn thạch mang bên ngoài U Linh hàng không mẫu hạm. Dù sao U Linh hàng không mẫu hạm lớn như vậy, rất có thể liền hấp dẫn viễn cổ cự thú chú ý lực. Đáng chết! Phong Dạ gặp này biến sắc. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Viễn cổ cự thú tốc độ thật nhanh, U Linh hàng không mẫu hạm căn bản là không kịp rút lui. U Linh hàng không mẫu hạm tuy nhiên kiên cố, nhưng xem này vung vẩy đập tới cự đại kim khí cái kìm, Phong Dạ cũng không cho rằng hàng không mẫu hạm có thể phòng ngự. Ở loại tình huống này dưới, Phong Dạ đành phải kiên trì, trực tiếp hai lần biến thân, lao ra hàng không mẫu hạm đón lấy viễn cổ cự thú. Giống. Hai lần sau khi biến thân, Phong Dạ thân cao 10 mét, nhưng ở viễn cổ cự thú trước mặt, lại như là một con run rế. Phong Dạ thả người bay ra hàng không mẫu hạm, đón lấy đập tới cự kiểm, Phong Dạ không dám có lưu dư lực. Xuất thủ chính là đem hết toàn lực. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên chấn động. Vô hình gợn sóng khuếch tán. Phong Dạ chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh tới, thân thể không kìm lại được bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên 7-8 ngôi sao mới dừng lại thân hình. Đồng thời Phong Dạ cảm giác khí huyết sôi trào, như có thứ gì ngăn ở ngực.
tốt lực lượng kinh khủng. Phong Dạ vẫn là lần đầu gặp được về mặt sức mạnh hoàn toàn ép hắn một bậc sinh vật. Tuy nhiên suy nghĩ đến viễn cổ cự thú, cái kia khổng lồ hình thể, cả người giống như kim khí lân giáp, Phong Dạ trong lòng cũng là thoải mái. Ầm ầm. Không đợi viễn cổ cự thú lần nữa công tới, Phong Dạ thả người đụng tới, hiện tại hắn nhất định phải vì là ưu linh hàng không mâu hạm tranh thủ thời gian. Không hề nghi ngờ, Phong Dạ lần nữa bị sức lực lớn đụng bay. Cũng may viễn cổ cự thú còn không có trưởng thành, thực lực tương đương tại khủng bố cấp cao đẳng, Phong Dạ tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng chỉ hoãn chỉ chốc lát còn có thể làm đến. Liên tục ngăn cản viễn cổ cự thú lượng kích, cuối cùng vì là ưu linh hàng không mẫu hạm tranh thủ đến thời gian. Tại ưu linh hàng không mẫu hạm khởi động bay đi về sau, Phong Dạ không có cùng viễn cổ cự thú dây dưa, đuổi theo ưu linh hàng không mẫu hạm biến mất trong nháy mắt không thấy. Lão bản. Tại Phong Dạ trở lại ưu linh hàng không mẫu hạm về sau, ý vùn bọn người tranh thủ thời gian vây tu tới. Cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ như cũ tràn ngập rung động, tuy nhiên càng rung động nhưng là, Phong Dạ lại có thể đối đầu viễn cổ cự thú. Đừng không nói trước, vẹn vẹn là viễn cổ cự thú cái kia khổng lồ hình thể, cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi. Ta không sao. Phong Dạ xác thực không có việc gì, tuy nhiên ngạnh kháng viễn cổ cự thú lượng kích, nhưng tối đa cũng là khí huyết sôi trào, bản thân cũng không có bị thương gì. Dù sao bất kể thế nào nói, Phong Dạ hiện tại cũng là khủng bố cấp trung đẳng tầng thứ thực lực. U linh hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh, tại vứt bỏ đầu kia viễn cổ cự thú về sau, trực tiếp vòng qua viễn cổ cự thú tiếp tục tìm tòi mục tiêu. Đáng tiếc duy nhất là, không có khai quật đến TRB-394 số 51 nguyên tố kim khí. Phải biết dạng này vận khí không phải mỗi lần đô có, cũng không phải là mỗi ngôi sao bên trong đô chứa TRB-394 số 51 nguyên tố kim khí. TRB-394 số 51 nguyên tố kim khí không chỉ có trên địa cầu thưa thớt, tại trong vũ trụ cũng là vô cùng thưa thớt kim khí. Cũng may những năm gần đây, tại nã bù lạ thu thập chút TRB-394 số 51 nguyên tố kim khí, trước mắt thần trong thuyền đã cất giữ hai khung thời không dụng cụ, đầy đủ Phong Dạ xuyên toa hai lần bình hành vũ trụ. Thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng. Trải qua 3 tháng đau khổ tìm kiếm, Phong Dạ bọn người cuối cùng tìm tới tàn đồ biểu thị thế giới. Đó là một khỏa lam sắc tinh cầu, cùng địa cầu có 9 phần tương tự, cũng là hải dương diện tích lớn lục địa, chiếm tinh cầu mặt ngoài 70% trở lên. Phong Dạ cũng không có để cho U Linh Hàng không mẫu hạm hạ xuống, bởi vì sợ làm cho không tất yếu phiền phức, bởi vậy để cho U Linh Hàng không mẫu hạm dừng lại bên ngoài vũ trụ. Phong Dạ chỉ đem lấy ỷ vùn cùng Dạ hành người, cưới một chiếc tiểu hình phi hành khí hạ xuống tinh cầu. Tinh cầu khoa học kỹ thuật không phải cũng phát đạt, cùng địa cầu đầu thế kỷ 21 không sai biệt lắm, tại hạ xuống tinh cầu về sau, Phong Dạ trực tiếp đem phi hành khí thu nhập thần trong thuyền. Lúc này Phong Dạ mới có thời gian tỉ mỉ quan sát chung quanh tình huống. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ngài hỗ trợ, chính là ta lớn nhất động lực. Ê! Chương 174, thời gian bảo thạch hạ lạc. Tiểu hòa thượng, kết nối cao y tinh cầu này mạng lưới. Muốn thăm dò cái thế giới này, biện pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ là xâm lấn mạng lưới. Được. Cao y tinh cầu này khoa học kỹ thuật, cũng không phải là cũng phát đạt, tương đương với địa cầu đầu thế kỷ 21. Đồng dạng cao y tinh cầu này mạng lưới, đối với tiểu hòa thượng tới nói như là không có tác dụng. Một lát sau, tiểu hòa thượng liền hoàn thành xâm lấn. Không chỉ có như thế, tiểu hòa thượng còn từ mạng lưới bên trong, đao loạt một chút tư liệu, trợ giúp Phong Dạ càng nhanh hiểu biết cái thế giới này. Phong Dạ trên cổ tay mang theo một khối đồng hồ, chỉ gặp Phong Dạ nhẹ nhàng đụng vào thượng diện ấn phím. Nhất thời một đạo quang mang từ đồng hồ bên trong bắn ra, hóa thành một cái màn hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu hòa thượng đao loạt tư liệu, thì xuất hiện ở trên màn ảnh. Có ý tứ. Thông qua tiểu hòa thượng xâm lấn đao loạt tư liệu, Phong Dạ phát hiện cao y tinh cầu này, cùng in tham điện ảnh rất tương tự. Cái thế giới này đẳng cấp phân minh, chia làm khu nghèo khó cùng phú nhân khu. Trên thế giới có giá trị nhất đồ vật, đô bị gãy đổi thành thời gian chờ tại tiền tệ, đồng dạng thời gian cũng mang ý nghĩa sinh mệnh. Bần dân khu nhân loại, tại 25 tuổi về sau, chỉ có thể sống thêm một năm, suy nghĩ nhiều sống một ngày muốn nỗ lực phấn đấu cùng công tác. Mà phú nhân khu nhân loại, lại có thể trường sinh bất lão. Cái thế giới này dùng để giữ gìn trật tự người, là một đám được xưng thời gian người thủ hộ hắc y nhân, tuy nhiên những người này đồng thời không có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương, liền ngay cả vũ khí cũng chỉ là cũng phổ thông súng ống. Đương nhiên, coi như lợi hại hơn nữa Phong Dạ cũng không để ta y mà tờ bên trong. Lão bản. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Ý vùn ở bên dò hỏi. Bọn họ lại tới đây, là vì tìm kiếm thời gian bảo thạch, nhưng thế giới lớn như thế, trời mới biết thời gian bảo thạch giấu ở nơi nào. Chẳng có con mắt tìm kiếm.
cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Tiên tìm một chỗ ở lại, hiểu biết một chút cái thế giới này. Phong Dạ không có tiếp tục xem tư liệu, nhẹ nhàng đụng vào đồng hồ màn sáng biến mất. Nghe được Ỷ Vũn hỏi thăm, Phong Dạ ngẫm lại hồi đáp. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện tại đầu tiên muốn làm, cũng là hiểu biết cái thế giới này. Thông qua mạng lưới chỉ có thể đại khái hiểu biết cái thế giới này, muốn chân chính hiểu biết cái thế giới này, nhất định phải tự mình dung nhập cái thế giới này xã hội. Tân gờ mở tờ. 9 giờ sáng nữa, chính là những người giàu công tác nhàn nhã thời điểm tốt, nam nhân làm lấy thể diện công tác, nữ nhân phụ trách dạo phố mua sắm. Thuận tiện đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Từ mặt ngoài xem, tòa thành thị này nhất định tựa như là thiên đường một dạng, hết thể cũng là như vậy ngay ngắn trật tự. Tại tiểu hòa thượng đao loạt trong tư liệu, Phong Dạ đối với cái thế giới này đại khái có chút hiểu biết, cái thế giới này bần dân khu có mấy trăm, mà phú nhân khu cũng chỉ có mượn y hai tòa thành thị. Tân gờ mở tờ, cũng là mượn y hai tòa phú nhân khu một trong. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một cái không người đường phố, chính là thông qua thuấn di đi vào tân gờ mở tờ Phong Dạ ba người. Làm ba người đi ra đường phố thì Phong Dạ bất thình lình có chút hối hận. Hắn cảm giác mình mang theo hai người này, có lẽ là một sai lầm. Dạ hành người bởi vì Lam bị ra, cả người che cực kỳ chặt chẽ, trên đầu còn mang theo khăn trùm đầu. Y Vũn cách ăn mặc càng thêm kỳ lạ. Một thân quần áo bó màu đen, phía sau cắm hai thanh lợi nhận, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Một đường đi tới gây nên không ít người chú ý, thậm chí có không ít người đối bọn hắn chỉ trỏ. Y Vũn. Nghĩ biện pháp chuẩn bị chút thời gian. Phong Dạ xem Y Vũn liếc một chút, phân phó nói. Cái thế giới này tiền tệ là thời gian, không có thời gian nửa bước khó đi. Tuy nhiên lấy ba người thực lực. Tăng thêm Ỷ Vũn cùng Dạ hành người đều có thể thuấn di, chuẩn bị chút thời gian đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Lão bản chờ một lát. Ỷ Vũn gật gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Ỷ Vũn lần nữa trở về, trong tay đã cỡ nào một cái máy đọc thẻ, máy móc lớn chừng bàn tay, chính là cái thế giới này thời gian chuyển đổi dụng cụ. Tại trên dụng cụ biểu thị lấy 00, 01, 00000, 00000, 00000 chữ. Biểu thị cái này máy móc bên trong có 100 năm thời gian. 100 năm thời gian tại bần dân khu, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Nhưng ở phú nhân khu, 100 năm thời gian đồng thời không tính là gì, chân chính phú hào có thời gian, đó là 100 năm tới tính toán ở. Mà thời gian này máy móc, chính là Ỷ Vũn từ trong ngân hàng trộm cả tờ đi ra. Đi thôi. Phía trước có quán rượu. Phong Dạ lắc đầu, sớm biết liền không mang theo hai người này. Có 100 năm thời gian. Ba người chịu đến tiểu điếm phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi, cũng thuận lợi vào ở tiểu điếm. Sau đó trong vòng vài ngày, Phong Dạ ba người đi ra o hết toàn bộ tân gờ mở tờ. Đáng tiếc mấy ngày đến, không thu hoạch được gì. Tuy nhiên thông qua mấy ngày hiểu biết, Phong Dạ phát hiện một cái rất thú vị sự tình, đó chính là thời gian tiền tệ lưu động. Cái thế giới này có được mấy trăm cái bần dân khu, 12 cái phú nhân khu, mà thời gian cơ bản chỉ từ bần dân khu chạy vào phú nhân khu. Lại từ phú nhân khu chạy vào đến một cái thần bí khu vực. Chân chính trưởng không cái thế giới này, là cái kia chưa bao giờ lộ diện thần bí khu vực. Cái này giống như là một cái đại hình dưỡng thực tràng, bần dân khu nhân loại cũng là người yếu đuối, phú nhân khu nhân loại cũng là người chăn dê. Hy sinh đại bộ phận nhân loại, đổi lấy số ít nhân loại đạt được vĩnh sinh. Mặt khác cái thế giới này người, khi sinh ra lúc trên cổ tay sẽ xuất hiện một cái đồng hồ, thế nhưng là chưa từng có người nghĩ tới. Cái chung này bề ngoài đến là từ đâu tới đâu. Phong Dạ có một loại dự cảm, chỉ cần hắn có thể biết rõ ràng hai vấn đề này, có lẽ liền có thể tìm tới thời gian bảo thạch. Đông đông đông. Tiểu điếm ngoài cửa bất thình lình truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Tại Phong Dạ vừa mới dứt lời, liền gặp Ỷ Vũn đẩy cửa vào. Lão bản, có tin tức. Tin tức gì? Đi qua nhiều mặt tìm hiểu, ta phát hiện thời gian cuối cùng chạy vào một cái gọi Á Thái khu địa phương. Á Thái khu. Phong Dạ nghe vậy nhướng mày, bởi vì tại tiểu hòa thượng xâm lấn đao loạt trong tư liệu, đồng thời không có liên quan tới Á Thái bất kỳ ghi lại nào. Nguyên lai đã sớm hai ngày trước, Phong Dạ liền phân phó Ỷ Vũn cùng Dạ hành người, đi điều tra cái kia thần bí khu vực. Đi qua hai ngày điều tra, cuối cùng là tra được một chút mặt mày. Biết Á Thái khu cũng không có nhiều người, Á Thái khu lại được xưng là thứ 13 phú nhân khu. Có ý tứ. Phong Dạ bên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Có lẽ thời gian bảo thạch ngay tại cái kia cái gọi là Á Thái khu. Tiếp tục tra, ta muốn biết cái kia cái gọi là Á Thái khu ở nơi nào. Vâng. Dạ hành người bên kia chuyển về tin tức sao? Tạm thời còn không có. Phong Dạ gật gật đầu, phất phất tay để cho Ỷ Vũn lui ra. Tại Ỷ Vũn lui ra về sau, Phong Dạ nhẹ nhàng đè xuống trên đồng hồ cái nút, nhất thời bắn ra một cái màn sáng, Trương Ngư bác sĩ thân ảnh xuất hiện tại màn sáng bên trên. Tiến sĩ, điều động chiến hạm hạ xuống, ta muốn khống chế cao y tinh cầu này.
Vâng.
Phong Dạ không có hứng thú chậm rãi dông dài, dự định trực tiếp khống chế cao y tinh cầu này, hắn cũng không tin tìm không thấy cái kia cái gọi là Á Thái khu. Chương 175, xâm lấn tinh cầu. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa đi. Phong Dạ trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai từ khi tìm tới viên tinh cầu này về sau, Phong Dạ liền bắt đầu tâm thần bất an, như có cái gì không chuyện tốt sẽ phát sinh. Đối với mình năng lực linh cảm, Phong Dạ từ trước tới giờ không hoài nghi. Bởi vậy Phong Dạ mới hạ lệnh, để cho U Linh Hàng không mẫu hạm đứng ở ngoài vũ trụ, chỉ đem lấy Ý Vùn cùng Dạ Hành Người, cưới phi thuyền hạ xuống tinh cầu. Ý Vùn cùng Dạ Hành Người đều có thể thuấn di, coi như phát sinh cái gì đột phát sự kiện, hai người cũng có thể thong dong thuấn di rời đi. Nhưng ngoài dự liệu là, Hàng Lâm tinh cầu đã vài ngày, lại không có phát sinh bất luận cái gì tình huống. Phong Dạ lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, chính mình năng lực linh cảm, có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm. Mặt khác đi qua mấy ngày nay hiểu biết, phát hiện cao y tinh cầu này khoa học kỹ thuật 10 phần lạc hậu, liền ngay cả đạn đạo đều không có phát minh ra đến, vô luận như thế nào xem đều không có uy hiếp, đây là Phong Dạ trăm bề không được hiểu biết địa phương. Theo Phong Dạ ra lệnh một tiếng, đứng ở ngoài vũ trụ U Linh Hàng không mẫu hạm mở ra cửa khoang, từng chiếc chiến hạm từ đó bay ra. Lấy ngàn mà tính tinh tế chiến cơ, lít nha lít nhít chen trúc rơi xuống, như thế đại động yên tĩnh tự nhiên kinh động viên tinh cầu này nhân loại. Nhưng tiếc nuối là, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến hạm lên mở, lấy bọn họ này lạc hậu vũ khí, căn bản là khó mà tổ chức hiệu quả phản kích. Mà tại chiến hạm lên mở về sau, Phong Dạ trên mặt không chỉ có không có nụ cười, ngược lại càng thêm tâm thần bất an. Đến chuyện gì xảy ra? Phong Dạ cho mày, tự lẩm bẩm. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, coi như hy sinh chi này chiến hạm đội, cũng nhất định phải tra rõ ràng cái thế giới này tình huống. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn bộ thế giới như vậy luôn hãm. Đối với bần dân khu Phong Dạ không chút chú ý, trực tiếp hạ lệnh đem 12 cái phú nhân khu phú hảo, toàn bộ đô mời đến Tân Gờ mở tờ. 12 cái phú nhân khu phú hảo, nhân số khoảng chừng mấy trăm người. Cái này mấy trăm người không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong phú hảo. Nắm giữ trăm van ở năm trở lên thời gian, với lại mỗi người sống thời gian, đô tại mấy trăm năm trở lên. Phong Dạ không chút nghi ngờ, nếu như không có hắn tham gia, vậy những người này tuyệt đối có thể vĩnh sinh. Có thể nói cái này mấy trăm người, cũng là viên tinh cầu này chân chính trưởng khống giả. Tiểu điếm trước cửa trên quảng trường, Phong Dạ đứng chắp tay, ánh mắt liếc nhìn tại trên thân mọi người. Riêng phần mi nhờ giới thiệu một chút chính mình. Phong Dạ dứt lời âm về sau, nhưng lại không người dám phát biểu. Phong Dạ gặp này nhướng mày, thản nhiên nói. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi sao? Đại nhân. Ta gọi Sở Tốt Mạ Giờ, là Tân Gờ Jin khu Gờ Jin Bạc Hành Chủ tịch. Tôn kính các hạ, ta gọi Cà Sta, là Đặc Mũ Lỉn khu Huy Hạo An Uống Tập đoàn Chủ tịch. Đại nhân, ta gọi Pho Tư, là Mạc Lâm Đặc khu đệ nhất gia tộc tộc trưởng. Mấy trăm người lần lượt giới thiệu chính mình, nếu như là người bình thường, khẳng định không nhớ được nhiều người như vậy tên. Nhưng Phong Dạ bọn người, đều không phải là người bình thường. Phong Dạ càng là có thể làm đến qua thai không quên. Tại những phú hào này giới thiệu xong chính mình về sau, Phong Dạ vẫy tay, Ý Vùn vội vàng chuyển đến một cái ghế. Lần này mời các vị đến, là muốn hỏi các ngươi một việc. Các ngươi ai biết Á Thái khu? Mọi người nhìn nhau nhìn quanh, từng cái ngậm miệng không nói. Phong Dạ triệu tập những người này tới con mắt, chính là vì là nghe ngóng Á Thái khu sự tình, Phong Dạ tin tưởng những người này khẳng định có người biết. Mọi người ngậm miệng không nói. Phong Dạ phất phất tay. Ý Vùn tâm linh thần hội, thân hình nhất động, đao quang lóe lên. Một tên phú hào nhất thời đầu thân tách ra, thậm chí không kịp phát ra một tiếng hét thảm, thật sự là Ý Vùn đao quá nhanh. A, ai cũng không nghĩ tới Ý Vùn lại đột nhiên bạo khởi, nhất thời từng cái phú hào hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Phong Dạ chậm rãi đứng người lên, thản nhiên nói. Cơ hội chỉ có một lần, kế tiếp. Ta không biết. Không cần Phong Dạ phân phó, Ý Vùn lần nữa rút đao, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, cút thật xa mới dừng lại. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Phong Dạ âm thanh như là bùa đòi mạng một dạng vang lên lần nữa. Kế tiếp. Đại nhân. Ta hiểu biết chính xác nó y. Ngồi xổm ở hàng phía trước một tên phú hào, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Phong Dạ nhẹ nhàng vung tay lên, tên kia phú hào cả người, trực tiếp bị Ý Vùn lợi nhận chém ngang lưng, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. A. Bị chém ngang lưng phú hào, cũng không có lập tức tử vong, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nghe được mọi người dùng mình, không ít phú hào trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Phong Dạ chắp tay nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói. Ta kiên nhẫn có hạn, cho các ngươi 3 phút, sau 3 phút ta muốn biết rõ đáp án, không phải vậy. Phong Dạ lời nói mặc dù không có nói chuyện, nhưng ai cũng nghe ra được vừa ý nghĩ. Mấy trăm người bên trong phần lớn người, chưa bao giờ nghe nói qua Á Thái Khu, nhưng bộ phận nhỏ lại nghe nói qua, nhưng chỉ vẹn vẹn là nghe nói qua. Đại nhân, ta nghe nói qua Á Thái Khu. Một tên phú hảo nhấc tay nói ra, người này chính là Mạc Lâm đặc khu đệ nhất gia tộc tộc trưởng. Tại cái này mấy trăm người bên trong, hắn sống thời gian dài nhất, đã có 1.300 tuổi. Ngươi biết Á Thái Khu ở nơi nào? Đại nhân, thực ta cũng không biết Á Thái Khu ở nơi nào. Tuy nhiên mấy ngàn năm qua luôn luôn lưu truyền liên quan tới Á Thái Khu truyền thuyết, bên trong có một cái truyền thuyết nâng lên Á Thái Khu ngay tại Tân Gờ Mở Tờ. Tân Gờ Mở Tờ. Vâng, tại rất nhiều Á Thái Khu trong truyền thuyết, cái này truyền thuyết chân thật nhất. Liên quan tới Á Thái Khu truyền thuyết, Phong Dạ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một chút, nhưng cái này truyền thuyết thật đúng là chưa nghe nói qua. Á Thái Khu được xưng là thứ 13 phú nhân khu, nhiều năm qua rất nhiều người đều tại thăm dò Á Thái Khu hạ lạc. Truyền thuyết ai có thể tìm tới Á Thái Khu liền có thể chân chính trưởng khống cái thế giới này. Đại nhân, chúng ta biết cùng hy vọng đặc tộc trưởng nói không sai biệt lắm. Đúng nha, đại nhân. Từng cái phú hào tranh đoạt phát biểu, sợ mình nói chậm. Im miệng. Mọi người lại nhải, Phong Dạ không khỏi nhíu mày quát chói tai, nhất thời quảng trường lâm vào yên tĩnh. Tân gờ mở tờ người đều chiến đi ra. Tuy nhiên cũng không tình nguyện, nhưng từng cái tân gờ mở tờ phú hào, vẫn là kinh hồn táng đảm đứng ra. Phong Dạ nhìn chung quanh mọi người, tân gờ mở tờ phú hảo, tổng cộng có hơn 30 người. Tuy nhiên giờ phút này bọn họ, sớm đã không có ngày xưa khí độ, từng cái ủ rũ ngồi trồn hổm trên mặt đất. Các ngươi ai biết Á Thái Khu ở nơi nào? Đại nhân! Ta có lẽ biết. Một tên phú hảo đứng lên, lắp bắp hồi đáp. Phong Dạ nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn lúc đầu một báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng thật có người biết. Người biết! Rất tốt! Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta biết Á Thái Khu. Trùng trùng điệp điệp có cùng. Đại nhân, Á Thái Khu ở nơi nào, ta cũng không biết, nhưng ở gia tộc bọn ta luôn luôn lưu truyền cái này một cái tổ hấn, có lẽ đối với đại nhân ngài tìm kiếm Á Thái Khu có trợ giúp. Chương 176, Khai quật bảo thạch. Đại nhân, ta cũng không biết Á Thái Khu xác thực địa chỉ, nhưng ở gia tộc bọn ta luôn luôn lưu truyền một cái tổ hấn, có lẽ đối với đại nhân ngài tìm kiếm Á Thái Khu có trợ giúp. Tổ hấn. Phong Dạ nghe vậy trong lòng hơi động. Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, dù ai cũng không cách nào đi khảo chứng tính chân thực, nhưng tổ hấn liền khác biệt, tính chân thực không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Người nói tiếp. Vâng. Tại gia tộc bọn ta tổ hấn bên trong nâng lên, 3.000 năm trước thiên hàng hỏa vũ, một khỏa thiên thạch rơi xuống mặt đất, nhân loại văn minh lúc này mới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mỗi người lúc sinh ra đời trên cổ tay đô xuất hiện một cái đồng hồ. Theo không ngừng lắng nghe, Phong Dạ dần dần hiểu được. Hẳn là 3.000 năm trước. Thời gian bảo thạch rơi xuống tại viên tinh cầu này, từ đó làm cho gen người đột biến, lúc này mới hình thành hiện tại loại này kỳ lạ hiện tượng. Nguyên nhân là thời gian bảo thạch lại phát ra một loại bức xạ, sắp thực tới nói, hẳn là sở hữu ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đô lại phát ra cùng loại bức xạ. Mà cao y tinh cầu này nhân loại vì là thích ứng, lúc này mới bản năng tiến hóa thành như bây giờ, nhưng đây không phải bình thường tiến hóa, mà là một loại dị dạng tiến hóa. Phong Dạ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, truy vấn. Lúc ấy viên kia lưu tinh truy lạc ở nơi nào? Lúc ấy bờ rát thẻ tiểu bang, cũng ngay tại lúc này tân gờ mở tờ khu. Phong Dạ chậm rãi gật gật đầu, trên mặt cuối cùng hiện ra mỉm cười. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, này cái gọi là Á Thái Khu, cũng không phải là một tòa chân chính thành thị, nó hẳn là chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Thực nhiều năm qua rất nhiều thế lực, vụ trộm đô đang tìm kiếm trong truyền thuyết Á Thái Khu, bởi vì cái này thế giới luôn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái kia chính là người nào nếu như có thể nắm giữ Á Thái Khu, vậy thì mang ý nghĩa nắm giữ toàn bộ thế giới. Nhưng cũng tiếc số từ ngàn năm nay, không có người thành công qua, không có đặc biệt máy thăm dò, muốn tìm được thời gian bảo thạch, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Y Bùn, dẫn bọn hắn xuống dưới. Vâng. Như là đã đạt được mình muốn tin tức. Này Phong Dạ cũng không có ý định lại làm khó những phú hào này. Tuy nhiên Phong Dạ cũng không có ý định buông tha bọn họ, mà chính là để cho Y Bùn ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Cũng có thể nói là biến tướng giam lỏng. Tóm lại tại không có tìm được thời gian bảo thạch trước, Phong Dạ là không có ý định buông tha bọn họ. Phong Dạ bọn người trước kia ở lại tiểu điếm rất lớn. Ở lại cái này mấy trăm người dư xài, tại máy mo cờ lính gác gáp giải dưới, sở hữu phú hào đô bị giải vào tiểu điếm. Cạ sạt. Chủ nhân. Nghe được Phong Dạ triệu hoán, cạ sạt vội vàng đi tới. Toàn lực tìm kiếm tân gờ mở tờ, liền xem như đào ba thước đất. Cũng nhất định phải tìm tới thời gian bảo thạch. Vâng. Cả sát thần sắc thận trọng gật đầu, hắn hiểu được phong dạ đối với thời gian bảo thạch coi trọng trình độ. Lập tức, phong dạ điểm nhẹ trên cổ tay đồng hồ, nhất thời bắn ra một cái màn sáng, tiểu hòa thượng thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Tiểu hòa thượng, điều động công nghiệp hạm hạ xuống. Được. Tại tiểu hòa thượng thao tác dưới, đứng ở ngoài vũ trụ U Linh hàng không mẫu hạm, cửa khoang từ từ mở ra, từng chiếc công nghiệp hạm từ cửa khoang bên trong bay ra. Công nghiệp hạm bên trong không chỉ có các loại công nghệ cao máy thăm dò, càng là có không ít máy đào móc giới. Chỉ cần phát hiện thời gian bảo thạch vị trí, lập tức liền có thể khởi công khai quật. Thời gian bảo thạch là nương theo lấy mưa sao băng rơi xuống, lại tăng thêm thời gian trôi qua hơn 3.000 năm, muốn tìm được thời gian bảo thạch phi thường không dễ dàng. Với lại tân GM tờ phi thường lớn, cơ hồ có trên địa cầu nửa cái hoa hạ lớn như vậy, dò xét tìm kiếm thời gian bảo thạch không thể nghi ngờ là một cái đại công trình. Tuy nhiên chỉ cần thời gian bảo thạch vẫn còn ở trên viên tinh cầu này, trễ như vậy sớm sẽ bị tìm tới. Thực sự không được phong dạ còn có một cái biện pháp, cái kia chính là phá hủy viên tinh cầu này, phong dạ cũng không tin đến lúc đó còn tìm không thấy thời gian bảo thạch. Tuy nhiên cứ như vậy, trên viên tinh cầu này, số hàng mấy chục tỷ nhân loại, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chôn cùng. Phong dạ tuy nhiên vững tâm như sắt, nhưng còn không có phát rồ đến, thân thủ chôn vùi chục tỷ nhân loại trình độ. Tại có lựa chọn tình huống dưới, phong dạ sẽ không cân nhắc phá hủy tinh cầu. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Một tháng qua, phong dạ ma giới bộ đội sở thuộc chúng, toàn bộ điều động dò xét thời gian bảo thạch. Dò xét thời gian bảo thạch công cụ, là tiểu hòa thượng chuyên môn thiết kế ra được, chỉ cần tiếp xúc gần gũi ỉn với ỉ tỷ sở tôn nở. Dò xét công cụ liền sẽ tự động cảnh cáo. Tuy nhiên cái phạm vi này rất nhỏ, phạm vi dò xét ước chừng là 100 mét đường kính. Chủ nhân, tìm tới. Đang tại tiểu điếm pho nở dê kha cờ hờ nghỉ ngơi phong dạ, bất thình lình nhìn thấy cả sát hứng thú bừng bừng đẩy cửa vào. Nguyên lai tìm kiếm một tháng, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ tân gờ mở tờ đảo ba thước đất, cho đến hôm nay cuối cùng phát hiện thời gian bảo thạch hạ lạc. Biết. Phong dạ nghe vậy tinh thần chấn động, trong lòng tức mừng vừa lo. Mừng là bởi vì tìm tới thời gian bảo thạch, vậy thì mang ý nghĩa, Sa U Viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở hắn toàn bộ thu thập. Chỉ cần đem Sa U Viên không bảo thạch đô hấp thu, hắn thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, đột phá đến hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ. Một khi đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, liền mang ý nghĩa chân chính hàng cổ bất diệt, coi như vũ trụ hủy diệt cũng có tỷ lệ nhất định còn sống. Trọng yếu nhất là, hàng cổ cấp tầng thứ sinh mệnh có thể tự do xuyên toa bình hành vũ trụ. Chỉ cần đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, vậy hắn về sau tướng lại cũng không cần dựa vào không gian bảo thạch, chính mình liền có thể xuyên toa hắn bình hành vũ trụ, bởi như vậy hắn tìm tới trở về hiện thực địa cầu xác suất tướng lớn hơn. Lo là bởi vì ngay tại vừa rồi, phong dạ trong lòng không khỏi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tâm cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Phong dạ tin tưởng mình năng lực linh cảm, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra cảnh cáo, tất nhiên có cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình sẽ phát sinh. Sâu hít sâu một cái khí, phong dạ bình phục một chút tâm tình. Lúc này trọng yếu nhất, là đem thời gian bảo thạch nắm bắt tới tay lại nói, hắn sau này hay nói không mượn. Ở nơi nào? Tân gờ mở tờ thứ 13 đại đạo phụ cận. Mang ta đi. Vâng. Hai người tới tiểu điếm trước cửa quảng trường, cưới phi thuyền thẳng đến thứ 13 đại đạo. Làm đến thứ 13 đại đạo, phong dạ trong lòng cảm giác nguy cơ, đột nhiên mãnh liệt hơn, cái này khiến phong dạ nhíu chặt mày. Đến là chuyện gì xảy ra? Phong dạ trong lòng trăm bề không được hiểu biết. Lão bản, ngay ở phía trước. Dẫn đường. Hiện tại phong dạ không có lựa chọn khác, chỉ cần có thể thu thập Sa U Viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, lại lớn nguy hiểm phong dạ cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Làm hai người tới thứ 13 đại đạo. Tại đây cũng sớm đã kín người hết chỗ, xác thực tới nói hẳn là cơ giới nhân. Từng cái hình dáng cư cờ rô nở dê con nhện máy mò cờ binh, đang tại không ngừng khai quật, phụ cận công trình kiến trúc đã phá rỡ, nguyên bản cao lâu đại hạ sớm đã không còn tồn tại, bị máy mò cờ binh khai quật ra một cái đường kính 10 cây số hồ lớn. Chính là chỗ này sao? Vâng. Máy thăm dò liền ở cái địa phương này, phát hiện thời gian bảo thạch khí tức. Cả sạt ngữ khí khẳng định. Chương 177, kinh biến bên trên. Lão bản, tin tức tốt. Đang lúc phong dạ tại hỏi thăm cả sặt thì hỏa nhân lại hứng thú bừng bừng chạy tới. Cái gì tốt tin tức? Phong dạ nghe vậy nhất thời tới hứng thú, bởi vì theo hỏa nhân tính cách, bình thường rất ít giống bây giờ như vậy kích động. Lão bản, thời gian bảo thạch tìm tới. Tìm tới. Mang ta đi nhìn xem. Phong dạ nhất thời có chút không kịp chờ đợi, làm ba người đuổi tới khai quật hiện trường NG thì vừa hay nhìn thấy máy mò cờ binh dơ lên một khối khoáng thạch, từ hố lớn bên trong chậm rãi bò lên. Khoáng thạch cực lớn lớn, đường kính ít nhất 5 mét, trọng lượng lại càng không cần phải nói, ít nhất nặng vài chục tấn. cũng may máy mo cờ binh lực số lượng nhiều, 5 cái cư cờ rô nở dê con nhện máy mo cờ binh, miễn cưỡng cũng là có thể kéo lấy. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, như là trong suốt thủy tinh khoáng thạch, trung gian khảm nạm lấy một khỏa lóa mắt bảo thạch, lóe ra nhàn nhạt tranh sắc quang trạch. Quả nhiên là thời gian bảo thạch. Đối với Infinity Stone khí tức, Phong Dạ tự nhận tuyệt sẽ không nhận lầm. Đặc biệt là đang hấp thu lực lượng bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch về sau, Phong Dạ đối với Infinity Stone tản mát ra ba động cực kỳ mẫn cảm. Khi nhìn đến thời gian bảo thạch trong nháy mắt, Phong Dạ liền xác định cái này nhất định là thời gian bảo thạch không thể nghi ngờ. Sa ưu viên Infinity Stone hắn đã thu thập 5 viên, hiện tại cũng chỉ thiếu kém cái này một viên cuối cùng thời gian bảo thạch. Thời gian bảo thạch tìm tới mang ý nghĩa, Phong Dạ chân chính thu thập sở hữu Infinity Stone. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, Phong Dạ trực tiếp biến thân người khổng lồ xanh, không kịp chờ đợi hướng hố lớn phi tốc rơi xuống. Nặng vài chục tấn khoáng thạch, trong tay Phong Dạ nhẹ như không có gì, bị Phong Dạ tùy tiện kháng trên vai, trong nháy mắt bay trở về mặt đất. Các ngươi thối lui. Cả sát cùng hỏa nhân nghe vậy, vội vàng lùi lại mấy chục mét. Phong Dạ hít sâu một cái khí, một quyền đánh phía khoáng thạch. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Khoáng thạch khó có thể chịu đựng sức lực lớn, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Phong Dạ cũng không sợ hư hao thời gian bảo thạch, hắn lực lượng khống chế cực kỳ chính xác, vừa vặn đạt tới chỉ đạp tờ na tờ khoáng thạch. Không tổn hại cùng bên trong thời gian bảo thạch trình độ. Tuy nhiên coi như Phong Dạ đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hư hao thời gian bảo thạch. Bởi vì Infinity Stone vô cùng kiên cố, nếu là Infinity Stone rất yếu đuối, tại trong vũ trụ lưu lạc nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người hư hao. Mà tại khoáng thạch sau khi vỡ vụn, bên trong thời gian bảo thạch hiện lộ ra, bảo thạch còn chưa kịp rớt xuống đất, liền bị Phong Dạ chộp trong tay. Ha ha! Phong Dạ không khỏi mừng như điên cười to, hắn đã thật lâu không có cao hứng như thế. Cả sát cùng hỏa nhân gặp này. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Chúc mừng lão bản, cuối cùng thu thập Sa ưu viên Infinity Stone. Chúc mừng chủ nhân, đến nguyện vọng lấy thưởng. Cả sát cùng hỏa nhân liên tiếp chúc mừng. Phong Dạ mỉm cười gật gật đầu, hắn giờ phút này tâm tình phi thường phân chấn, tân tân khổ khổ vượt qua hơn 10 cái tinh hệ, cuối cùng là đã được như nguyện tìm tới thời gian bảo thạch. Hạ lệnh rút lui viên tinh cầu này, thời gian bảo thạch như là đã tìm tới, vậy thì không cần thiết lại lưu tại nơi này. Vâng. Tại Phong Dạ ra lệnh một tiếng về sau, sở hữu chiến hạm ngay ngắn trật tự bắt đầu rút lui. Viên tinh cầu này chân chính nói đến cũng hoang lương, tịnh không có cái gì chân quý tư nguyên. Sở dĩ chiếm lĩnh cao y tinh cầu này, con mắt là vì tìm kiếm thời gian bảo thạch. Hiện tại thời gian bảo thạch đã tìm tới, tự nhiên là không cần thiết tiếp tục lưu lại tại đây. Phong Dạ đối với mấy cái này việc vặt cũng không quan tâm, tại phân phó hai người một câu về sau, trực tiếp bay lên bầu trời trở về U Linh hàng không mẫu hạm. Lão bản, Trương, Ngư bác sĩ bọn người, nhìn thấy Phong Dạ trở về, đâu cung cung kính kính chào hỏi. Phong Dạ gật gật đầu, thẳng đến nghiên cứu thất mà đi. Trong tay hắn thời gian bảo thạch, khoảng trừng lớn trừng bàn tay, nhìn qua như là một khỏa thủy tinh cầu. Thời gian thực ở giữa bảo thạch cùng hắn Infinity Stone nở một dạng. Chân chính thời gian bảo thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, chỉ bất quá bây giờ thời gian bảo thạch, sắc ngoài bị một tầng khoáng thạch bao dung lấy, chân chính thời gian bảo thạch vẫn còn ở khoáng thạch bên trong. Phong Dạ tiến về nghiên cứu thất. Cũng là tìm xạ bậc tiến sĩ, lấy ra bên trong thời gian bảo thạch. Lão bản. Nhìn thấy Phong Dạ đi vào nghiên cứu thất, sở hữu nhà khoa học đô cung kính chào hỏi. Xạ bậc tiến sĩ đâu? Phong Dạ nhướng mày. Bởi vì hắn nhìn chung quanh một vòng, đồng thời không nhìn thấy xạ bậc tiến sĩ. Lão bản, xạ bậc tiến sĩ ở văn phòng. Ta cái này đi gọi hắn. Một tên rất có nhãn lực nhà khoa học, vội vàng nói. Phong Dạ gật gật đầu, tán thưởng nhìn đối phương liếc một chút. Một lát sau, xạ bậc tiến sĩ thần sắc vội vã đuổi tới, bởi vì có thể làm cho Phong Dạ tự mình tới, vậy hiển nhiên là cực trọng yếu sự tình. Lão bản, không cần nhiều lời, khoáng thạch bên trong là thời gian bảo thạch. Ngươi nhiệm vụ liền là mau chóng lấy ra bên trong bảo thạch. Vâng. Lão bản yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Phong Dạ không có ở nghiên cứu thất chờ lâu, dù sao lấy ra thời gian bảo thạch, không phải một sớm một chiều sự tình. Tại Phong Dạ sau khi rời đi, xạ bậc tiến sĩ vội vàng triệu tập một đám nhà khoa học, nếm thử các loại phương pháp lấy ra thời gian bảo thạch. Đảo mắt đã qua nửa tháng. U Linh hàng không mẫu hạm cũng là một đi. Vẫn như cũ đứng ở tinh cầu ngoài vũ trụ, tuy nhiên tinh cầu bên trong chiến hạm cũng sớm đã rút về. Cái vũ trụ này không có cái gì người hoặc vật đáng giá Phong Dạ lo lắng, Phong Dạ cũng sẽ không hao phí thời gian, lại vượt qua hơn 10 cái tinh hệ trở về ngân hà hệ. Hiện tại Phong Dạ liền chờ lấy ra thời gian bảo thạch, sau đó rời đi cái vũ trụ này, tiếp tục tìm kiếm trở về hiện thực thế giới đường.
Nửa tháng đi qua, nghiên cứu thất bên kia không có truyền đến tin tức, tuy nhiên Phong Dạ cũng không nóng nảy, thời gian bảo thạch như là đã tìm tới, lấy ra chỉ là sớm muộn sự tình. Lão bản, thời gian bảo thạch lấy ra. Hôm nay xạ bận tiến sĩ vội vàng tìm tới Phong Dạ, một mặt vui mừng báo cáo. Thời gian bảo thạch đâu? Nghe được Phong Dạ hỏi thăm, xạ bận tiến sĩ lấy ra một cái quả cầu kim loại, cung kính đưa cho Phong Dạ, kim khí bên trong chính là thời gian bảo thạch. Phong Dạ tiếp nhận quả cầu kim loại, nhẹ nhàng uốn éo mở ra. Bên trong là một khỏa lớn chừng ngón cái, lấp lóe tranh sắc quang trạch bảo thạch, từ này hết sức quen thuộc tất ba động bên trên, không thể nghi ngờ không nói rõ cái này chính là thời gian bảo thạch. Ông ngong. Đột nhiên, Phong Dạ treo ở trên cổ, như là dây truyền thần thuyền chấn động, hai khỏa quả cầu kim loại từ bên trong bay ra. Hai khỏa quả cầu kim loại, chính là linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch. Ngay sau đó U Linh hàng không mẫu hạm chấn động, làm hàng không mẫu hạm năng lượng ngọn nguồn không gian bảo thạch cũng tự động bay ra. Infinity Stone phát sinh dị biến, Phong Dạ nhất thời giật mình. Không tốt. Phong Dạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng năng lực linh cảm lại làm ra trước đó chưa từng có cảnh cáo. Không hề nghi ngờ, bốn khỏa Infinity Stone dị biến, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phong Dạ nhanh chóng mang lên bốn khỏa bảo thạch, tốc độ thi triển đến cực hạn bay ra U Linh hàng không mẫu hạm, bởi vì đón lấy ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chương 178, kinh biến dưới. Mỗi một khỏa Infinity Stone, đâu ngậm nạp quần quận năng lượng, hơi tràn lan ra một chút, cũng đủ để phá hủy cả chiếc U Linh hàng không mẫu hạm. Vì là cẩn thận lý do, Phong Dạ không thể không bay khỏi hàng không mẫu hạm, tiến về vũ trụ ngoài vũ trụ. Đáng chết. Lúc phi hành Phong Dạ bất thình lình phát hiện, trong cơ thể năng lượng xuẩn xuẩn rục động, bắt đầu không bị khống chế bạo động đứng lên. Liên tựa như bị không biết hấp lực liên lụy, dần dần không bị khống chế tràn ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời Phong Dạ trong tay bốn khỏa Infinity Stone cũng đang không ngừng chấn động, lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh nào đó, tản mát ra một loại nào đó thần bí ba động. Chính là bởi vì cỗ ba động này, Phong Dạ trong cơ thể năng lượng mới có thể xuẩn xuẩn rục động đứng lên. Giống. Phong Dạ thân thể không bị khống chế, gầm thét lúc trực tiếp hai lần biến thân. Tại Phong Dạ hai lần sau khi biến thân, bốn khỏa Infinity Stone lập lòe ra chướng mắt quang mang, tứ sắc quang mang lẫn nhau giao thoa, đem u ám vũ trụ hư không chiếu rọi giống như bạch huyên. Xoạt xoạt. Bốn khỏa Infinity Stone tự động vỡ ra, bảo thạch ở trong chứa nhận năng lượng lượng, như là bị thứ gì dẫn dắt, năng lượng điên cuồng chui vào Phong Dạ trong cơ thể. Phong Dạ tuy nhiên đã hai lần biến thân, thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng duy nhất một lần hấp thu bốn khỏa Infinity Stone vẫn là vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Mặc kệ là hai lần biến thân, vẫn là hấp thu Infinity Stone, đều không phải là Phong Dạ tự nguyện, đây hết thể đô không thụ Phong Dạ khống chế. Hắn tựa như là thành đề tuyến con rối, bị người khác điều khiển thân thể. Theo không ngừng hấp thu Infinity Stone năng lượng, Phong Dạ thân thể lần nữa bành trướng, 20m, 30m, 40m. Thân thể đang không ngừng nâng cao đồng thời, kịch liệt đau đớn nương theo mà đến. Phong Dạ toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy. Muốn qua biện pháp. Phong Dạ cố nén kịch liệt đau đớn, nhanh chóng suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Dần dần, Phong Dạ da thịt biến thành thất thải, quanh thân lập lòe ra thất sắc quang mang, thân cao tại đột phá 100m sau khi không còn tăng trưởng. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phong Dạ cũng không biết đi qua bao lâu. Có lẽ là vài phút, lại có lẽ là mấy năm. Đột nhiên, Phong Dạ toàn thân chấn động, bốn khỏa Infinity Stone hoàn toàn bị hắn hấp thu. Phong Dạ cảm giác được chính mình, chưa từng có giống bây giờ cường đại như vậy qua, tựa hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể hủy diệt cái vũ trụ này. Phong Dạ đủ cảm nhận được. Sinh mệnh mình tầng thứ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hàng cổ cấp tầng thứ sinh mệnh sao? Phong Dạ thầm cười khổ không thôi, hắn hiện tại làm sao cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn cảm giác được trong thân thể mình, tồn tại một cái khác linh hồn, một cái vô cùng cường đại linh hồn. Nếu như đem Phong Dạ so sánh là hệ tốt. Như vậy đối phương cũng là hạ nguyệt. Với lại thân thể của mình, trước mắt cũng không nhận chính mình khống chế, cho tới bây giờ Phong Dạ mới thẳng đến, vì sao năng lực linh cảm có ở đây không lâu trước. Sẽ làm ra trước đó chưa từng có mãnh liệt cảnh cáo. Phục sinh sao? Thất thải cự nhân Phong Dạ, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đó là một đôi thất thải hai tròng mắt, trong hai con ngươi hiện ra thần sắc mê mang. Hắn biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Đó là một loại cao cao tại thượng coi thường. A. Là tiểu gia hỏa này phục sinh ta. Chỉ gặp thất thải cự nhân Phong Dạ, nhẹ nhàng phất phất tay, trong thân thể của hắn tách ra một bóng người, chính là biến thân người khổng lồ xanh bộ dáng Phong Dạ. Ngươi là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là vô hạn. Nhìn xem đối diện thất thải cự nhân. Phong Dạ toàn thân chấn động,
đối với vô cùng lớn tên hắn tự nhiên nghe qua, đây chính là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh một trong. Cho tới bây giờ, Phong Dạ chỗ nào vẫn không rõ hết thể nguyên do. Infinity Sở Tôn Nở có rất nhiều truyền thuyết, bên trong lớn nhất có sức thuyết phục truyền thuyết, là vạn vật sinh ra trước đó, hết thể có 6 cái kỳ điểm, vũ trụ đại bạo tạc về sau, những kỳ điểm đó thi thể bị rèn đúc trở thành Infinity Sở Tôn Nở. Nhưng bây giờ Phong Dạ mới biết được, những truyền thuyết kia căn bản chính là nói mỏ. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Sa U Viên Infinity Sở Tôn Nở, hẳn là vô hạn thần minh bởi vì chán ghét chính mình tồn tại cùng cô độc, tương tự mình chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch. Mà bây giờ cơ duyên xảo hợp, Phong Dạ thu thập hoàn chỉnh Sa U Viên Infinity Sở Tôn Nở, mới khiến cho vô hạn thần minh có thể phục sinh. Đồng thời Phong Dạ cũng minh bạch, Thà Nổ vì sao chế tạo vô hạn thủ sáo, mà không dám hấp thu Infinity Sở Tôn Nở, nguyên lai Thà Nổ đã sớm kiêng kỵ lấy vô hạn thần minh phục sinh. Là ngươi phục sinh ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Thất thải cự nhân, hoặc là nói vô hạn thần minh thản nhiên nói. Phong Dạ nghe vậy tim đập thi nhờ thi cờ hờ, không biết vô hạn thần minh có thể hay không đem hắn tiễn đưa sẽ hiện thực thế giới địa cầu. Ta muốn về đến quê nhà ta. Thật xin lỗi, ta bất lực, ngươi sở tại địa cầu, cũng không bao quát tại 10 cái duy trì trong vũ trụ. 10 cái duy trì vũ trụ. Vâng. 10 cái duy trì vũ trụ bao quát. Theo vô hạn thần minh giải thích, Phong Dạ mới hiểu được, nguyên lai truyền thuyết là thật. Vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh, cộng đồng tạo thành toàn bộ hoàn chỉnh mạ vèo đa nguyên vũ trụ, tổng cộng bao quát 10 cái duy trì. Mỗi cái duy trì bên trong lại bao hàm vô số cái đa nguyên vũ trụ, hoặc là nói là bình hành vũ trụ. Ngũ đại sáng thế thần minh phân biệt là, hành tinh thôn phệ giả, chôn vùi, tử vong, vĩnh hằng, vô hạn. Cái này ngũ đại thần minh là vũ trụ đại bạo tạc trong nháy mắt sinh ra trừu tượng thần minh. Bên trong vô hạn thần minh đại biểu cho, toàn bộ không gian vũ trụ tổng cộng cụ thể hiện tượng hóa, có thể tùy ý thao túng toàn bộ mạ vèo đa nguyên vũ trụ, 13-10 duy trì, sở hữu không gian. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ có thể thao túng mạ vèo đa nguyên vũ trụ, 13-10 duy trì, Phong Dạ chỗ hiện thực địa cầu, cũng không bao quát tại 10 cái duy trì trong vũ trụ. Có biện pháp gì có thể làm cho ta trở lại hiện thực địa cầu? Phong Dạ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cố gắng thử một lần, nhưng biết đánh nhau hay không phá 10 cái duy trì vũ trụ bích trướng, ta cũng không dám hứa chắc. Vô hạn thần minh chìm lánh chỉ chốc lát, hồi đạo. Vậy thì cố gắng thử một lần đi. Phong Dạ hiện tại không có lựa chọn khác. Dư A theo vô hạn thần minh nói, coi như hắn đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, thành công trở về hiện thực địa cầu xác suất cũng không đủ một phần ức. Mà bây giờ có vô hạn thần minh hỗ trợ, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ cao rất nhiều. Vô hạn thần minh thực lực, tại hàng cổ cấp tầng thứ sinh mệnh, có lẽ không phải tối cao cấp, nhưng nó nhưng là vũ trụ sinh ra thì sinh ra trừu tượng thần minh. Vậy thì bắt đầu đi. Ta vì ngươi mở ra một đạo thời không thông đạo, về phần có thể hay không trở lại ngươi nguyên lai hiện thực địa cầu. Vậy phải xem chính ngươi vận khí. Bắt đầu đi. Theo Phong Dạ dứt lời âm, vô hạn thần minh động. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo thất thải quang mang xông phá chân không, ngoài vũ trụ đống nhiên vỡ ra, hình thành một đạo thất thải quang mang thông đạo. Phong Dạ sâu hít sâu một cái khí, không có bất kỳ cái gì bởi vì, trực tiếp thả người vừa bước một bước vào bên trong. Tại Phong Dạ thân ảnh, biến mất tại thất thải thông đạo về sau, thất thải thông đạo cũng lập tức biến mất. Mà thân cao 100 mét, toàn thân lấp loé thất thải quang mang vô hạn thần minh lắc đầu, thân ảnh hóa thành điểm một chút quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Chương 179, muốn trừ nằm. Làm Phong Dạ lần nữa khôi phục ý thức thì lại phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ. Chậm rãi mở ra hai mắt, Phong Dạ nhìn chung quanh tứ phương, Phong Ngu không tính là xa hoa, cho người ta ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ. Không chết sao? Phong Dạ xoa xoa thái dương huyệt, từ trên giường bỏ dậy. Thế nhưng là đột nhiên, Phong Dạ cảm giác có chút không thích hợp. Khi thấy treo ở Phong Ngu trên vách tường tấm gương thì Phong Dạ cuối cùng minh bạch vấn đề ở chỗ nào bên trong. Trong gương người căn bản cũng không là hắn, mà chính là một vị nhìn qua 20 tuổi tả hữu thanh niên. Thanh niên mi thanh mục tú, một đầu áo choàng toái phát, trắng non da thịt, một đôi phảng phất có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này lóa mắt hắc nhan ở, mấu chốt là bộ dáng còn phi thường giống Lưu Thiên Vương. Chẳng lẽ là tá thi hoàn hồn? Phong Dạ thầm cười khổ không thôi, lúc này hắn cũng muốn đứng lên. Nguyên lai ban đầu ở mạ vẹo vũ trụ, Phong Dạ thu thập Sa U Viên Infinity Sở Tôn Nở, phục sinh vô hạn thần minh đáp ứng thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Phong Dạ nguyện vọng là trở về hiện thực thế giới, bởi vậy vô hạn thần minh vì là Phong Dạ, mở ra một đầu thời không thông đạo. Nhưng cũng tiếc là, Phong Dạ tại thời không thông đạo thì không may gặp gỡ thời không phong bạo, thân thể bị thời không phong bạo xoắn thành vỡ nát, linh hồn bị vô hạn thần minh lực lượng bảo hộ, đưa đến cái thế giới này trọng sinh. Đinh! Phong Dạ trong đầu bất thình lình xuất hiện một thanh âm, ngay sau đó hắn nhìn thấy một màn ánh sáng. Chủ ký sinh, Phong Dạ, Lâm Dạ. Thọ mệnh, 20-85. Lực lượng, 7. Nhanh nhẹn, 5. Thể chất, 6. Tổng thể đánh giá, phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ. Chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành đệ tử thế giới Đông Nam Á lớn nhất chùm ma túy, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới. Từ trong đầu còn sót lại trong trí nhớ Phong Dạ biết được. Cái thế giới này nguyên lai là đệ tử thế giới. Đệ tử là một bộ điện ảnh, diễn viên chính là Lưu Ệ Đổ cùng Ngô Ngạ Tổ. Giảng thuật là sinh hoạt tại Hương Giang Côn Ca, mặt ngoài kinh doanh một nhà tiểu điếm làm buôn bán nhỏ, thân phận chân thật nhưng là nắm trong tay to lớn ma túy mạch lạc chùm ma túy lao đại. Vợ hắn đã có hai cái nữ nhi, bây giờ lại người mang lục giáp, tăng thêm Côn Ca thân thể ngày càng sa sút, bởi vậy Côn Ca sinh ra chậu vàng rửa tay ý nghĩ. A Lực là cùng theo Côn Ca nhiều năm đệ tử, hắn thân phận chân thật thực là cảnh sát nằm. Ta. Xấu vĩnh viễn chiến thắng không chính nghĩa, đây là sở hữu điện ảnh bất biến chủ đề. Điện ảnh kết cục là Côn Ca bị bắt, vì là không liên lụy thê nhi lựa chọn tự sát. Đệ tử thế giới sao? Phong Dạ trong miệng tự lẩm bẩm. Xem điện ảnh thời điểm một cảm giác gì, nhưng tình huống bây giờ là, Phong Dạ thành Lâm Côn đệ đệ, nếu như Lâm Côn xảy ra chuyện bị bắt, vậy hắn không phải cũng muốn đi theo không may. Mặt khác trong đầu không khỏi rượu xuất hiện nhiệm vụ hệ thống, cái hệ thống này công năng chỉ có thể hai cái. Một là xuyên toa thơ y không, nhưng lại muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ. Phong Dạ muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hai là để cho Phong Dạ nắm giữ một cái 100 mét vuông tồn trữ không gian. Trừ cái đó ra, cái hệ thống này không còn gì khác. Tại hiện thực thế giới Phong Dạ nhìn qua không ít tiểu thuyết, những tiểu thuyết đó bên trong miêu tả hệ thống, cơ hồ là không gì làm không được, đổi lấy, rút thưởng chờ một chút không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng cũng tiếc đến hắn tại đây, hệ thống lại phế vật không muốn không muốn, trừ một cái tồn trữ không gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà tình huống bây giờ là, Phong Dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Đông Nam Á lớn nhất chùm ma túy. Lâm Côn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Muốn bảo trụ Lâm Côn, đầu tiên muốn trừ hết A Lực. Phong Dạ trong lòng thầm than một tiếng, nếu là vượt qua thời không thông đạo thì trước kia thân thể không có bị xoắn nát, hắn hiện tại cũng không cần phiền não. Nhưng muốn diệt trừ A Lực cũng không đơn giản, bởi vì A Lực rất được Lâm Côn tín nhiệm. Phong Dạ một lần nữa lội trên giường. Trong đầu hiện hiện liên tiếp kế hoạch. Bước đầu tiên là lấy được Lâm Côn tín nhiệm, nhiệm vụ này cũng không khó khăn, dù sao bất kể thế nào nói hắn thân phận bây giờ là Lâm Côn đệ đệ, từ trong đầu còn sót lại trong trí nhớ biết được, Lâm Côn đối với hắn cái này đệ đệ vẫn là vô cùng không sai. Hiện tại hắn ở lại biệt thự cũng là Lâm Côn tiễn đưa. Bước thứ hai là diệt trừ A Lực, nằm chưa trừ diệt hai người bọn họ huynh đệ mơ tưởng sống yên ổn, với lại nếu có A Lực tại, Phong Dạ muốn trở thành Đông Nam Á lớn nhất chùm ma túy nhiệm vụ cũng càng khó hoàn thành. Bước thứ ba là tiếp quản Lâm Côn nhân mạch, Lâm Côn hiện tại cũng định chậu vàng rửa tay, Phong Dạ là đệ đệ hắn tiếp quản hắn sinh ý danh chính ngôn thuận. Chỉ cần hoàn thành trở lên ba bước, đến lúc đó trở thành Đông Nam Á lớn nhất chùm ma túy nhiệm vụ, muốn hoàn thành liền có thể nhiều. Nghĩ tới đây Phong Dạ không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy hướng đi phòng 8, thư thư phục phục tắm rửa, thay đổi một thân màu trắng Âu phục lúc này mới đi ra ngoài. Nhị thiếu gia. Làm Phong Dạ đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, một vị 50 tuổi khoảng chừng lão nhân mỉm cười hướng về Phong Dạ chào hỏi. Tại còn sót lại trong trí nhớ Phong Dạ biết được, lão nhân là hắn quản gia, Lâm gia nhà đại nghiệp lớn, làm giàu tự nhiên không phải Lâm Côn bọn họ thế hệ này, thực Lâm Côn tổ phụ liền bắt đầu buôn bán độc, cho tới bây giờ mới có hiện tại gia nghiệp. Lương bá, ta muốn đi ra ngoài một dạng, buổi chiều cũng không cần làm ta cơm. Được. Cùng Lương bác lên tiếng kêu gọi, Phong Dạ lúc này mới lái xe tiến về Vịnh Đồng La. Tại Vịnh Đồng La Lâm Côn có một nhà hàng tạp hóa, ban ngày không có việc gì Lâm Côn cơ vốn đợi ở nơi đó, mà Phong Dạ hiện tại chính là muốn đi tìm Lâm Côn. Trên đường đi cũng là rất ít kẹt xe, một giờ đợi về sau, Phong Dạ đi vào Lâm Côn tiệm tạp hóa. A Dạ, làm sao ngươi tới? Ca, ta tìm ngươi có việc. Nhìn trước mắt cùng Lưu Thiên Vương, cơ hồ giống như lúc Lâm Côn, Phong Dạ thoáng có chút không thích ứng. Đối với Lâm Côn hắn có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc cảm giác, hắn biết đây là bởi vì hắn chiếm cứ cỗ thân thể này duyên cớ. Trong thân thể còn sót lại trí nhớ vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Ta đã nói với ngươi, không có cái gì chuyện quan trọng, cũng không cần cùng ta lui tới, ta là làm cái gì ngươi cũng biết. Lâm Côn nói như thế, cũng không phải không chào đón Phong Dạ, hoàn toàn tương phản, đối với cái này đệ đệ Lâm Côn là phi thường tốt. Để cho Phong Dạ thiếu cùng hắn lui tới, con mắt cũng là vì bảo hộ Phong Dạ, miễn cho hắn nếu thật là xảy ra chuyện, đến lúc đó liên lụy Phong Dạ. Ca, nghe nói ngươi chuẩn bị đem sinh ý giao cho người khác. Phong Dạ không có kiêng kỵ cái gì, kéo tới một cái ghế ngồi xuống, trực tiếp hỏi Lâm Côn. Lâm Côn nghe vậy nhướng mày, trầm giọng nói.
Ngươi từ làm sao biết?
Lâm Côn xác thực có ý định này, với lại hắn đã tìm kiếm nhân tuyển, nhưng việc này hắn chưa từng đối người khác nhắc lên, Phong Dạ lại là làm sao biết?
Lâm Côn luôn luôn không cho Phong Dạ, Lâm Dạ, đụng độc phẩm sinh ý, bởi vì thế hệ này Lâm gia liền hai người bọn họ huynh đệ.
Coi như hắn xảy ra chuyện, cũng sẽ không liên lụy Phong Dạ, đạo lý này rất đơn giản, trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách, coi như hắn Lâm Côn trở, Lâm gia có Phong Dạ, Lâm Dạ, tại Lâm gia cũng sẽ không ngược lại.
Sinh ý là gia tộc sinh ý, ca, ngươi thật muốn giao cho ngoại nhân quản lý.
Phong Dạ hỏi không phải chỗ đáp.
Chương 180, A Lực.
Sinh ý là gia tộc sinh ý, ca, ngươi thật đánh quên giao cho ngoại nhân quản lý.
Phong Dạ hỏi không phải chỗ đáp.
Lâm Côn nhìn chăm chú Phong Dạ, xem kỹ lấy Phong Dạ, cuối cùng thở dài một tiếng.
Thân thể ta ngày càng sa sút, tình huống ngươi cũng biết, sinh ý ta nghĩ tới giao cho ngươi quản lý, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi liên lụy vào, còn muốn toàn thân trở ra liền không khả năng.
Ta minh bạch.
Phong Dạ trước kia mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng cũng biết thứ này một khi dính lên, cả một đời cũng đừng nghĩ lại thoát thân.
Trọng yếu nhất là, Lâm Côn sớm đã bị cảnh sát để mắt tới, hắn án ở cục cảnh sát có ba ý thức dày như vậy.
Nếu như cảnh sát muốn động Lâm Côn, hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ, nếu không phải cảnh sát muốn dò la xem Lâm Côn độc phẩm nơi phát ra, chỉ sợ sớm đã động thủ bắt Lâm Côn.
Ca, ta đã quyết định, lại nói này dù sao cũng là gia tộc sinh ý, ngươi giao cho ngoại nhân xứng đáng phụ thân cùng tổ phụ sao.
Được rồi.
Ngươi đều là có tư tâm, Lâm Côn cũng không ngoại lệ.
Hắn tuy nhiên không muốn Phong Dạ liên lụy vào, nhưng bây giờ là Phong Dạ chủ động muốn nhập hành.
Nếu như tại đem gia tộc sinh ý giao cho ngoại nhân, cùng giao cho mình thân đệ đệ ở giữa làm dương, Lâm Côn tự nhiên càng thêm tiêu đem sinh ý giao cho Phong Dạ.
Gặp Lâm Côn cuối cùng gật đầu, Phong Dạ không khỏi thở phào.
Đối với độc phẩm một chuyến này hắn không hiểu, nhưng hắn có người khác không có ưu thế, đó chính là hắn có một cái tổn chữ không gian.
Hệ thống mặc dù không có hắn công năng, nhưng bây giờ cái này tổn chữ không gian, cũng không nghi ngờ thành hắn bài.
Có được tổn chữ không gian, Phong Dạ có thể từ tam giác vàng, vận chuyển số lớn hàng trở về, với lại đã an toàn lại sự tình, coi như bị cảnh sát điều tra cũng không quan hệ, bọn họ căn bản liền không tìm được chứng cứ.
Sau đó Lâm Côn lôi kéo Phong Dạ, cho Phong Dạ giảng thuật một chút nhập hành quy củ.
Phong Dạ trước kia không có tiếp xúc qua một chuyến này, còn sót lại trong trí nhớ cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức.
Côn ca, có khách ra.
Đang lúc Lâm Côn vì là Phong Dạ giảng thuật thì ngoài cửa bất thình lình đi vào một vị 27-28 tuổi thanh niên.
Thanh niên miết cùng Ngô Ngạn Tổ có phần tương tự.
Người tới chính là Lâm Côn trợ thủ đắc lực A Lực, cũng chính là Phong Dạ muốn diệt trừ nằm.
A Lực, ngươi tới A, giới thiệu cho ngươi một chút ký hiệu nữ là đệ đệ ta A Dạ.
Lâm Côn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng dậy, vì là A Lực giới thiệu nói.
Dạ ca.
A Lực sắc mặt hơi đổi, hắn tuy nhiên nghe nói qua Lâm Côn có một cái đệ đệ, nhưng lại cho tới bây giờ đô chưa từng gặp qua.
A Lực tự nhiên không dám làm cản, cung kính kêu một tiếng dạ ca.
Bất kể thế nào nói Phong Dạ cũng là Lâm Côn đệ đệ, Lâm Côn tuy nhiên phi thường coi trọng hắn, nhưng thân huynh đệ dù sao cũng là thân huynh đệ.
Lực ca đúng không, ta thường xuyên nghe ta ca nhắc lên ngươi, nói ngươi người không sai.
Phong Dạ trên mặt phát hiện một vòng nụ cười, khách sáo no y.
Dạ ca, gọi ta A Lực là được.
A Lực vội vàng nói, tại Phong Dạ trước mặt hắn cũng không dám xứng lớn.
Lâm Côn ở bên cạnh khẽ gật đầu, A Lực là hắn trợ thủ đắc lực, hắn tự nhiên tiêu chính mình sau khi về hưu.
A Lực có thể đủ tốt tốt phụ trợ Phong Dạ.
Thực nếu như Phong Dạ hôm nay không đến, Lâm Côn là chuẩn bị nhận A Lực làm môn đồ, chuẩn bị đem sinh ý đô giao cho A Lực quản lý.
A Lực, về sau ta sinh ý sẽ giao cho A Dạ quản lý, ngươi phải nhiều hơn phụ trợ hắn biết không?
Không có vấn đề Côn ca, hẳn là ta đa hướng Dạ ca học tập mới đúng.
A Lực nở nụ cười, người nào cũng nhìn không ra tâm hắn nghĩ.
Thực A Lực gần nhất cũng cảm giác được, Lâm Côn giao cho việc khác càng ngày càng nhiều, mơ hồ có lấy sau khi về hưu, đem sinh ý giao xử lý dùn hắn ý tứ.
Chỉ là A Lực không nghĩ tới.
Nửa đường sẽ giết ra một cái Phong Dạ, đem hắn kế hoạch tất cả đều xáo trộn.
Lâm Côn buôn bán độc chứng cứ, cục cảnh sát có một đống, tùy thời đều có thể bắt.
Nhưng mấu chốt là tam giác và nguồn cung cấp, Lâm Côn vẫn luôn một để cho ngoại nhân nhúng tay, thượng diện giao cho hắn nhiệm vụ, là tra rõ ràng Lâm Côn nguồn cung cấp là từ địa phương nào đến. Thượng diện còn có ai?
Đây cũng là vì sao cảnh sát chậm chạp không có bắt Lâm Côn nguyên nhân.
Để cho A Lực đau đầu là tại lại giết ra một cái Phong Dạ, khả năng này cũng là tục xưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa đi.
Ba người chuyện trò vui vẻ, trong lúc đó A Lực lưu ý vô ý tìm hiểu Phong Dạ tin tức, có lẽ là bởi vì đúng A Lực quá tín nhiệm, Lâm Côn không có phát giác được mảy may dị thường.
Phong Dạ tuy nhiên phát giác được, nhưng không có điểm phá, Lâm Côn đúng A Lực phi thường tín nhiệm,
hắn muốn động á lực, nhất định phải xuất ra chứng cứ. Dạ ca, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó ta, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Cũng là kiếm miếng cơm ăn, nói cái gì lăn lộn không lăn lộn. Phong Dạ cười cười, phất phất tay, nói ra. Lúc này A Lực nhìn về phía Lâm Côn, nói ra. Đúng, Côn ca, hôm nay sẽ có một nhóm hàng phát ra ngoài, là Đài Loan bên kia người mua, tuy nhiên bên kia khách hàng nói chúng ta hàng quý, xem bọn hắn bộ dáng là chuẩn bị ép một chút giá cả. Thị trường mỗi ngày đều đang thay đổi động, giá thị trường lại không phải chúng ta nói quên, nói cho người bên kia, ta hàng chính là cái này giá, bọn họ đừng có là người muốn. Lâm Côn Hảo không thèm để ý nói ra. Bởi vì muốn hàng nhiều người phải là, bọn họ không cần tự nhiên sẽ có người khác muốn. Với lại hắn tín dự luôn luôn rất tốt, hàng độ tinh khiết cũng rất cao, cho tới nay cũng là cùng không đủ cầu, Lâm Côn hoàn toàn có nói lời này khí. A Lực, nhóm này hàng ngươi cũng không cần quan ở, giao cho A Dạ thăm dò sâu cả đi. Lâm Côn yên lặng chỉ chốc lát, còn nói thêm. A Dạ, ngươi không phải nói muốn tiếp nhận sinh ý sao? Chuyện này nếu như hoàn thành, vậy ta liền đáp ứng ngươi, không phải vậy ngươi vẫn là thành thành thật thật không nên nhúng tay. Giao cho ta đi. Phong Dạ gật gật đầu, không có chút nào do dự. Kế hoạch áp dụng phi thường thuận lợi, Lâm Côn cơ bản bên trên đã đồng ý, đón lấy hắn muốn làm cũng là chậm rãi nhận quyền, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ A Lực. Lâm Côn làm đóng lý do, cho tới nay cũng là đem nhà kho, nhà xưởng, vận chuyển dùng chân ngăn cách, góp chân chân không cho bọn họ gặp mặt, cứ như vậy coi như một phương xảy ra chuyện, cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Mà Phong Dạ đã nghĩ kỹ, hắn tiếp nhận sinh ý muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là đem ba cái con đường đô trộm trong tay. Tuy nhiên đây hết thảy, muốn từ Đài Loan sau khi trở về, chính thức tiếp thu sinh ý sau khi mới có thể làm. Đài Loan bên kia muốn bao nhiêu hàng? Phong Dạ dò hỏi. 170 bộ đô la. A Lực hồi đáp. Nhiều như vậy, những Đài Loan đó lão ăn được sao? Lâm Côn nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đã có rất ít người, duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy hàng. Một bộ đô la là bán 32 vạn, 170 bộ cũng là hơn 54 triệu, đây tuyệt đối là nhất bút đại mua bán. Lâm Côn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ do dự, dù sao Phong Dạ là lần đầu tiên làm việc, lớn như vậy sinh ý giao cho Phong Dạ, hắn thật đúng là không thế nào yên tâm. Phong Dạ tự nhiên nhìn ra Lâm Côn do dự, không khỏi nói ra. Ca, giao cho ta đi, yên tâm, ta sẽ làm tốt. Được rồi. Ta sẽ phái người đi chung với ngươi Đài Loan, ngươi dù sao là lần đầu tiên không thế nào quen thuộc. Gặp Phong Dạ thái độ kiên quyết, Lâm Côn không tiếp tục nói cái gì, bởi vì nếu như Phong Dạ nhập hành, sớm muộn muốn đối diện với mấy cái này. Đề cử phía dưới đứng đầu tiểu thuyết. Link nội dung phim môn đồ. Chương 181, mật báo. Côn ca, Dạ ca, ta còn có việc liền đi trước, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại thông báo ta, theo truyền theo đến. Đi thôi. Lâm Côn phất phất tay, hiển nhiên đã thành thói quen A Lực dạng này. Nhìn xem A Lực đi xa bóng lưng, Phong Dạ hai mắt hiện lên một tia hàn quang, Phong Dạ hận nhất cũng là phản cốt tử, nhưng bây giờ còn không phải động đến hắn thời điểm. Ca, A Lực người này không đơn giản A. Làm việc xác thực rất nghiêm túc. Lâm Côn mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên không có nghe được Phong Dạ lời nói bên ngoài ý. Phong Dạ cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Bởi vì hiện tại Lâm Côn phi thường tín nhiệm A Lực, căn bản là không có nghĩ tới A Lực sẽ phản bội hắn. Cho ngươi. Lúc này Lâm Côn không biết từ nơi nào, lấy ra một bản bút ký đưa cho Phong Dạ. Thứ gì? Phong Dạ tiếp nhận hỏi. Là một bản danh sách, chính ngươi từ từ xem A. Phong Dạ nghe vậy lật ra bút ký, bên trong ghi chép không ít tên cùng điện thoại, bên trong còn ghi chép không ít địa chỉ. Địa chỉ là nhà xưởng cùng nhà kho địa chỉ, số điện thoại thì là kho người Hán chủ xe chờ một chút người điện thoại. Theo thứ tự là quản lý nhà kho nhà xưởng qua nờ xe người phụ trách. Bình thường không nên cùng bọn họ gặp mặt, miễn cho liên lụy đến chính mình, chúng ta đại lý chỉ cần trưởng khống địa phương tốt hướng về là được, nhà kho nhà xưởng vận chuyển đều muốn dùng chân theo hầu ngăn cách, dạng này coi như bọn họ bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến người khác, tuyệt đối không nên sợ phiền phức, làm chúng ta một chuyến này nhất định phải cẩn thận nữa. Lâm Côn cẩn thận dặn dò. Phong Dạ dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, hắn tự nhiên không muốn Phong Dạ xảy ra chuyện. Ta biết. Lâm Côn dụng ý Phong Dạ tự nhiên lý giải, nhưng liền xem như dạng này một khi bị người tiếp cận. Còn không phải cùng dạng sẽ tra được trên đầu. Lâm Côn phương pháp nhìn như ổn thỏa. Nhưng thực còn có không ít thiếu hụt. Cho nên nếu như Phong Dạ tiếp quản sinh ý, hắn không có ý định dựa theo Lâm Côn một bộ này, hắn có chính mình quản lý phương pháp. Đúng, ca, ngươi nơi này có không có? Cái gì? Thương A. Ngươi muốn vật kia làm gì? Lâm Côn nghe vậy nhướng mày. Tuy nhiên thân là một cái chùm ma túy, tự nhiên không có khả năng không tiếp xúc súng ống đạn được. cuối cùng Lâm Côn vẫn là từ tiệm tạp hóa bên trong, xuất ra một cây súng lục cùng hai cái hộp đạn giao cho Phong Dạ. Cẩn thận một chút, không nên bị tra được. Ta minh bạch. Phong Dạ khẩu súng cất kỹ, thứ này hắn đã thật lâu một đụng. Tại mạ vật thế giới lấy hắn thực lực, căn bản cũng không cần thứ này. Tuy nhiên Phong Dạ thương pháp vẫn là vô cùng không sai. Tuy nhiên không tính là bách phát bách trúng, nhưng cũng không thể so với phổ thông đặc chủng binh kém. Sau đó, Lâm Côn vừa cẩn thận căn dặn một phen, cho Phong Dạ giảng giải một chút cần thiết phải chú ý những việc. Trọn vẹn cho chuyện nửa giờ, Phong Dạ mới rời khỏi tiệm tạp hóa. Rời đi tiệm tạp hóa sau khi, Phong Dạ trực tiếp khẩu súng thu nhập tồn trữ không gian, thẳng đến lúc này Phong Dạ mới cảm giác được, có một cái tồn trữ không gian thật hắn mã tốt. Đặc biệt là đối với ma túy một chuyến này nghiệp, tồn trữ không gian nhất định cũng là thần khí. Bất quá bây giờ vẫn là giữa trưa, xuất hàng phải chờ tới ban đêm, bởi vậy Phong Dạ cũng không nóng nảy. Với lại vận hàng chuyên môn có người phụ trách, Phong Dạ cũng là không cần lo lắng, đến tối trực tiếp ngồi thuyền đi Đài Loan là đủ. Tuy nhiên Phong Dạ cũng biết, lần này xuất hàng tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao lần này cần ra 170 bộ đô la, lớn như thế mua bán A Lực tuyệt đối sẽ mật báo, có lẽ hiện tại A Lực đã liên hệ với cảnh sát. Diệt trừ A Lực bắt buộc phải làm A. Phong Dạ trong miệng tự lẩm bẩm. Nếu không phải Lâm Côn 10 phần coi trọng A Lực, Phong Dạ liền trực tiếp gọi người xử lý hắn, cũng không cần giống như bây giờ phiền toái như vậy. Phong Dạ xác thực không có đoán sai, lúc này A Lực đang cùng Miêu Chí Hoa tiếp xúc. Miêu Chí Hoa là một cái cảnh ti, A Lực nằm Lâm Côn bên người, cũng là hắn một tay an bài, nhiều năm qua A Lực chỉ cùng hắn đan tuyến liên hệ. Trên nóc nhà, hai người đứng tại rào chắn bên cạnh. Vội vã như vậy kêu gọi ta, là có cái gì tin tức trọng đại sao? Hôm nay ta gặp được một người. Lâm Côn đệ đệ Lâm Dạ, xem Lâm Côn bộ dáng, là chuẩn bị đem sinh ý giao cho Lâm Dạ. Cảnh ti Miêu Chí Hoa nghe vậy nhướng mày, nói ra. Lâm Dạ người này chúng ta điều tra, người này rất sạch sẽ, một mực đang quốc ngoại du học, chưa từng có tiếp xúc qua kinh doanh ma túy. Lúc đầu Lâm Côn có ý đem sinh ý giao cho ta quản lý, gần nhất giao cho ta sự tình cũng càng ngày càng nhiều, bởi như vậy truy tra nguồn cung cấp sự tình liền đơn giản nhiều, đáng tiếc bất thình lình giết ra một cái Lâm Dạ, hoàn toàn xáo trộn ta kế hoạch. A Lực có chút tức giận nói ra. Miêu Chí Hoa vô vô A Lực bả vai, thực hắn cũng biết A Lực vẫn muốn khôi phục cảnh sát thân phận, dù sao chịu nhiều năm như vậy ai cũng sẽ mệt mỏi. Yên tâm đi, Lâm Dạ tiếp thu không Lâm Côn sinh ý, tối nay hắn không phải muốn đưa hàng sao. Đây chính là một cái cơ hội, chỉ cần bắt được hắn, lớn như vậy độc phẩm giao dịch, đầy đủ hắn ngồi tù cả đời. Hy vọng như thế đi Lâm Dạ người này thật không đơn giản, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng A Lực lại mơ hồ có một loại cảm giác, Lâm Dạ người này thật không đơn giản. Có lẽ là làm nằm lâu, ta có chút nghi thần nghi quỷ đi. A Lực bất thình lình tự rêu nói. Yên tâm, truy xét đến nguồn cung cấp về sau, ngươi lập tức liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu, đến lúc đó ngươi lập lớn như vậy công, nói thế nào cũng phải cho ngươi tam điều đoạt khiêng. Vô vô A Lực bả vai, Miêu Chí Hoa an ủi. A Lực cười cười, một lại nói cái gì. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, thật muốn hoàn thành nhiệm vụ phi thường khó. Hắn đi theo Lâm Côn 7-8 năm, nhưng Lâm Côn thực sự quá cẩn thận, hắn vẹn vẹn chỉ biết là Lâm Côn nguồn cung cấp đến từ Tam Giác Vàng. Mặt khác Lâm Côn phía sau còn có ai, đối với mấy cái này hắn hoàn toàn không biết. Ta về trước đi, tranh thủ tối nay nhất cử bắt được Lâm Dạ, có tin tức nhớ ký lập tức thông báo ta. Ta biết. A Lực gật gật đầu, không có giữ lại Miêu Chí Hoa. Hắn cũng muốn hành động lần này thành công, chỉ cần cảnh sát bắt Lâm Dạ, này Lâm Côn liền không có lựa chọn khác. Nói không chừng sẽ còn đem sinh ý giao xử lý dùng hắn. Bởi như vậy hắn liền có cơ hội, tiếp xúc đến Lâm Côn phía sau nguồn cung cấp lai lịch, chỉ cần tra rõ ràng nguồn cung cấp, cảnh sát liền có thể lập tức động thủ bắt Lâm Côn, kể từ đó hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đối với Lâm Côn hắn không phải là không có cảm tình, Lâm Côn cho tới nay đối với hắn rất tốt, nhưng thân là cảnh sát hắn không có lựa chọn khác. Muốn trách thì trách ngươi không nên ma túy đi. A Lực trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng tâm đối với Lâm Côn vẫn còn có chút áy náy, A Lực dù sao chỉ là một cái bình thường người, hắn làm không được ý chí sắt đá. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đến ban đêm. Cảnh sát sớm đã chuẩn bị lâu ngày, chỉ chờ Phong Dạ xuất hiện liền tiến hành bắt hành động, lần này Miêu Chí Hoa càng là tự mình dẫn đội, thế tất yếu đem Phong Dạ bắt quy án. Mà Phong Dạ lúc này, cũng đã chờ xuất phát, sau khi ra cửa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi trong trí nhớ một chiếc điện thoại. Điện thoại gọi thông về sau, Phong Dạ chỉ nói câu nào. Xuất hàng chưa xong còn tiếp. Chương 182, tồn trữ không gian diệu dụng. Xuất hàng. Tại đối phương kết nối điện thoại về sau, Phong Dạ chỉ nói câu nào, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Phong Dạ lấy ra vừa mua không ký danh thẻ, nghiền nát sau khi ném vào bên đường trong thùng rác. Làm bọn họ một chuyến này, nhất định phải chú ý cẩn thận. Chính như Lâm Côn nói, nhất định phải cẩn thận nữa, tuyệt đối không nên ngại phiền phức, không phải vậy nói không chừng lúc nào liền sẽ thất bại. Phong Dạ hiện tại chỉ là người bình thường, một khi bị cảnh sát bắt, vậy coi như thật muốn bền vững ngồi xuyên, Phong Dạ cũng không muốn quãng đời còn lại trong tù vượt qua. Đinh! Đột nhiên, trong đầu truyền tới một âm thanh. Phong Dạ tâm niệm nhất động, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, màn sáng chỉ có Phong Dạ năng lượng nhìn thấy, người khác là không nhìn thấy. Chủ ký sinh, Phong Dạ, Lâm Dạ. Thọ mệnh, 20-85. Lực lượng, 7. Nhanh nhẹn, 5. Thể chất, 6. Tổng thể đánh giá, phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ. Chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành môn đồ thế giới Đông Nam Á lớn nhất chủ ma túy, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới, nhiệm vụ thất bại vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Chi nhánh nhiệm vụ, thành công đem hàng hóa vận chuyển Đài Loan, khen thưởng tiến hóa điểm 100. Thêm một cái chi nhánh nhiệm vụ. Màn sáng bên trên tin tức không có quá đại biến động, duy nhất biến hóa địa phương là cỡ nào một hạng chi nhánh nhiệm vụ. Về phần tiến hóa điểm là cái gì? Phong Dạ thật đúng là không hiểu nhiều lắm, không biết vật kia có làm được cái gì nơi. Hệ thống này cũng đủ vô nghĩa, không giống hắn trong tiểu thuyết như thế, có cái hệ thống tinh linh cái gì, hết thảy đều muốn dựa vào Phong Dạ tự mình tìm tòi. Thì ra là thế. Trong đầu bất thình lình hiện hiện một đoạn tin tức. Là giới thiệu hệ thống lai lịch cùng tiến hóa điểm tác dụng. Hệ thống lai lịch rất đơn giản, Phong Dạ lúc trước xuyên toa thơ ý không thông đạo lúc. Vô ý gặp được thời không phong bạo, Phong Dạ thân thể bị phong bạo xoắn nát, linh hồn tại vô hạn thần minh lực lượng hộ tông dưới, đi vào cái thế giới này phụ thể trọng sinh. Mà cái này cái gọi là hệ thống, thì là vô hạn thần minh làm đền bù tổn thất. Đưa tặng cho Phong Dạ, hệ thống có thể phụ trợ Phong Dạ tiến hóa. Tiến hóa điểm ý như tên, là cho người tiến hóa dùng, đơn giản tới nói chính là có thể thêm thuộc tính. Phổ thông người trưởng thành lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cơ bản cũng là 5 điểm thuộc tính. Phong Dạ cỗ thân thể này bởi vì quanh năm đoán luyện, lực lượng cùng nhanh nhẹn so người bình thường mạnh một chút. Mà tiến hóa điểm tác dụng, cũng là gia tăng thuộc tính, tỷ lệ là 10:1. Nói cách khác 100 tiến hóa điểm, có thể quy ra thành 10 cái điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính Phong Dạ có thể thêm đến nhanh nhẹn bên trên, cũng có thể thêm đến trên lực lượng. Hoặc là thể chất bên trên có thể. Vũ trụ vạn vật sinh linh đô tại bản năng tiến hóa, dự A theo tiến hóa tầng thứ, đại khái có thể chia làm 5 cái tầng thứ. Phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ, tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ, khủng bố liền sinh mệnh tầng thứ, viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, hằng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ. Dựa theo Phong Dạ trong đầu trí nhớ, 1000 thuộc tính phía dưới cũng là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ. 10000 điểm thuộc tính phía dưới cũng là tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ, 100000 điểm thuộc tính phía dưới cũng là khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ. Về phần viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ, cùng hằng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ. Ngược lại là không có phương diện này giới thiệu. Xem ra cái hệ thống này cũng không phải không còn gì khác. Phong Dạ tự lẩm bẩm. Tuy nhiên không giống trong tiểu thuyết như thế, hệ thống có thể rút thưởng cùng đổi lấy, nhưng có thể gia tăng thuộc tính đã không sai. Phong Dạ không tiếp tục suy nghĩ những này, trực tiếp lái xe tiến về cầu tàu. Trên đường đi Phong Dạ phát hiện một cái thú vị sự tình, hắn phát giác được trên đường đi có không ít người đang theo dõi hắn. Đối với cái này Phong Dạ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nếu như không có đoán sai lời nói. Hẳn là A Lực đã mật báo, hiện tại hắn đã bị cảnh sát để mắt tới. Dạ ca. Làm Phong Dạ đi vào cầu tàu. Mọi người sớm đã xin đợi lâu ngày. Người cầm đầu là một vị trung niên, hắn tên là Lưu Hoa Khánh. Là Lâm Côn đầu mã một trong, chuyên môn phụ trách vận chuyển phương diện sự tình. Lưu Hoa Khánh đi theo Lâm Côn nhiều năm, trung thành tuyệt đối, là Lâm Côn tâm phúc đại tướng. Bởi vì Phong Dạ là lần đầu tiên làm việc, lần này lại là nhất bút đại mua bán, Lâm Côn đặc ý an bài Lưu Hoa Khánh cùng đi. Khánh ca đúng không? Ta là Lâm Dạ, đại ca thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, nói ngươi là hắn trợ thủ đắc lực, để cho ta thật tốt theo ngươi học lấy điểm. Phong Dạ sau khi xuống xe, mỉm cười khách sáo nói y. Dạ ca, ngài nói giỡn, hẳn là ta giống như ngài học tập mới đúng, mặt khác dạ ca ngài gọi ta A Khánh là được. Lưu Hoa Khánh đứng dậy đón lấy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa cho Phong Dạ một điếu thuốc. Phong Dạ tuy nhiên so với hắn tuổi trẻ, nhưng Phong Dạ dù sao cũng là Lâm Côn đệ đệ, cũng là hắn về sau lão bản, tại Phong Dạ trước mặt hắn tự nhiên không dám xưng lớn. Phong Dạ nhận lấy điếu thuốc, mỉm cười gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Dạ ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Tự mình cho Phong Dạ châm lửa về sau. A Khánh dò hỏi. Hiện tại liền lên đường đi. A Khánh gật gật đầu, trực tiếp phân phó côn đồ lái thuyền. Nhưng du thuyền vừa mới ra biển, từng đạo cột sáng chiếu vào trên thuyền, chung quanh cũng vang lên còi xe cảnh sát, 7-8 chiếc thuyền máy đem du thuyền bao bọc vây quanh. Chúng ta là hải cảnh đại đội, mời phía trước tàu thuyền phối hợp, tiếp nhận kiểm tra. Cảnh sát bất thình lình xuất hiện, chứ Phong Dạ ai cũng không ngờ rằng. Dạ ca, làm sao bây giờ?
Ngưng thuyền, để bọn hắn kiểm tra.
Phong Dạ không có chút nào bối rối, bởi vì Hàng căn bản cũng không trên thuyền.
Hàng tự nhiên không trên thuyền, biết do A Lực sẽ mật báo, Phong Dạ đã sớm ám độ Trần Thương, đem Hàng từ một cái khác con đường vận chuyển đi.
Thực đó cũng là cái yên vụ đạn, 170 bộ đô la, hiện tại đang đặt ở tồn trữ không gian.
Những cảnh sát kia coi như suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới Phong Dạ sẽ có một cái tồn trữ không gian đi.
Các ngươi ai là Lâm Dạ?
Ta là.
Nghe được có người gọi mình tên, Phong Dạ không vội không chậm đứng ra.
Nhìn người tới thì Phong Dạ cuối cùng có thể xác định là A Lực mật báo không thể nghi ngờ, bởi vì người tới chính là cảnh ti Miêu Chí Hoa.
Phong Dạ đi đến Miêu Chí Hoa trước mặt, mỉm cười nói.
A, ngồi thuyền chẳng lẽ cũng phạm pháp sao?
Đừng cho là ta không biết các ngươi là làm gì, hàng ở nơi nào.
Miêu Chí Hoa sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì đi qua điều tra phát hiện trên thuyền căn bản là không có có hàng.
Ha ha, a, ngươi lời nói ta nghe không hiểu.
Thiếu cùng ta trang.
Miêu Chí Hoa có chút bất đắc dĩ, Phong Dạ tử rất sạch sẽ, người khác hắn có thể bắt, nhưng lại không thể bắt Phong Dạ.
Phong Dạ nếu như chết không thừa nhận, hắn thật đúng là không có cách nào.
Chính như Phong Dạ nói, ngồi thuyền chẳng lẽ còn phạm pháp hay sao?
Hắn căn bản là không có có Phong Dạ mảy may chứng cứ.
Ta không rõ A ngươi là có ý tứ gì, tuy nhiên A ngươi xem qua Vô Gian Đạo chưa vậy?
Ngươi có ý tứ gì?
Miêu Chí Hoa nghe vậy tâm thần run lên, mặt ngoài lại ra trang ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ.
Trong lòng của hắn bất ổn, chẳng lẽ Phong Dạ phát giác được cái gì?
Bởi như vậy A Lực liền nguy hiểm.
Ta không có ý hắn, chỉ là muốn nhắc nhở một chút A Nhi đã.
Thu đội.
Đi thong thả A, A.
Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay ta.
Ta chờ ngày nào đó đến.
Chương 183, đàm phán.
Không có ở trên thuyền điều tra đến hàng, cảnh sát cuối cùng chỉ có thể không công mà lui.
Lúc gần đi, Phong Dạ này có ý riêng lời nói, không ngừng tại Miêu Chí Hoa bên thai bồi hồi, để cho Miêu Chí Hoa cho mày.
Tuy nhiên Miêu Chí Hoa ngược lại không cho rằng A Lực đã bại lộ, nhưng hắn vẫn là quyết định đợi lát nữa thông chi A Lực, gần đoạn thời gian không có cái gì sự tình không cần liên hệ, để tránh bị Lâm Thị huynh đệ phát giác.
Dạ ca, chuyện này chỉ sợ không đơn giản.
Tại hải quân đại đội rút lui về sau, A Khánh như có điều suy nghĩ nói.
Sự tình đã hết sức rõ ràng, bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất hàng, cảnh sát liền tìm tới cửa, khẳng định là có nằm mật báo.
Đi qua chuyện này A Khánh đối với Phong Dạ không khỏi bội phục đứng lên, nếu không phải Phong Dạ có dự kiến trước, ám độ Trần Thương đem hàng từ mặt khác con đường trở đi, lần này bọn họ coi như thật muốn cắm.
A Khánh tự nhiên không biết, mặt khác con đường cũng chỉ là cái yên vụ đạn, hơn 100 bộ đô la, lúc này đang để đặt tại Phong Dạ tồn trữ không gian bên trong.
Ta biết, việc này ta sẽ xử lý.
Phong Dạ biết nằm là A Lực, bất quá bây giờ hắn không có chứng cứ, nói ra sẽ chỉ đả thảo kinh xà.
Với lại Lâm Côn phi thường tín nhiệm A Lực, hắn nói Lâm Côn cũng không nhất định tin tưởng.
Bởi vậy diệt trừ A Lực sự tình, ít nhất phải chờ hắn từ Đài Loan trở về, chính thức tiếp nhận gia tộc sinh ý sau lại nói.
A Khánh, ngươi đi theo anh ta bao nhiêu năm?
13 năm.
Không nghĩ tới muốn nghỉ hưu sao?
Dạ ca, dính lên chúng ta đoàn người này, lại có mấy cái năng lượng toàn thân trở ra.
Ta vẫn còn xem như may mắn, đi theo Côn ca nhiều năm vẫn luôn bình an, hậu sự ta đô an bài tốt. Vợ con đô đưa đến quốc ngoại, tiền đầy đủ bọn họ hoa cả một đời, coi như ta xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ.
Phong Dạ nghe vậy gật gật đầu, giống A Khánh dạng này buôn thuốc phiện có rất nhiều.
Hắn ngược lại là có thể lý giải.
Ma túy nhìn như phong quang, thực là sớm chiều khó giữ được, cơ hồ là đem đầu bát tại lưng quần bên trên, ai cũng bảo đảm không cho phép lúc nào sẽ xảy ra chuyện.
Tựa như lần này một dạng, nếu không phải Phong Dạ đã sớm chuẩn bị, một thuyền người ai cũng đừng hòng trốn thoát.
Anh ta chẳng mấy chốc sẽ nghỉ hưu.
Gia tộc sinh ý đến lúc đó ta sẽ tiếp nhận, ngươi là anh ta đắc lực can tướng, đến lúc đó còn nhiều hơn dựa vào ngươi.
Dạ ca, ngài quá khách khí.
Yên lặng chỉ chốc lát, A Khánh chỉnh trọng nói.
Côn ca đối với ta có ân cứu mạng, ta cái mạng này đã sớm là Côn ca, dạ ca ngài là Lâm gia nhân, tiếp nhận gia tộc sinh ý danh chính ngôn thuận, người khác ta không biết.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ ngài.
Như thế rất tốt.
Phong Dạ mỉm cười. Hiển nhiên đúng A Khánh trả lời rất hài lòng.
Tuy nhiên Phong Dạ sẽ không đần độn thực sự tin tưởng hắn, hắn chỉ có điều cần A Khánh tỏ thái độ, bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới biết được nhân tâm, chung không trung tâm còn phải xem hắn về sau biểu hiện.
Lập tức, Phong Dạ đem chính mình một chút ý nghĩ, giống như A Khánh nói một chút.
Tiếp nhận gia tộc sinh ý về sau, Phong Dạ cũng không cho phép bị vẹn vẹn chỉ buôn bán đô la.
Hiện tại đã không phải là hồng đăng vừa mở, đi đầy đường cũng là ống tiêm thời đại. nếu như vẹn vẹn chỉ buôn bán đô la, muốn trở thành Đông Nam Á lớn nhất chùm ma túy cơ bản không có khả năng. Bởi vậy mặc kệ là băng độc, lắc đầu hoàn, ca phấn, đến lúc đó Phong Dạ đều sẽ liên lụy. Tuy nhiên Hương Giang buôn bán độc tập đoàn rất nhiều, Lâm gia bất quá là bên trong một trong, một khi liên lụy hắn độc nghiệp, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không ít phiền phức. Tuy nhiên những này Phong Dạ tạm thời còn không cần quan tâm, hết thể chờ hắn từ Đài Loan trở lại hắn nói. Đối với Phong Dạ ý nghĩ, A Khánh ngược lại là phi thường đồng ý. Dạ ca, không nói gạt ngươi, thực ta sớm đã có ý nghĩ này. Bây giờ nói những này còn quá sớm, chờ chúng ta từ Đài Loan sau khi trở về bàn lại không muộn. Phong Dạ sở dĩ nói với hắn những chuyện này, con mắt thực chỉ có một cái. Cái kia chính là lôi kéo A Khánh. Phong Dạ từ trước tới giờ không tin tưởng ân tình có thể ướt thuốc một người, trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc quá, nếu có đủ nhiều lợi ích, A Khánh phản bội Lâm Côn Phong Dạ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hành trình phi thường bình tĩnh, trên đường đi không có cảnh sát lại tìm phiền phức, Phong Dạ bọn người cũng thuận lợi đến Đài Loan. Phong Dạ tại tới Đài Loan trước, cố ý hiểu biết qua Đài Loan địa hạ thế lực. Đài Loan hắc sáp hội tổ chức phong phú, nhưng là dựa theo nơi phát ra có thể chia làm ba loại. Một là ngày theo thời kỳ đi theo Nhật Bản thực dân giả du côn lưu manh hình thành địa phương đầu đảng thế lực, Phương Minh Quán, Bò Bộ Bang, Hoa Sơn Bang đều thuộc về loại này. Hai là theo quốc dân đảng bại lui đến Đài Loan đại lục bang phái phân tử, chủ yếu là Thanh Hồng Bang, trong bang không ít thành viên có rất cao xã hội địa vị, tỉ như Đỗ Nguyệt Xanh đồ đệ Kích Kinh Sĩ, Phan Sĩ Hạo Đô đảm nhiệm qua lập ủy, Vạn Mặc Lâm đảm nhiệm qua quốc đại đại biểu ca cờ loa y. Hơn thì là bởi xã hội phần tử bất lương cùng quyến thôn làng đệ tân sáng lập bang phái, tỉ như Hạ Môn Bang, Tiểu Cửu Long, Tứ Hải Bang, Trúc Liên Bang ca cờ loa y. Mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21, hắc sáp hội không giống thế kỷ 20 mạt na ngông cuồng, nhưng vụng trộm ca cờ bang các phái đều liên lụy hoàng, cực, độc, thậm chí có chút cỡ lớn bang hội còn liên lụy súng ống đạn được giao dịch. So sánh Đài Loan mà nói, Hương Giang cũng không khá hơn chút nào, thế kỷ 20 mạt hắc sáp hội đại hành nói, so sánh với Đài Loan chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên theo Hương Giang trở về, hắc sáp hội bị chính phủ chèn ép, hiện tại đã thu liễm rất nhiều.